Trọng Tử nhớ tới những bộ xương trắng trải đầy trên bờ sông máu, cả người không kềm được mà run rẩy. Cùng là đồng môn với nhau, đương nhiên là Trọng Tử không thể không cứu. Huống chi Mẫn Tố Thu lại là cháu gái của Mẫn Vân Trung, nàng ta đối với mình cũng không tệ, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng ta chết được đây. Nhưng nếu đối nghịch với tên ma tôn này, nhìn tình hình trước mắt, dù pháp lực của các nàng không bị vô hiệu, ý nghĩa cũng không thèm để các nàng vào mắt. Khuôn mặt Trọng Tử không còn chút máu, nhìn Vạn Kiếp từ từ bước vào trong điện. Đồng môn gặp nạn mà không cứu, nếu sư phụ biết nàng là một đồ đệ ham sống sợ chết như vậy, chắc chắn là người sẽ thất vọng lắm. Bối phận của Vân Anh thấp, nhưng giờ phút này đã rất hoảng hốt, không nghĩ được gì cũng không để ý tới thân phận, không tự chủ được mà kéo cánh tay của Trọng Tử, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trọng Tử lấy hết can đảm lao lên, đại thúc. Vạn Kiếp đã đi đến cửa đại điện, bỗng nhiên đường bị người khác chặn, dừng chân lại, túi đầu nhìn xuống, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Trọng Tử, không hề có lấy một chút biến đổi. Trọng Tử bị Y nhìn phát hoảng, lắp bắp, đại thúc, cầu xin người hãy bỏ qua cho các nàng. Không thể tin nổi Trọng Tử can đảm như vậy, Vân Anh bị dọa đến ngây người. Vạn Kiếp cười lạnh, việc tu luyện của bổn tọa rất quan trọng, bỏ qua cho bọn chúng. Vậy dùng ngươi thay thế được không? Trọng Tử bị dọa hết hồn, khuôn mặt trắng bệch, lùi về phía sau. Vạn Kiếp không hề để ý tới Trọng Tử, bước vào cửa điện. Trọng Tử cắn răng, nắm lấy tay áo Vạn Kiếp, đại thúc, đừng hại người nữa. Cung tiên tử cũng là đệ tử tiên môn, người sẽ không thích người như thế này đâu. Người có thể vì tiên tử mà giải phóng ma cung, vậy tại sao không thể vì nàng ấy mà thu tay lại? Nếu như người đối với người khác cũng giống như đối xử với nàng. Vạn Kiếp mất kiên nhẫn hất cánh tay lên. Trọng Tử bị một lực vô hình hất bay ra xa, cơ thể rất mạnh xuống bậc thang, ngực đau đớn, hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vân Anh thấy thế kinh hãi, chạy tới đỡ Trọng Tử dậy, Trọng sư cô, người có sao không? Trọng Tử lắc đầu. Giáng nhịn đau nhấc ống tay háo lau vết máu ở khoe miệng, nhìn lên đã thấy Vạn Kiếp chuẩn bị thiết lập kết giới. Nếu y ỉa vào trong kết giới, chắc chắn Mẫn Tố Thu sẽ phải chết. Trọng Tử dùng hết sức đẩy Vân Anh ra, gắng sức đứng lên chạy về phía Vạn Kiếp, nhưng bước chân không vững, lảo đảo gục trước mặt y. Trọng Tử cũng không buồn để ý đến tư thế buồn cười lúc này của mình, hai tay ôm lấy chân Vạn Kiếp, đại thúc. Đại thúc, người không nhớ lời người đã dạy con sao? Bị ức hiếp cũng không thể làm hại đến tính mạng của người khác. Chúng chi các nàng cũng không hề hại người mà, Sở bất phục. Sở ca ca. Vạn Kiếp đá văng Trọng Tử ra, ta đáp ứng tên kia giữ lại tính mạng của ngươi. Đừng có được một tấc lại muốn thêm một thước. Ngươi là thần tiên cứu người, sẽ không làm hại đến người khác mà. Xương cốt bên vai phải gần như đã vỡ vụn, Trọng Tử đau đến rên ra tiếng, tận lực nắm chặt áo bào của Vạn Kiếp, ngẩng mặt lên nói, Trọng Tử mặc dù trời sinh sát khí, nhưng đối với từng lời người nói đều nhớ rất kỹ. Bây giờ Trọng Tử đã có thể làm được như thế này, người cũng không thể biến thành như vậy được. Vạn Kiếp lạnh lùng, buông tay, người muốn chết sao? Trọng Tử cắn răng, sống chết nắm chặt và táo Vạn Kiếp không buông. Vạn Kiếp túi người nắm lấy mái tóc như cỏ dại của Trọng Tử, kéo ngược về phía sau, bắt nàng há miệng nhét vào một viên thuốc. Tóc bị nắm chặt, Trọng Tử đau tới chưa kịp kêu lên, bàn tay kia đã bỏ ra. Độc tính phát tác rất nhanh, toàn thân trên dưới như có hàng vạn kim châm đang đâm vào da thịt. So với lần tra tấn trước còn đau đớn hơn gấp bội. Đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh vì đau đớn, mồ hôi lạnh ứa ra, trước mắt nàng biến thành từng mảng màu đen. Đợi một lúc lâu, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trọng Tử như dự kiến. Vạn Kiếp có chút bất ngờ, khẽ nhấc chân, người nằm dưới chân lập tức bay lên rồi rất mạnh xuống đất, nhưng vẫn không hề động đậy. Đôi môi tái nhợt của Trọng Tử còn lưu lại vết răng cắn thật chặt, bị thương đến mức rỉ máu. Trọng Tử sớm đã hôn mê, nhưng đôi tay gầy gò ấy vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Vạn Kiếp. Không chịu buông ra. Vân Anh đưa tay lên che miệng, ngăn bản thân không kêu ra tiếng. Đôi mắt phượng kia hiện lên một thần sắc phức tạp, Vạn Kiếp nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, y túi xuống đưa một tay ôm lấy thắt lưng Trọng Tử, vững vàng bước vào điện, để lại Vân Anh đứng tại chỗ mà ngơ ngác không hiểu gì. 4. Vạn Kiếp cung, tiên môn đã khổ công tìm kiếm bao năm nhưng hoàn toàn không có kết quả. Lạc Âm Phàm không tìm thấy kế sách nào, mới tự mình xông vào hư thiên ma giới dò đường, ai ngờ vẫn không tìm được gì. Ngược lại còn làm kinh động đến Cửu U Ma Cung, đành phải quay về. Đang cảm thấy mình lâm vào đường cùng thì cung chủ Thanh Hoa Cung Trác Diệu gửi thư đến nói có tin tức của cung Khả Nhiên, Lạc Âm Phàm liền vội vàng chạy tới Thanh Hoa. Trong điện thứ 9 của Thanh Hoa Cung, cung chủ Trác Diệu ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ tọa, bên cạnh y liền là Trác Hạo bị thương mới khỏi, sắc mặt còn tái nhợt, lại vẫn như trước tư thế hiên ngang, khí chất lỗi lạc không hề suy chuyển dù là một chút. Chỉ có vẻ mặt dường như đang lo lắng lắm. Ở bên dưới vị trí dành cho khách là một vị nữ tử mặc trang phục màu tím, khuôn mặt xinh đẹp, đúng là cung Khả Nhiên. Lúc này nàng ta đang cụp mắt xuống, lòng bàn tay nắm chặt chén trà, tâm trí dường như có chút không yên. Cuối cùng, một bóng áo trắng xuất hiện ở cửa. Trác Hạo lập tức đi tới tiếp đón, "Tôn giả, đã mời được cung tiên tử tới." Lạc Âm Phàm gật đầu. Trác Hạo đứng dậy nhường chỗ cho Lạc Âm Phàm, hôm trước cho người đi điều tra khắp nơi, cuối cùng cũng có được tung tích của cung tiên tử, bèn mời tiên tử tới đây làm khách. Lạc Âm Phàm nói, "Cung chủ đã lo lắng nhiều rồi. Lúc trước Trác Hạo một mực muốn lên Nam Hoa vì chuyện của trọng tử, lại bất đắc dĩ bị trọng thương nên không thể đi được. Nay gặp được Lạc Âm Phàm lập tức mở miệng cầu xin cho nàng, vạn bối mạng muội, con đã nghe chuyện về thiên ma lệnh, trọng tử sư muội nhất định sẽ không bao giờ làm ra những loại chuyện như vậy, muội ấy vẫn chưa học qua thuật pháp thì làm sao biết huyết chú được. Việc này chắc chắn có oan khuất, mong tôn giả cân nhắc kỹ lưỡng." Lạc Âm Phàm thản nhiên nói, "Bị phạt hay không bị phạt, có hay không có oan khuất, Nam Hoa sẽ thẩm tra rõ ràng." Trác Hạo nói, "Nhưng dùng hình phạt băng khoa thì..." Trác Diệu sợ con mình lỡ lời, cất lời ngăn lại, "Việc cấp bách là cứu người, chuyện của Nam Hoa, tôn giả và ngu trưởng giáo tất có cách giải quyết, há phải để cho một tiểu bối như con chen vào sao, đứng có nói bậy nữa." Trác Hạo nén giận lui xuống. Cung Khả Nhiên tiến tới chào, "Nghe danh tôn giả đã lâu, phụ thân tiểu nữ năm đó cũng từng nhắc tới người, nói người đối với trường sinh cung chúng tôi quan tâm rất nhiều." Lạc Âm Phàm khách khí đứng lên, không nhanh không chậm nói, "Tiểu đồ đệ bất tài, đã khiến tiên tử vất vả." Cung Khả Nhiên vội nói, "Sao tôn giả lại nói vậy, mấy năm nay nếu không phải là tôn giả che chở nói giúp cho tiểu nữ, thì tiểu nữ đã khó giữ được cái mạng này, nay tiểu nữ bỏ chút công sức là việc nên làm nói tới đây, nàng ta còn muốn nói nữa nhưng lại thôi." Lạc Âm Phàm nói, "Trọng Hoa ta vì cứu người mà đến. Ta cũng không muốn hại tới tính mạng của y, nhưng Lịch Luân Ma Kiếm còn ở trong tay y, để lâu tất sẽ làm hại đến chúng sinh. Chỉ còn biết trông chờ tiên tử vì nể mặt lão cung chủ quá cố, khuyên vạn kiếp giao ra ma kiếm." Cung Khả Nhiên thấp giọng, "Ma khi đã nhập tâm ý lìa rồi, ý căn bản là không chịu nghe ai hết." Lạc Âm Phàm nói, "Đã như vậy, tiên tử cũng hiểu được là ý lìa có tội, mong tiên tử đừng lấy làm phiền lòng." Cung Khả Nhiên im lặng một lát, gật đầu, "Việc này nên kết thúc từ lâu rồi, ý lìa đã sớm không còn là đệ tử của trường sinh cung nữa, tôn giả không cần băn khoăn, tiểu nữ chỉ sợ ý không chịu đến." Lạc Âm Phàm bảo Cung Khả Nhiên về chỗ ngồi, nói, "Ta nghĩ việc này trước tiên không nên để lộ ra, tránh cho bọn họ vì muốn trả thù mà sốt ruột, làm khó cung tiên tử." Trác Diệu nói, "Nơi này cách các môn phái khác khá gần, chỉ sợ tin tức cung tiên tử tới Thanh Hoa cung đã sớm bị truyền đi mất rồi. Bọn họ chắc sẽ nhanh đến đây thôi, chúng ta nên tìm nơi khác để bàn tính thì tốt hơn." Lạc Âm Phàm, "Truyền thuyết nói là cửa vào Vạn Kiếp cung nằm ở Côn Luân. Cách Côn Luân không xa có một phái gọi là Phù Sinh. Ta cùng với đạo trưởng Hải Sinh của phái ấy có chút quen biết, không bằng chúng ta mượn chỗ của y, lại có thêm Côn Luân tiếp ứng." Trác Diệu cười nói, "Quyết định vậy đi." Trác Hạo lập tức nói, "Con lãnh trách nhiệm đưa người hộ tống cung tiên tử tới đó." Trác Hạo bị thương nặng vừa khỏi, Trác Diệu không muốn con mình mạo hiểm, nhưng cũng biết Trác Hạo nhớ thương trọng tử, lần này nhất định không thể lay chuyển được con, chỉ có thể dặn dò, "Con nhớ nghe theo lời tôn giả chú ý làm việc, không được tự tung tự tác, biết chưa?" Trác Hạo vâng lời. Đang muốn đi ra ngoài sửa soạn, vừa ra tới cửa điện đã thấy một bóng áo xanh vừa vào đến điện, đúng là Trác Vân Cơ. Trác Hạo vội hỏi, "Sao đột nhiên cô lại trở về?" Trác Vân Cơ vội vàng thi lễ với Lạc Âm Phàm và Trác Diệu, lại nhìn Trác Hạo, trên khuôn mặt xinh đẹp có ẩn nét ưu sầu, "Xảy ra chuyện lớn hơn rồi, cháu gái của Mẫn Tiên Tôn tới đây để thăm con, nhưng trên đường đi lại mất tích, cô dò đường hỏi cặn kẽ mọi người xung quanh đó, hình như là biến mất ở thành Vân Tây. Nghe đệ tử tiên môn trấn thủ thành Vân Tây nói mấy ngày trước ma tôn Vạn Kiếp từng đi ngang qua, chỉ sợ." Trác Vân Cơ dừng lại, không nói thêm gì nữa. Trác Diệu sợ hãi, "Phải làm sao đây?" Lạc Âm Phàm nhíu mày, "Đi Côn Luân." Quyển 2 chương 23, Vong Nguyệt. Trong đại điện được xây dựng bằng những khối đá đen trống trải, trọng tử dần tỉnh lại, cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng được khi nay đã biến mất không còn dấu vết, trên người hầu như không còn chút cảm giác dính dấp nào cả, thần kỳ hơn là nàng lại cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái và rất thoải mái. Mở mắt, nhìn thấy đỉnh điện cao cao. Nâng tay lên, ống tay áo đen bẩn ban đầu đống nhiên đã trở nên trắng tinh và sạch sẽ, giống như đang nằm mơ vậy. Càng làm cho trọng tử kinh ngạc hơn nữa là nàng lại không nằm trên mặt đất như mọi khi, mà là đang nằm trên một chiếc giường đá đen rộng rãi, trong điện chỉ có duy nhất chiếc giường đá này. Xoay mặt qua thì thấy có người đang đứng cạnh giường, trọng tử vô cùng sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Vạn Kiếp đã sớm phát hiện trọng tử đã tỉnh, "Dậy đi." Trọng tử vẫn bất động. "Dậy mau." Thanh âm lạnh lùng vang lên. Đau khổ cùng cực cũng đã nếm qua, chỉ thiếu cái chết mà thôi. Trọng tử khóc nói, "Ngươi muốn dùng Mẫn sư tỷ và Vân Anh để tu luyện, vậy thì ngươi giết ta luôn đi. Dạy dỗ ngươi như vậy vẫn còn chưa đủ sao? dù sao ta cũng luôn bị ngươi ép uống thuốc độc, tùy ý ngươi đi. Ngươi muốn chết sao? Vạn Kiếp giận dữ. Trọng tử trung quy vẫn còn nhỏ tuổi lại phải chịu qua sự tra tấn vừa rồi, chẳng những không cứu được Mẫn Tố Thu và Vân Anh mà ngay cả bản thân cũng có thể vĩnh viễn không thoát được khỏi nơi này. Không gặp được sư phụ trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng, khuôn mặt trọng tử sợ hãi đến trắng bệch vừa khóc vừa nói, sống thì cũng bị ngươi tra tấn, không bằng chết còn hơn. Cả đại điện bao trùm trong yên lặng. Sẽ không tra tấn ngươi nữa. Tiếng bước chân bên thai nhỏ dần, dường như ý nghĩa đã đi xa rồi. Trọng tử nghẹn ngào, xác định vừa rồi mình không nghe lầm, mới lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện quả nhiên ý nghĩa đã đi mất rồi, vì thế vội vàng lau khô nước mắt, xoay người rời khỏi giường, cầm lấy tinh sán chạy nhanh ra ngoài cửa điện. Ngoài điện không hề thấy bóng dáng của Mẫn Tố Thu và Vân Anh đâu cả. Chẳng lẽ họ đã? Trọng tử cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, tìm kiếm vài vòng chung quanh cửa điện mà cũng chẳng thấy gì. Nàng vừa hoảng sợ vừa gọi to tên hai người, thậm chí lấy hết can đảm đến bên bờ huyết hà tìm kiếm trong đống xương cốt hết nửa ngày, rốt cuộc cũng không thể kiên nhẫn được nữa chạy lung tung khắp nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy Vạn Kiếp ở cửa lớn của ma cung. Bên trong tầng mây đen mù mịt, mái tóc dài đỏ sẫm bay tán loạn trong gió, y lìa đưa lưng về bên này, bóng dáng cao lớn đứng lẫn những đám mây. Trọng tử lớn tiếng, đại thúc, Mẫn sư tỷ hai người bọn họ đang ở đâu? Vạn Kiếp đương nhiên không hề để ý đến nàng. Trọng tử nóng nảy, ngự trượng bay đến bên cạnh y lìa, đại thúc, Mẫn sư tỷ và Vân Anh đâu, ngươi đã làm gì bọn họ? Thấy trọng tử quá ồn ào, Vạn Kiếp nghiêng mặt sang nhìn nàng, trong con ngươi đỏ sẫm lóe ra ánh sáng lạnh lùng. Trọng tử sợ tới mức kêu lên, ngươi đã nói không trà tấn ta nữa. Chính ngươi đã nói vậy. Vạn Kiếp nhìn vào mắt trọng tử, quả nhiên không hề động thủ, đi rồi. Trọng tử sửng sốt, sau một lúc lâu mới hiểu ra, mừng rỡ. Dù sao trước kia y cũng là một vị thần tiên tốt như vậy, có lầm đường lạc lối, có xấu xa, điên rồ đến thế nào đi nữa cũng không đến mức đánh mất cả lương tâm. Nàng kéo kéo ống tay áo của y, đại thúc, thương thế của người thế nào rồi? Vạn Kiếp không đáp. Trọng tử cũng không thèm để ý, ngồi trên một cụm mây, lầm bầm lồ bầu, đại thúc nói thử xem, người ẩn thân kia vì sao lại ngăn cản ta đến Côn Luân? Vì sao y thì phải giúp ta? Người ở trong ngộng hại ta không phải là y kìa sao? Vạn Kiếp cười lạnh, ngăn cản ngươi đi Côn Luân, chính là giúp ngươi sao? Vậy y kìa vì sao nói được một nửa? Trọng tử đột nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói, y thì không cho ta đi Côn Luân, là vì ta hữu dụng nên muốn giữ lại. Huyết chú. Y thì muốn lợi dụng ta để giải trừ phong ấn trên thiên ma lệnh. Đến Côn Luân chịu hình phạt 100 năm, y thì không thể chờ lâu vậy được. Người này thật đáng sợ. Trọng tử khẩn trương vạn phần, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy không đúng. Thiên ma lệnh là do chính ma tôn nghịch luân dùng cấm thuật phong ấn, cần phải có người cùng quan hệ huyết thống mới giải trừ phong ấn được. Cho dù ta cũng có trời sinh sát khí như nghịch luân thì cũng vô dụng, y đã từng lợi dụng giấc mơ để ta thử qua, nhưng căn bản là ta không thể giải trừ được. Phát hiện thần sắc dị thường của Vạn Kiếp, nàng vội vàng hỏi, chẳng lẽ việc này có nội tình? Đại thúc biết điều gì đó có đúng không? Vạn Kiếp ánh mắt phức tạp, lạnh lùng nói, có một số việc nếu đã chọn lấy ngươi, cho dù ngươi muốn trốn cũng không thoát. Trọng tử nói, cho dù ta có thể giải trừ, cũng sẽ không để cho y thực hiện được. Ngươi trời sinh sắc khí, nếu nhập vào ma đạo tu hành, tương lai nhất định sẽ đạt được thành tựu lớn. Ta sẽ không nhập ma. Vạn Kiếp không nhìn đến trọng tử nữa. Trọng tử nhìn y, hàng trăm nỗi niềm không thể nào lý giải được. Thân là ma tôn mạnh nhất ma giới, pháp lực vô biên, kết quả lại để cho người khác dùng thế lực bức ép, ma cung tăng dã. Ngay cả cung tiên tử mà y một mực trung tình cũng oán hận y. Như vậy năm đó y trộm ma kiếm, giết chết 3.000 đệ tử tiên môn, đến cuối cùng thì được gì chứ? Nhớ tới mục đích của kẻ đứng sau chuyện này, trọng tử liền cảm thấy kinh hãi. Lần này bị hại rất thê thảm, nếu nàng vẫn muốn tiếp tục ở lại Nam Hoa, còn không biết kẻ đó sẽ lại dùng đến quỷ kế gì nữa, so với để cho y lìa tính kế, làm sư phụ hiểu lầm, chẳng thà ở lại nơi này. Bất luận như thế nào, nhất định phải nghĩ cách báo cho sư phụ biết, nhắc nhở người nên phòng bị nhiều hơn mới được. 4. Không nói đến những gì nàng đang suy nghĩ cân nhắc lúc này, thì nhân gian bên ngoài mà cung mấy tháng nay cũng đã có không ít chuyện xảy ra. Núi Thanh Trường cách Côn Luân một quãng không xa, nửa năm trước đỗng nhiên lại mọc ra thêm một phái gọi là Phù Sinh, chỉ trong thời gian ngắn đã thu nạp được 200-300 đệ tử, tiên thuật kỳ lạ, che chở bảo vệ cho các thôn trấn quanh núi, tiếng tốt vang vọng khắp cả vùng núi Thanh Trường. Trường giáo của Phù Sinh phái này chính là Hải Sinh đạo trưởng từng dẫn các đồ đệ chiến đấu với Dục Ma. Ngày đó y vì muốn tìm một con đường đi cho mình mà phát dầu, may mắn được Lạc Âm Phàm chỉ dẫn khỏi mê muội, mọi khúc mắc được giải trừ, từ đó tu vi tiến bộ rất nhanh, quả thực đã kết hợp tiên chú của cả hai phái lớn, mở lối đi riêng, khai tông lập phái, đã có chút danh tiếng. Nhắc đến việc này, Hải Sinh đối với Lạc Âm Phàm cực kỳ cảm kích và tôn kính, lần này nghe được hắn đến, sớm đã dẫn các đệ tử đứng chờ săn ở trước núi, tự mình nên đón mọi người vào đại điện. Lạc Âm Phàm và Mẫn Vân Trung ngồi ghế trên. Thì ra cả nhà gồm anh trai và chị dâu của Mẫn Vân Trung đều bỏ mình trong đọa kiếp nghịch luân, chỉ còn có một đứa cháu gái là Mẫn Tố Thu. Nghe tin cháu gái bị vạn kiếp bắt đi, Mẫn Vân Trung vừa nôn nóng vừa giận dữ, vội vàng dẫn theo Mộ Ngọc, Linh Chi và vài đệ tử đến đây để cùng nghĩ cách cứu viện. Mọi người vừa ngồi vào chỗ của mình, đột nhiên bên ngoài báo có Ngọc Hư trưởng giáo và sư đệ Côn Luân Quân của phái Côn Luân đến, còn có trưởng môn ba phái Thành Chân, Thiên Sơn, Kim Linh cũng cùng tới. Mọi người lại lập tức đứng dậy nên đón, khách sáo vài câu, trong điện lại náo nhiệt một phen. Bởi vì có rất nhiều người nên cả đại điện rộng rãi nhất thời cũng có vẻ vô cùng chật chội, rất nhiều vãn bối đệ tử đều phải đứng. Hải Sinh hổ thẹn nói, tệ phái đơn sơ, các vị tiên tôn. Trưởng giáo Côn Luân Ngọc Hư Tử tuy đã 50 tuổi nhưng râu tóc vẫn đen như mực, nghe vậy cười nói, quấy nhiễu trưởng môn thanh tu, người không phiền trách đã là tốt lắm rồi, còn nói những lời này làm gì. Hải Sinh cũng cười. Mẫn Vân Trung nói, việc của các tiểu bối lại khiến các vị vất vả, thật là hổ thẹn. Trưởng môn các phái đều đồng thanh, thiên tôn quá khách khí. Ngọc Hư Tử nghiêm mặt, ta nghĩ chắc Trọng Hoa tôn giả đã sắp xếp mọi chuyện, đệ tử Côn Luân mặc dù ngu dốt nhưng chắc là sẽ hữu dụng, tôn giả cứ việc phân phó. Các trưởng môn cũng nuốt cằm tán đồng. Lạc Âm Phàm cũng không chối từ, thứ nhất là vì tiểu bối, thứ hai là vì nghịch luân kiếm bị mất đã lâu, nên mau chóng thu hồi về để tinh lọc sát khí. Ta đã từng nhiều lần khuyên bảo, vạn kiếp vẫn không chịu giao ra, lần này chỉ còn cách bày sát trận để bức ép Y Lìa, cung tiên tử. Cung Khả Nhiên cụp mi xuống, tôn giả đã cho Y Lìa cơ hội, không cần phải băn khoăn nữa. Lạc Âm Phàm gật đầu. Đúng vào lúc này, một tên đệ tử bỗng nhiên tiến vào báo, trưởng môn. Bên ngoài có hai vị sư tỷ tự xưng là đệ tử Nam Hoa, muốn cầu kiến tôn giả. Hải Sinh nhìn về phía Lạc Âm Phàm, thấy hắn đồng ý, mới quay sang nói với tên đệ tử, mau đưa họ vào. Trong phút chốc, mấy người đệ tử đã dìu hai nữ đệ tử lên điện, hai người bước đi không vững, bộ dạng suy yếu như bị tổn hao linh lực rất nhiều, đã bị trọng thương rồi. Nhìn rõ khuôn mặt, Trác Hạo chấn động, Mẫn sư muội. Nam. Thì ra hai người này chính là Mẫn Tố Thu và Vân Anh. Hai người tìm được đường sống trong coi chết. Hai người bọn họ trong lúc ngơ ngơ ngác ngác bị vạn kiếp tống khỏi vạn kiếp cung. Sau đó mới phát hiện linh lực của mình bị tổn hại nghiêm trọng, may mắn được đệ tử phái Phù Sinh cứu, nghe nói là Lạc Âm Phàm cũng ở tại đây, càng thêm vui sướng, vội vàng đến cầu kiến. Mẫn Tố Thu trước tiên hành lễ với Lạc Âm Phàm cùng các vị trưởng giáo, sau đó khóc quả lên, Trác Hạo ca ca. Trác Hạo bước đến đỡ lấy Mẫn Tố Thu, nói vài lời nhỏ nhẹ an ủi, ánh mắt thỉnh thoảng lại mong chờ nhìn ra ngoài điện. Thấy cháu gái bình yên trở về, Mẫn Vân Trung mừng rỡ, trầm giọng nói, cuối cùng mọi chuyện sao lại như thế này. Vân Anh bước lên trả lời, con cùng Mẫn Sư cô vốn định đến Thanh Hoa Cung, ai ngờ khi đi ngang qua thành Vấn Tây thì gặp phải ma tôn vạn kiếp, bị Y Lìa bắt đi, Y Lìa nói muốn bắt chúng con để tu luyện ma thần. Mọi người như hít phải một ngụm khí lạnh, vừa mừng vừa sợ lại vừa buồn bã, sợ hãi là vì lần này hai người thật sự gặp nguy hiểm, còn mừng là vì chưa từng có ai có thể sống sót ra khỏi ma cung của vạn kiếp. Bọn họ cũng xem như là rất may mắn rồi. Dầu dĩ là vì bị bắt đi tổng cộng có 3 người, trước mắt lại chỉ có 2 người trở về. Trác Hạo rốt cuộc cũng chịu không được lên tiếng hỏi, trọng tử sư muội đâu, hiện tại muội ấy thế nào, vì sao không cùng đi với các muội? Mẫn Tố Thu cụp mắt xuống, bọn muội không phải bỏ trốn mà là vạn kiếp thả bọn muội. Mọi người càng thêm kinh ngạc. Ma tôn vạn kiếp sao lại chủ động thả người? Lúc này Mẫn Vân Trung hỏi, cửa vào ma cung của vạn kiếp ở đâu? Vân Anh lắc đầu. Đem tất cả mọi chuyện đã trải qua báo lại rõ ràng, cuối cùng nói, khi chúng con tỉnh lại, thì đã ở một vùng cánh đồng gần nơi này. Mọi người thất vọng, nhìn sang Lạc Âm Phàm. Lạc Âm Phàm nói, có cung tiên tử tương trợ, vạn kiếp tất nhiên sẽ đến, bây giờ không còn như trước kia nữa không thể tùy tiện hành sự. Sau khi xem xét địa hình núi Thanh Trường, chúng ta sẽ hợp lực thiết lập tứ phương sát trận. Tứ phương sát trận, trận địa được bố trí ở khắp bốn phương dùng để hạ sát, người đã đi vào chẳng thể đi ra. Các trưởng môn đều nói, chi bằng cứ theo sự sắp xếp của tôn giả. Côn Luân Quân ở một bên uy nghiêm sầm mặt, nãy giờ vẫn trầm mặc không nói gì, lúc này bỗng nhiên mở miệng, đồ đệ của tôn giả đang ở trong tay vạn kiếp, nếu như bức ý liền nổi giận, chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Ta thấy nên lấy việc cứu người làm trọng, về phần ma kiếm vẫn còn nhiều thời gian. Mọi người đã nghe nói về việc này, thầm thở dài trong lòng. Bình thường có biết bao nhiêu trưởng môn muốn đưa con gái đến bái sư, nhưng Lạc Âm Phàm không thu nhận một ai. Vì bận tâm đến thân phận của họ nên mới tuyên bố ra bên ngoài là không thu nhận đồ đệ. Cũng không thể tưởng tượng được chọn tới chọn lui, nay lại thu nhận một đứa đệ tử không nên thân như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là do tự mình dạy dỗ mà ra, lại là đồ đệ duy nhất, dù có nhận tâm cũng không đến mức chỉ vì muốn tìm được ma kiếm mà lại bỏ mặc an nguy của đồ đệ. Nghe Côn Luân Quân nói như vậy, mọi người cũng phụ họa theo bảo phải. Chắc Hạo vốn đang lo lắng về việc này, nghe vậy liền vui vẻ nói, lời tiền tôn nói thật đúng, lúc này nên lấy an nguy của trọng tử sư muội làm trọng. Mẫn Vân Trung lạnh lùng nói, nó chỉ là tội đồ của Nam Hoa mà thôi, sao có thể vì nó mà làm chậm trễ đại sự. Nếu quả thực nó một lòng hối cai thì nên nghĩ cách lập công chuộc tội mới đúng, càng không thể sợ chết như vậy. Trong ma kiếm đó có phong ấn ma lực của nghịch luân, có thể tạo nên một vạn kiếp thì cũng có thể tạo nên càng nhiều ma đầu khác nữa, để lâu thêm một ngày thì càng thêm tai họa. Sắc mặt Trác Hạo khẽ biến, muốn nói tiếp, Vân Anh ở bên cạnh đống nhiên lên tiếng nói, có lẽ tôn giả không cần quá lo lắng. Những lời này nghe thật kỳ lạ, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Lạc Âm Phàm ý bảo nàng ta giải thích. Vân Anh chần chờ một lát, mới ấp a ấp úng nói, thật ra trọng tử sư cô ở ma cung vạn kiếp lâu như vậy, cũng vẫn bình yên vô sự, còn nghĩ chắc là vạn kiếp không muốn làm hại đến tính mạng của sư cô, huống chi y ỉa đối với sư cô dường như có chút đặc biệt. Ý tứ trong từ đặc biệt này cũng không khó lý giải, y ỉa bắt đám người mẫn tô thu về, lập tức dùng để tu luyện ma thần, còn trọng tử bị bắt đi lâu như vậy, sao y ỉa vẫn chưa lấy mạng của nàng, không nói đến việc gáp chế Lạc Câm Phạm, ma tôn giết người vô số đột nhiên lại lưu tình như vậy, khó tránh khỏi làm người ta nghi ngờ. Mọi người không tiện tỏ vẻ gì, chỉ nhìn về phía Lạc Câm Phàm. Dù sao ma tôn vạn kiếp đối xử với trọng tử quả thực rất khác thường, Vân Anh chỉ là thành thật khai báo, thấy thế không khỏi cũng có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, bất quá chỉ là đệ tử tự phỏng đoán, có lẽ. Mẫn Tố Thu vội nói, muội đang suy nghĩ lan man cái gì vậy, nếu không có trọng tử cầu xin, chúng ta đã sớm mất mạng rồi. Lời này tuy là ý tốt nhưng khi nàng vẫn nói chưa dứt lời, chỉ vừa thốt ra thì ngược lại đã thấy mọi người đều trầm mặc. Mộ Ngọc nhịn không được nhíu mày một cái, lại nghe thấy Văn Linh Chi hừ nhẹ. Mẫn Vân Trung nhìn Lạc Câm Phàm liếc mắt một cái, cười như không cười, không thể tưởng tượng được đồ đệ ngoan của hộ giáo, trước mặt ma tôn chỉ nói vài lời thôi mà cũng được việc thật. Chắc Hạo cố nén giận, những lời ấy của Mẫn Tiên Tôn. Mộ Ngọc, trước tiên hãy thu xếp nơi ở cho bọn họ nghỉ tạm để dưỡng thương. Lạc Câm Phàm ngắt lời Chắc Hạo, đứng dậy, các vị trưởng môn hãy cùng ta đi ra ngoài xem xét địa thế, thiết lập trận pháp. 4. Gió lạnh ảm đạm thổi từng cơn, người qua lại trong trấn đều co rúm người lại, nhưng cái cửa hàng nho nhỏ trên phố kia lại tràn ngập hơi ấm, trên khay là những cái bánh bao vừa lớn vừa trắng, làn hơi bốc lên nóng hôi hổi, khoảng chục người khách ngồi tại bàn, chuyện trò vui vẻ, mỗi người trong lòng đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Ở một góc sáng sủa có một vị khách ngoài 30 tuổi, khuôn mặt là của một người đàn ông trung niên rất bình thường, bên cạnh còn có một cô gái tầm 16-17 tuổi, gương mặt lấm tấm rỗ vài chỗ, đang nhìn vào chỗ thức ăn không chớp mắt. Trước mặt hai người là một đĩa bánh bao thật lớn, bánh chất lên cao nhưng chỉ có mình cô gái ăn. Nàng vừa ăn vừa oán giận, đại thúc, chúng ta căn bản không cần phải ăn cơm, mua nhiều bánh bao như vậy làm gì chứ? Người đàn ông trung niên không đáp. Cô gái cầm lấy một cái bánh đưa đến trước mặt y rỉa, đại thúc cũng ăn một cái đi. Người đàn ông trung niên làm như không nhìn thấy gì, chỉ lặng lặng nhìn những người khách đang ăn bánh bao, trong ánh mắt thâm thúy trong trẻo lại ẩn hiện chút lạnh lùng, không biết y rỉa đang nghĩ gì. Đại thúc đến đây để nhìn người ta ăn bánh bao sao? Nàng bật cười, trước kia khi con còn là ăn mày, có một lần chỉ vì giành bánh bao với một con chó nên bị nó cắn một cái, người nhìn xem. Nói xong, nàng quả thực vén tay áo lên. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng chịu liếc nhìn nàng một cái, vết sẹo kia đã mở, không còn nhìn rõ nữa. Cô gái buông tay áo xuống, nhỏ giọng cười nói, nhưng mà đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, từ khi đại thúc để lại tiên chú trên người con, ai cũng không dám ức hiếp con nữa. Nếu không con đã sớm bị bọn họ đánh chết. Mấy năm nay con đi theo sư phụ, không chỉ có bánh bao mà còn được ăn rất nhiều quả tiên nha. Người đàn ông trung niên và cô gái này chính là Vạn Kiếp và Trọng Tử biến hình. Đại thúc, người giỏi như vậy mà không tìm ra y thì sao? Trọng Tử vẫn muốn thăm dò chân tướng, nhưng nàng đã dùng hết mọi cách, cũng không moi được nửa câu từ miệng Vạn Kiếp. Lần này Vạn Kiếp muốn ra ngoài, vất vả lắm nàng mới cầu xin được y thì dắt mình theo. Đương nhiên là nàng không phải muốn nhân cơ hội này để bỏ trốn. Dù sao trở về cũng bị đưa đến Côn Luân, so với ở lại ma cung của Vạn Kiếp cũng không khác biệt là bao. Huống chi nếu nàng thực sự chạy thoát, người ẩn thân phía sau kia sẽ xuống tay với Cung Khả Nhiên, Trọng Tử muốn có được sự tín nhiệm của Vạn Kiếp. Thật ra mục đích chính của nàng là muốn tìm cơ hội báo tin cho sư phụ, để người lưu tâm mà để phòng người bí ẩn có thể sẽ gây bất lợi cho người mà thôi. Báo tin thế nào đây? Trọng Tử yên lặng ăn bánh bao, tính toán kế sách. Đúng vào lúc này, bên ngoài có vài tên đệ tử đi ngang qua. Hỏi thăm rõ ràng chưa? Cung Khả Nhiên xác thực đang ở núi Thanh Trường. nếu như nàng ta ở trong tay Trọng Hoa tôn giả, không sợ vạn kiếp không đến, cơ hội khó có được, còn không mau trở về báo tin. Một giọng cười lạnh vang lên. Có nên cầu kiến tôn giả trước hay không, hỏi ý của người đã rồi tính sau. Tôn giả giữ cung Khả Nhiên ở lại, nhất định là muốn dẫn dụ vạn kiếp đến để đối phó ý, đương nhiên càng nhiều người biết càng tốt. Chỉ là tôn giả người có lòng từ bi, sợ chúng ta đả thương cung Khả Nhiên, nhưng cung Khả Nhiên lại dây dưa với vạn kiếp, vốn đã trở thành tội đồ của tiên môn rồi. Chuyện đó, nếu vạn kiếp không đến, chúng ta sẽ đem cô ta ra xử lý, nhanh đi báo tin đi. Đợi bọn họ đi xa, Trọng Tử cả kinh nói, đại thúc, làm sao bây giờ? Một khi bọn họ báo tin, những người có thù oán với vạn kiếp cũng sẽ kéo tới. Cung Khả Nhiên ở trong tay Lạc Âm Phàm thì không sao, nếu rơi vào tay bọn họ thì sẽ rất phiền toái. Sư phụ sẽ không hại cung tiên tử, người nhất định là vì muốn cứu con. Ta sẽ không thả ngươi đi đâu. Con biết, nếu thả con thì kẻ ẩn mình kia sẽ xuống tay với cung tiên tử. Trọng Tử lắc đầu, đại thúc muốn đi cứu tiên tử sao? Vạn kiếp nói, ta đưa ngươi trở về trước. Trọng Tử hao tổn biết bao tâm tư để được ra ngoài chính là muốn báo tin cho sư phụ, sao lại chịu trở về dễ dàng như vậy, nếu chờ tất cả những người đó đều đến, đại thúc sẽ rất khó để cứu cung tiên tử ra ngoài, yên tâm, con sẽ ở đây chờ đại thúc, sẽ không bỏ trốn đâu. Vẻ mặt vạn kiếp không chút thay đổi. Trọng Tử vội hỏi, nếu người không tin lời con nói, vậy cho con uống thuốc đi. Vạn kiếp lấy ra một viên thuốc. Trọng Tử cầm lấy viên thuốc, đôi mắt to đảo một vòng, quả nhiên nuốt viên thuốc trước mặt hắn. Vạn kiếp đứng lên, lạnh lùng nói, nhiều nhất là 3 ngày ta sẽ trở về, tốt nhất ngươi không nên chạy lung tung, lưu ý người của Cửu U Ma Cung. Trọng Tử có chút bất an, dù sao người trước mặt cũng từng có ân cứu mạng nàng, tuy rằng Y Lìa đã từng tra tấn nàng, nhưng với việc Y Lìa đồng ý thả Mẫn Tố Thu và Vân Anh, thì đó chính là một món nợ nhân tình mà Trọng Tử thiếu Y Lìa. Hai tay Trọng Tử nắm chặt ống tay áo của Vạn Kiếp, chần chờ, đại thúc, bọn họ là cố ý lợi dụng cung tiên tử dụ đại thúc xuất hiện, người vẫn muốn đi ư? Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, thân hình Vạn Kiếp đã biến mất không thấy đâu. Trọng Tử lại ngồi xuống, thò tay lấy bánh bao trên bàn sắp xếp ngay ngắn trước mặt, lẩm bẩm đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đừng cho là mình không biết gì, mua 12 cái bánh bao, mình mới ăn có 4 cái, ở đây lại chỉ còn có 7 cái, làm sao có một cái không duyên không cớ tự dưng lại biến mất được, hù chết mình sao? 3. Vạn Kiếp không có ở đây, hành động cũng được tự do hơn, xung quanh thành đều có đệ tử tiên môn trấn giữ, truyền tin ra ngoài càng dễ dàng hơn. Nhưng Trọng Tử cân nhắc cả ngày, vẫn không hành động. Người ẩn thân đó là gian tế, tất sẽ lưu ý đến mọi tin tức thư từ này nọ, nếu như tin này không đến được tay sư phụ mà ngược lại rơi vào tay Y Y, chẳng phải sẽ trở thành khéo quá hóa vụ sao? Vạn Kiếp đối với sự việc năm đó vẫn kín miệng như bưng, chỉ sợ đã bị kẻ đó cảnh cáo, có thể thấy được bản lĩnh của Y Y không nhỏ. Tại thời điểm này, Trọng Tử mới phát hiện kế hoạch của mình hoàn toàn sai lầm, không khỏi lo lắng vạn phần. Việc này vẫn nên giáp mặt nói cho sư phụ biết thì tốt hơn, đáng tiếc mọi pháp lực của nàng đều bị Vạn Kiếp phong tỏa hết, nếu không có thể ngự trượng đến núi Thanh Trường tìm sư phụ rồi. Màn đêm bao phủ xuống thị trấn nhỏ, chốc chốc lại nghe thấy tiếng chó sủa. Lá gan của Trọng Tử vốn lớn, mới vừa rồi được tận mắt chứng kiến những người có ý muốn bắt nạt mình bị đẩy lùi lại phía sau, nàng càng thêm yên tâm, Vạn Kiếp đã để lại pháp chú bảo vệ trên người nàng giống như năm đó vậy. Đương nhiên nàng cũng sẽ không thất hứa mà bỏ trốn, nhưng nàng thực sự rất lo lắng sư phụ sẽ bị người ẩn thân kia ám hại. Nàng rất muốn gặp sư phụ, mặc dù người đã vô cùng thất vọng về nàng, nhưng mà người vẫn mạo hiểm xông vào hư thiên để cứu nàng rồi mà. Trọng Tử rút vào trong góc tường, tay nắm chặt tinh sán, trong lòng vừa dâng lên một chút ngọt ngào lại hòa thêm một chút chua xót. Nàng không cam lòng, căn bản nàng không làm gì sai cả, vì sao lại để cho sư phụ nghĩ rằng đó là lỗi của nàng. Nàng sẽ chứng minh cho sư phụ rằng người thu nhận nàng làm đồ đệ không phải là sai lầm. Chỉ cần giúp Vạn Kiếp tìm ra người đứng sau chuyện này, chứng minh nàng là bị người khác hãm hại, sư phụ nhất định có thể tha thứ cho nàng, nàng sẽ không bị đưa đến Côn Luân, vẫn sẽ ở bên cạnh người. Một lúc lâu sau, tinh sán trong lòng đột nhiên sao động, Trọng Tử bị quấy nhiều mới hồi phục lại tinh thần. Không biết từ khi nào, lại có một bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu nàng. Đây là gì? Trọng Tử ngước mặt hoảng sợ. Đứng trước mặt nàng có một kẻ không giống người, mà giống như ưu hồn, ma quỷ vậy. Y khoác một chiếc áo choàng đen thật dài, rộng thùng thình, và áo phủ dài trên mặt đất, vì Y đứng đưa lưng về phía ngọn đèn xa xa nên không thể nhìn rõ khuôn mặt Y, chỉ cảm thấy dáng người Y cao giáo, thon dài cân xứng. Y vẫn lặng yên đứng như vậy, không một tiếng động, không một cử chỉ, ngay cả một câu nói cũng không. Trọng Tử mơ hồ cảm nhận được luồng hơi thở tà ác, lập tức nhảy dựng lên vọt sang một bên, cách Y rất xa, ngươi là ai? y thì chậm rãi xoay người. Nương theo ánh sáng từ ngọn đèn, cuối cùng trọng tử cũng nhìn thấy được mặt của y, nhưng chỉ nhìn được nửa mặt, vì từ chóp mũi trở lên đều bị áo choàng che mất, chỉ có chiếc cằm cùng với đôi môi mỏng để lộ ra bên ngoài, sắc da tái nhợt. Sau một lúc lâu, y mới nết khoe môi, trọng tử. Giọng nói và con người của y đều quái dị như nhau, có một loại sức hút kỳ dị như mê hoặc người khác. Người này biết mình sao? Trọng tử càng thêm cảnh giác, rõ ràng dung mạo của nàng vốn đã bị vạn kiếp làm phép che giấu đi, nhưng y vẫn có thể nhận ra. Có thể thấy được chắc chắn y là người không tầm thường chút nào. Ngươi biết ta sao? Biết, hơn nữa ta còn biết, ngươi rất nhớ sư phụ của ngươi, có đúng không? Trọng tử không trả lời, tầm mắt bị hấp dẫn bởi bàn tay trái của y trên ngón áp út thon dài kia có đeo một chiếc nhẫn được làm từ một loại ngọc trong suốt màu tím cực lớn, trong sắc tím còn thấp thoáng sắc đen, nhẫn ngọc trong suốt tỏa ra ánh sáng lung linh mê hoặc lòng người. Nhưng y thoát cái đã đưa tay rút vào trong áo choàng, không thể nhìn quá lâu, nó sẽ mê hoặc hồn phách của người nhìn. Ngay từ đầu trọng tử đã phát hiện chiếc nhẫn đó có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới y sẽ chủ động thừa nhận, ngược lại thực sự kinh ngạc, sau một lúc lâu nói, có người từng khống chế ta, làm cho ta ở trong giấc mộng đi làm chuyện xấu, có phải là ngươi không? Không phải ta. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Ta có thể đưa ngươi đi gặp sư phụ ngươi. Trọng tử không chút tin tưởng, nhưng ta không quen biết ngươi, vì sao ngươi lại giúp ta? Bởi vì ngươi là đồ đệ của Lạc Câm Phàm, ta muốn lấy lòng ngươi. Trọng tử làm sao tin chuyện ma quỷ mà y thì nói, ta không biết ngươi là ai, sao có thể tin tưởng ngươi chứ? Y thì lại nết một bên khóe môi, tên ta là Vong Nguyệt, Vong trong tử vong, Nguyệt là ánh trăng. Trọng tử nhịn không được phát run một cái, ngước mắt nhìn ánh trăng, người này thật đúng là một người quái dị, ngay cả tên cũng mang theo hơi thở chết chóc. Y giống như biết được trong lòng trọng tử đang nghĩ gì, nghe cái tên này, có phải cảm thấy ta không giống người tốt đúng không? Không chỉ riêng cái tên, dáng vẻ này của ngươi cũng không giống người tốt chút nào, trọng tử nhìn trang phục của Y giống như ưu hồn dưới huyệt mộ, miễn cương đem những lời định nói nuốt xuống. Nhưng những lời nói kế tiếp của Y càng làm cho người ta không nói được lời nào, thật ra ta là người tốt. Trọng tử đổ mồ hôi, sao lại có người có thể tự nhận mình là người tốt vậy chứ? Ngươi không tin à? Nhìn ngươi không giống tiên cũng không giống người, ngươi là ma. Y thì cũng không phủ nhận, nếu ta muốn hại ngươi, ngay bây giờ có thể bắt ngươi đi, sao lại đưa ngươi trở về làm gì? Trọng tử vốn là chỉ có chút hoài nghi nhưng không thể tưởng tượng được Y thì là ma thật, trọng tử khẩn trương lau mồ hôi, làm sao ta biết được ngươi sẽ không hại ta, nói không chừng ngươi chính là kẻ được Cửu U ma cung phái tới hãm hại ta. Cửu U? Vì sao y thì phải hãm hại ngươi? Y thì ấy muốn làm náo loạn lục giới. Trọng tử không cần nghĩ ngợi vội nói tiếp, nghe nói năm đó bởi vì y thì có dã tâm quá lớn, muốn mưu phản nên bị Nghịch Luân xử tử. Nay Nghịch Luân đã chết, thiên ma lệnh đã bị phong ấn, dù y thì đã là ma tôn nhưng lại không thể triệu hồi hư thiên vạn ma, cho nên mới âm thầm hãm hại ta, muốn lợi dụng máu của ta để giải trừ phong ấn trên thiên ma lệnh, nếu ta thật sự trở về Nam Hoa, chẳng phải vừa lúc trung kế của y thì sao? Vong Nguyệt nở nụ cười. Người năm đó Nghịch Luân xử tử là Thiên Chi Tà, không phải là Cửu Vũ. Trọng tử kinh ngạc, ma tôn Cửu Vũ không phải là Thiên Chi Tà sao? Mọi người đều nói Thiên Chi Tà chưa chết. Thiên Chi Tà có lẽ thật sự chưa chết, nhưng Cửu Vũ là Cửu Vũ, Thiên Chi Tà là Thiên Chi Tà. Sao ngươi biết bọn họ không phải là cùng một người? Vậy sao ngươi lại khẳng định bọn họ là cùng một người? Trọng tử im lặng không nói được gì, sau một lúc lâu lại nói, cho dù Cửu Vũ không phải Thiên Chi Tà, cũng không có nghĩa là y không phải là người đã hại ta, chẳng lẽ y không muốn lợi dụng ta để thức tỉnh thiên ma lệnh sao? Không muốn. Vong Nguyệt nói tiếp, thiên ma lệnh có đặc tính nhận chủ, nếu ngươi quả thực có thể giải trừ phong ấn, triệu hồi được sức mạnh hư thiên vạn ma, khi đó người mạnh nhất trong ma giới sẽ là ngươi, sao y có thể vui mừng với chuyện này được chứ? Những lời này đúng là cũng có lý, thật sự thì trọng tử cũng đang nghi ngờ. Không chỉ riêng tiên môn muốn đoạt lại ma kiếm, Cửu U ma cung cũng muốn. Nếu người áp chế vạn kiếp là ma tôn Cửu U, sao ma kiếm vẫn còn có thể ở trong tay vạn kiếp? Người hại ta không phải Cửu U sao? Đương nhiên không phải. Kẻ ẩn thân kia muốn dùng ta để thức tỉnh thiên ma lệnh, Cửu U không lo lắng cho địa vị của mình sao? Không muốn đối phó với ta sao? Y thì không lo lắng, bởi vì ngươi sẽ không để cho người kia thực hiện được, thật đó. Sao ngươi lại biết những điều này chứ? Trọng tử nghi ngờ, vô duyên vô cớ đến giúp ta lại không biết diện mạo thực sự của kẻ sau màn kia. Nếu kẻ sau màn kia không phải đại thúc, cũng không phải Cửu U, vậy người đó có thể chính là ngươi cũng không chừng. Ngươi muốn sao mới chịu tin tưởng ta đây? Trừ phi trọng tử nhìn hắn, đảo mắt một vòng, trừ phi ngươi thể trước mặt ma thần. Y thì gật đầu, ta thể, ta không hề hãm hại ngươi. Phàm là ma, tuyệt đối sẽ không dám lừa gạt ma thần. Trọng Tử nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn thấy lo lắng, ngươi giúp ta, thật sự không có điều kiện gì khác sao?
Có, ngươi không được nhắc tới ta trước mặt người khác.
Chuyện này dễ thôi. Trọng Tử âm thầm vui sướng, đương nhiên là vì thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, nàng không quyết định ngay lập tức, đối với ngươi, ta là đệ tử tiên môn, ngươi là ma, không có lý do gì vô duyên vô cớ lại giúp ta.
Vong Nguyệt nói, ta chỉ là một ma dân tầm thường, không hề muốn hại ngươi, nếu ngươi không muốn ta giúp thì ta đi đây.
Trọng Tử suy đi tính lại, thật sự nghĩ không ra chuyện này có điều gì lỗ lã cho mình cả, vì thế vội ngăn bước chân Vong Nguyệt lại, vậy làm phiền ngươi đưa ta đến núi Thanh Trường.
Mặc kệ ra sao, chuyện quan trọng nhất bây giờ là gặp được sư phụ.
4. Phía bắc núi Thanh Trường, ánh trăng mông lung xuyên qua rừng cây, một đệ tử tiên môn ẩn mình trong bóng tối, mở to hai mắt xem xét động tĩnh bên ngoài. Đống nhiên phía sau có người gọi, Nam Hoa Sư Huynh. Đệ tử kia xoay người nhìn thấy người vừa tới, nhất thời cười nói, thì ra là Sư Huynh Phái Kim Linh.
Đệ tử của Phái Kim Linh đi tới, không biết lần này mọi chuyện có thể thành công hay không.
Đệ tử Nam Hoa nói, tôn giả tự mình tham trận, phía đông có Mẫn Tiên Tôn và Mộ Sư Thúc thiết lập Cửu Tinh Phục Ma Trận, phía tây là Thanh Hoa Trác Thiếu Cung Chủ cùng Phái Thành Chân Trấn Giữ, còn có trưởng môn quý phái hợp nhau thiết lập Ngũ Linh Trận, phía bắc là Thiền Cương Bắt Đầu Trận của Côn Luân Giáo. Dù bản lĩnh vạn kiếp có lớn đến đâu cũng không thể thoát được.
Đệ tử Phái Kim Linh do dự, nhưng còn phía nam này.
Đệ tử Nam Hoa, phía nam mặc dù hơi yếu một chút, nhưng tôn giả nói, chỉ cần chúng ta phòng thủ vững chắc là được, không cần phải tham gia tấn công.
Với 7749 hồn thiên trận cũng đã đủ để ứng phó, đến lúc đó bị bao vây từ bốn phía, vạn kiếp chắc chắn trốn không thoát.
Đệ tử Phái Kim Linh mới thở phào nhẹ nhõm, trận này một người cũng không thể thiếu, như vậy tối nay chúng ta tuyệt đối không thể lơ là.
Đệ tử Nam Hoa nói, đúng vậy.
Đệ tử Phái Kim Linh xấu hổ nói, thật hổ thẹn, không gạt sư huynh, đây là lần đầu ta đối phó với ma tôn, có chút sốt ruột, khiến sư huynh chê cười rồi.
Đệ tử Nam Hoa cười cười trấn an y dì, hai người nói thêm vài câu, đệ tử Kim Linh liền rời đi, đệ tử Nam Hoa lại quay sang, chú ý xem xét động tĩnh bên ngoài.
Chốc lát, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân.
Người này từ phía sau núi xuống, tất nhiên cũng là đệ tử tiên môn, không cần hoài nghi. Đệ tử Nam Hoa kia xoay người nói, bên này không có động tĩnh.
Mới nói được một nửa, y lìa bỗng nhiên dừng lại.
Người vừa tới cả người trắng toát, áo bào trắng với tay áo rộng, áo choàng trắng có mũ trùm đầu, khăn che mặt cũng màu trắng, tản ra một loại khí chất thuần khiết, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng như ngọc như tuyết dưới ánh trăng.
Bởi vì cả người đều là màu trắng, nên hình dáng người này dường như rất mơ hồ, có một chút hương vị của mộng ảo.
Từ đầu đến chân đều trùng kín, duy chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài.
Đôi mắt đó rất kỳ lạ, không phân biệt được nam hay nữ, có lẽ là do hai hàng mi rất dài phảng phất dưới ánh trăng sáng phía xa xa nên trông thâm thúy vô cùng, giống như viên đá quý đen nhánh, tựa hồ có một sức mạnh hút người khác vào giấc mộng huyền ảo.
Đệ tử Nam Hoa giống như nhìn thấy ma quỷ, ngơ ngác nhìn người đến, bất động không nói lời nào.
Người mặc đồ trắng chậm rãi bước tới, vươn tay rút chùy thủ, ở bên hông, đâm vào ngực đệ tử Nam Hoa, động tác tự nhiên giống như bước đi và ăn cơm vậy.
Chùy thủ là một loại vũ khí có hình dáng tương tự như kiếm, nhưng ngắn hơn, cũng có thể coi là một loại dao găm.
Dùng để đâm là chính, nhưng cũng có thể cắt gọn.
Lặng yên không một tiếng động, một linh hồn mỏng manh đã trở về địa phủ.
7749 hồn thiên trận, nhất định phải thiếu một người.
Quyển 2 chương 24, hang hùm miệng sói.
Ánh trăng sáng trong chiếu dọi xuống, hai bóng người lẻ loi xuất hiện trên sườn núi trống vắng.
Phía trước chính là núi Thanh Trường.
Đỉnh núi này dường như có chút quen mắt. Từ xa xa nhìn lại có thể thấy vài ngôi đền đang nhuộm đẫm ánh trăng, hình như đây chính là ngọn núi mà Hải Sinh đạo trưởng đã sáng lập ra phái Phụ Sinh, lúc trước Trọng Tử đã từng đi ngang qua vùng này.
Mơ hồ xác thực lại, đúng là nó rồi.
Trong lòng Trọng Tử không khỏi cảm thấy rất vui sướng, thì ra Vong Nguyệt đúng là người giữ lời hứa, cũng giống như vạn kiếp vậy, không phải là một ma dân tàn ác đánh mất chính mình.
Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi.
Ngươi phải đi sao?
Ta là ma. Lão giả Mẫn Vân Trung mà nhìn thấy ta nhất định sẽ rất tức giận.
Trọng Tử mặc dù không thích Mẫn Vân Trung, nhưng bởi vì đó là sư thúc của Lạc Âm Phàm cho nên cũng không dám có ý bất kính với Y Y. Nhưng nay nghe Vong Nguyệt gọi thẳng Y Y là lão giả Mẫn Vân Trung thì không khỏi cảm thấy vui sướng như khi thấy người khác gặp họa.
À, vậy ngươi đi đi.
Vong Nguyệt hơi cúi thấp cằm nhìn xuống, ngươi vốn trời sinh sát khí nên đương nhiên là tiên môn sẽ không coi trọng ngươi, nếu như gia nhập ma đạo chắc chắn sẽ trở thành nhân vật rất lợi hại nha.
Trọng Tử trầm mặt xuống, ta sẽ không nhập ma.
Vong Nguyệt cũng không phản bác, chỉ nói, ngươi nói rất đúng, trời sinh sát khí cũng không nhất thiết phải nhập ma.
Những lời này Trọng Tử nghe tất nhiên là rất thích rồi, bởi vậy thiện cảm đối với Vọng Nguyệt lại tăng vài phần nữa, cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây.
Không cần cảm ơn ta.
Chiếc áo choàng màu đen vẫn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của Vong Nguyệt nên Trọng Tử không nhìn thấy rõ sắc mặt ý gì cho lắm. Vong Nguyệt dùng bàn tay có đeo chiến nhẫn làm bằng viên ngọc màu tím trong suốt kia đặt lên vai Trọng Tử rồi nói, hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Trọng Tử gật đầu, được, ta sẽ nhớ kỹ những lời này của ngươi. Vong Nguyệt nâng cánh tay lên với một vẻ rất phong độ, ý bảo Trọng Tử đi mau đi. Trọng Tử vội vã chạy tới đây cũng vì muốn gặp sư phụ, cho nên nàng vội vàng hướng về phía Vong Nguyệt vây vây tay, cũng không quay đầu lại nhìn mà chỉ nhắm về hướng núi Thanh Trường chạy đi. Chờ mãi cho đến khi bóng dáng của Trọng Tử biến mất, Vong Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Con bé là đồ đệ của Lạc Câm Phàm, sao Thánh Quân lại thả con bé trở về? Dục Ma Tâm vừa hiện thân lên đã hỏi Vong Nguyệt. Bởi vì con bé không thể quay về. Ý của Thánh Quân là, theo những tin tức của tiên môn thì con bé mưu toan thi triển huyết chú để thức tỉnh thiên ma lệnh. Vong Nguyệt nhìn về phương hướng kia, trong không khí trầm lặng, giọng nói âm u của Vong Nguyệt cất lên lại lộ ra một chút dịu dàng hiếm có. Ngươi đã nghe thấy chưa, con bé nói là bị người khác hãm hại, những việc này không phải là do con bé nguyện ý làm. Thánh Quân tin tưởng lời của con bé ấy. Vì sao ta lại không tin? Nếu như con bé ấy trở về Nam Hoa chắc chắn sẽ bị trục xuất ra khỏi sư môn và bị đưa đi Côn Luân chịu hình phạt. Mà ngài cũng phải biết rằng muốn cứu người ở băng lao của Côn Luân còn khó hơn lên trời nữa. Nếu kẻ đó thực sự muốn lợi dụng con bé để giải phong ấn cho thiên ma lệnh thì tất nhiên sẽ ngăn cản không cho con bé trở về rồi. Tên Dục Ma Tâm lại lắc đầu, nhưng nha đầu đó có quan hệ gì với nghịch luân đâu chứ, kẻ đó làm sao dám khẳng định máu của nha đầu đó có thể giải trừ được phong ấn nhỉ? Vong Nguyệt nói, ai nói với ngươi là không có quan hệ gì? Dục Ma Tâm khiếp sợ hỏi lại, Thánh Quân muốn nói. Thiên Chi Tà đi theo nghịch luân đã nhiều năm như vậy rồi, đối với chuyện của nghịch luân y hẳn là biết nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Thánh Quân nghi ngờ kẻ đó là Thiên Chi Tà. Ngoại trừ y thì ra, còn có ai có thể làm ra những chuyện này chứ? Vong Nguyệt nhẹ nhàng nhuẩn miệng cười, y thì muốn lợi dụng con bé để thức tỉnh thiên ma lệnh, chỉ đáng tiếc là y quá gấp gáp nên đã mắc phải sai lầm, phong ấn không những không được giải trừ mà ngược lại còn hại con bé bị trục xuất đi Côn Luân nữa. Dục Ma Tâm dường như nhớ tới việc gì đó liền nói tiếp. Hay là lần này chuyện vạn kiếp nửa đường cướp người, cũng là chủ ý của Thiên Chi Tà, y thì hãy muốn ngăn cản nha đầu ấy đi đến Côn Luân. Nhưng Thiên Chi Tà làm sao lại có liên quan với vạn kiếp được nhỉ? Chỉ cần là người còn sống thì có thể tạo ra các mối quan hệ tùy thích. Vong Nguyệt vùi sâu đầu vào cái nón của tấm áo choàng màu đen, y thì hãy lại nói tiếp, con bé nói rằng có người lợi dụng giấc ngộng của nó để khống chế nó. Thiên Chi Tà nổi tiếng nhất là nhiếp hồn thuật, nhưng việc này rõ ràng là mộng hiểm thuật, đó cũng chính là sở trường của mộng ma mà. Dục Ma Tâm kinh ngạc, năm đó nghịch luân có một thủ hạ vốn là hữu hộ pháp tên là Mộng Ma, rất nổi danh, chẳng lẽ? Vừa dứt lời, cảnh vật bốn phía đã bắt đầu biến hóa, rừng cây, triền núi, toàn bộ mọi thứ xung quanh đều biến mất không thấy tung tích, chỉ thấy nơi này hóa thành một khu rừng lê băng ác, dưới ánh trăng sáng trong, hiện ra bóng dáng một cây lê nở hoa trắng muốt, thanh khiết như tuyết. Từ giữa rừng lê sâu thẳm, một đóa hoa lê từ từ bay tới. Đóa hoa lê nho nhỏ đó càng bay lại gần thì lại càng biến lớn hơn. Cho đến khi bay đến trước mặt thì đã có một người đứng ở trong đó, một nữ tử mặc áo lụa màu trắng bước ra từ giữa đóa hoa, da thịt trắng mịn, mái tóc dài đổ xuống nhưng cũng trắng như tuyết, cực kỳ giống với đóa hoa lê trắng muốt ở bên cạnh. Mộng Cơ tham kiến Thánh Quân. Vong Nguyệt cười nói, nếu so với Mộng Ma, nàng còn kém xa lắm. Mộng Cơ nghe vậy cũng không tức giận, chỉ khẽ cười thật quyến rũ, đứng ở bên cạnh y. Dục Ma Tâm không có phản ứng gì khác, chỉ lẩm bẩm, như thế là sao? Kẻ đó rốt cuộc là Thiên Chi Tà hay là Mộng Ma? 4. Ánh trăng bao trùm khắp núi Thanh Trường, phủ khắp cây cối là một không gian vô cùng yên tĩnh. Trọng Tử không hề sợ hãi bước đi trên con đường trong đêm tối mịt mùng, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy sư phụ là trong lòng nàng lại tràn đầy vui mừng, không còn một chút sợ hãi nào nữa. Trong rừng cây cối um tùm như bóng ma, một bóng trắng đang lặng lặng đứng, đôi đồng tử đen lấy khẽ chớp. Phía trước khoảng 10 trượng, con đường rộng lớn đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ. Trọng Tử vẫn vô tư đi tới mà không hề phát hiện ra sự thay đổi này, bước chân nhanh chóng chạy về phía trước. Con đường càng ngày càng hẹp, càng lúc càng khó đi. Ở hai bên đường cỏ cây càng lúc càng rậm rạp hơn. Rõ ràng đây là con đường lớn để đi lên núi, vì sao lại biến thành như vậy rồi? Một cơn gió thổi qua, những ý nghĩ vui mừng trong lòng Trọng Tử chợt lắng đọng lại và đầu óc nàng cũng bắt đầu tỉnh táo ra, nàng dần dần cũng phát hiện ra ở đây có điều gì đó thật bất thường. Bị một nhánh cây chìa ra móc vào một góc áo ở phía sau kéo lại, cuối cùng Trọng Tử cũng dừng bước, từ từ sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu mình. Vừa mới ngước mắt lên nhìn lại thì con đường ở trước mặt đã biến mất tăm, thay vào đó là một mảnh rừng cây cối rậm rạp, ngả nghiêng. Sao lại thế này? Trọng Tử kinh ngạc vô cùng, cố gắng trấn tĩnh lại để xem xét tình hình trước mắt, nhưng cả người nàng lập tức trở nên lạnh lẽo từ đầu đến chân. Bên dưới những thân cây kia là một thi thể đang nằm yên bất động, trên ngực cắm một thanh chùy thủ. Sư phụ và mọi người trong tiên môn đều đang ở trên núi, làm sao lại có người chết ở đây được? Trọng Tử cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, chậm rãi lui về phía sau vài bước, rồi xoay người thật mạnh chạy ngược về phía vừa mới đi qua. Trọng Tử chạy không ngừng nghỉ, cỏ cây ở hai bên nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Mãi cho đến khi có cảm giác khoảng cách đã đủ an toàn, Trọng Tử mới dừng lại không chạy tiếp nữa, nàng sợ hãi đưa tay ôm ngực, cảm giác như vừa nhấc một tảng đá nặng ra khỏi lồng ngực, đứng thở dốc. Không kịp suy nghĩ nhiều, Trọng Tử đang muốn đưa tay lên lau mồ hôi, vừa mới ngước mắt lên thứ nhìn thấy được lại vẫn là một thi thể. Vẫn là xiêm y thế đó, vẫn là tư thế đó, ngay cả cây cối ngả nghiêng ở bên cạnh cũng vẫn y thế như thế, tất cả đều giống hệt như khung cảnh mới vừa rồi nàng nhìn thấy. Mồ hôi lạnh thấm ra ướt đẫm cả người, Trọng Tử vội vàng xoay người chạy như điên. Nhưng bất luận nàng có chạy đi bao xa thì thi thể kia vẫn xuất hiện ở ngay trước mắt, nàng có chạy tới chạy lui thì vẫn như chạy quanh một vòng tròn khép kín và lúc nào cũng quay trở lại điểm xuất phát. Trọng Tử quả thực vừa như muốn nổi điên lại vừa tuyệt vọng hét lớn, là ai? Người là ai? Không hề có tiếng đáp lại. Là vạn kiếp làm sao? Không thể nào, y lìa giết người dễ như trở bàn tay, cần gì phải dùng đến chủy thủ kia chứ? Hơn nữa y lìa đang nóng lòng đi cứu cung Khả Nhiên, làm sao có thời gian để làm nhiều chuyện như vậy được? Chẳng lẽ lại là Vong Nguyệt? Y lìa sẽ không dám lừa gạt ma thần, nếu chính miệng y lìa đã thề trước mặt ma thần thì nhất định cũng sẽ không hãm hại nàng. Nhưng quan trọng hơn tất cả là, có người cố ý dẫn nàng đến nơi này, đặt nàng vào hoàn cảnh này, y lìa có mục đích gì đây? Trọng Tử nhắm mắt lại một lát, ép buộc bản thân phải trấn tĩnh lại, sau đó mới mở mắt ra một lần nữa, bước lên từng bước về phía thi thể kia. Người đã chết là một đệ tử của tiên môn, mi thanh mày tú, vẻ mặt vẫn phảng phất thần sắc trước khi chết một khắc, dường như có chút ngây dại ra, trong tay còn nắm thanh trường kiếm chưa được rút ra khỏi vỏ. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của y, trong lòng Trọng Tử chợt nổi lên một cơn đau kịch liệt, Vị Hân sư huynh. Người này đúng là đệ tử của Nam Hoa, tên gọi là Vị Hân. Luận về bối phận thì cũng xem như đồ tôn của Mẫn Vân Trung. Người này thường ngày đối đãi với Trọng Tử rất ân cần. Ngày đó khi thấy nàng bị đưa đi Côn Luân, còn cầu xin cho nàng mãi. Trọng Tử đau lòng không thể nào chịu được, quỳ gối xuống bên cạnh tử thi khóc lên thành tiếng, vừa khóc vừa mắng, người rốt cuộc là ai? Hại ta là đủ rồi, sao lại còn làm hại cả Vị Hân sư huynh nữa chứ? Đang khóc lóc thương tâm, cách đó không xa đột nhiên có tiếng động. Mau đỡ vị sư huynh này lên núi chữa thương. Văn sư cô, bên kia còn có một vị sư huynh, hình như đã đỡ huynh ấy lên núi. 4. Trọng Tử nghe thấy những giọng nói quen thuộc này, vội vàng đẩy nhánh cây sang một bên để bước ra bên ngoài xem thử, quả nhiên đó chính là Văn Linh Chi dẫn theo một nhóm đệ tử của Nam Hoa hướng về phía này đi tới, vừa đi vừa kiểm tra những người bị thương vong và những người còn sống sót, dáng vẻ rất bình tĩnh, rất có phong thái đại đệ tử Nam Hoa. Mộ sư huynh đâu? Sư huynh đi qua bên kia xem xét rồi. Văn Linh Chi đỡ lấy một người đệ tử bị thương, nghi hoặc hỏi, tôn giả tự mình chọn người và bố trí trận thế làm sao lại có sai sót được. Người đệ tử kia trả lời với giọng yếu ớt, tôn giả dự tính không có gì sai sót cả, mới vừa rồi vạn kiếp đi lại đây, chúng ta vốn định dùng hồn thiên trận để vây bắt ý đi hề. Ai ngờ được chuyện kéo tới trước mắt mà lại thiếu mất một người, do đó trận pháp không thể hoàn thiện được. Văn Linh Chi vội hỏi, thì ra là thế, không biết là đã thiếu người nào. Chính là vị Hân sư huynh của quý phái. Huynh ấy vốn ẩn nấp ở bên chỗ kia. Người đệ tử nọ vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ về phía Trọng Tử đang đứng, trước đó ta còn đi tìm huynh ấy để nói chuyện, sau đó thì không biết đã xảy ra chuyện gì mà huynh ấy lại không xuất hiện. Văn Linh Chi nghe nói xong liền lệnh cho hai đệ tử đưa người đệ tử bị thương kia đi lên núi, rồi quay sang phân phó những đệ tử còn lại, cẩn thận điều tra, xem thử có còn sống hay không. Chúng đệ tử đều đồng loạt nghe theo lời của Văn Linh Chi. Đứng ở bên này nghe thấy những lời như thế, Trọng Tử cũng đã đoán được đại khái tình hình ở nơi này, kẻ giết vị Hân sư huynh nhất định là kẻ đứng sau màn kịch này, y lìa ra tay phá hồn thiên trận là vì muốn để cho vạn kiếp thuận lợi cứu cung Khả Nhân ra. Dù sao kẻ đó cũng đang ở trong tiên môn, có rất nhiều việc quan trọng mà y phải lợi dụng vạn kiếp để làm cho y lìa, nếu như vạn kiếp bị nhốt thì đối với y không hề có lợi một chút nào cả. Nhưng y cố ý đem nàng dẫn dụ đến nơi đây, chẳng lẽ? Trọng Tử đột nhiên tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng nàng biết do nếu lúc này mà để cho bọn họ phát hiện ra mình thì cho dù nàng có trăm ngàn cái miệng cũng không thanh minh được. Vì thế nàng vội vàng đứng dậy tính chạy trốn ra khỏi nơi này. Ai ở đằng kia? Văn Linh Chi đã tu luyện khắc khổ suốt mấy năm nay cho nên tiến triển cực nhanh, mọi động tĩnh xung quanh đương nhiên là cũng không thể qua được mắt của nàng ta. lúc này lại phát hiện ra có người đang nghe lén, lập tức rút kiếm ra phóng vào không trung mà chém tới. Trọng Tử hoảng sợ vô cùng, kêu lên cũng không được mà không kêu lên cũng không xong, lúc này chỉ biết trơ mắt nhìn thanh kiếm kia đang chém xuống người mình. Ngay tại lúc nguy cấp này, đột nhiên một thanh kiếm khác từ phía sau người nàng bay tới. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, kiếm khí tỏa ra mãnh liệt, chỉ nghe thấy ken một tiếng lập tức bảo kiếm của Văn Linh Chi bị đánh ngược trở về, ngay cả bản thân của nàng ta khi đỡ lấy thanh kiếm mặt mày cũng trắng bệch ra, phải lui về phía sau vài bước, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Đó là một thanh tinh cương kiếm tầm thường, cũng giống như chủ nhân của nó, thật sự bình thường, nhưng lại không một người nào dám khinh thường nó. Trọng Tử ngơ ngác nhìn Y Lệ. Thì ra là Mộ sư huynh. Văn Linh Chi vừa dẫn các đệ tử chạy tới, nhìn thấy người đến là Mộ Ngọc thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp theo đó lại sửng sốt kêu lên, Trọng Tử. Tướng mạo của mình đã thay đổi, nàng ta làm sao có thể nhận ra mình được chứ? Trọng Tử rốt cục cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng đưa tay lên sờ mặt của mình, nhất thời hoảng sợ vô cùng, là ai mà lại lợi hại như vậy, có thể giải được pháp thuật của vạn kiếp đã phong ấn trên người nàng. Không khí xung quanh trở nên đông cứng lại, chúng đệ tử nhìn lên thi thể của vị hân rồi lại nhìn về phía Trọng Tử, thần sắc ai nấy cũng phức tạp. Văn Linh Chi liền chấn định lại hỏi, sao lại thế này? Ta vừa tới đây đã nhìn thấy vị hân sư huynh. Trọng Tử vừa nói vừa run rẩy cả người, một nỗi sợ hãi lẫn tuyệt vọng lan tràn từ tận đáy lòng nàng. Nàng đã bị người khác tính kế răng bẫy một lần, không thể nào tưởng tượng được còn có thể có lần thứ hai. Dựa vào tình hình trước mắt này thì cho dù nàng có nói gì cũng đều là dư thừa cả, thà rằng là nàng chết đi còn hơn là nghĩ tới việc lại phải nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của sư phụ một lần nữa. Văn Linh Chi nhìn thấy thế cũng chỉ nhấp miệng thật mạnh rồi cũng không nói gì nữa. Cuối cùng, Mộ Ngọc đi tới kéo tay Trọng Tử, mỉm cười nói, không sao, trở về là tốt rồi. Được bàn tay ấm áp kia nắm lấy, Trọng Tử dường như trở nên yếu đuối hơn hẳn, nàng không kìm được nữa, nước mắt rơi xuống, lẩm bẩm, Mộ sư thúc. Mộ Ngọc dịu dàng cất lời, tôn giả đang ở đây, ta đưa con đi gặp người. Nghe nói đồ đệ của hộ giáo đã tự mình quay trở về, bản lĩnh quả nhiên là không nhỏ. Ánh sáng như ngọc minh châu chiếu tới, khắp bốn phía đều trở nên sáng rực như ban ngày, trên không trung một đám người bay tới. Người vừa cất tiếng nói chính là Mẫn Vân Trung với phù đồ trương đang cầm trong tay, đứng ở bên cạnh là Ngọc Hư Tử, Hải Sinh và vài vị trưởng môn khác. 4. Cảm nhận được sự tồn tại của người ấy, Trọng Tử cắn chặt môi, không dám ngước mặt lên nhìn, không đành lòng nhìn. Nhưng cuối cùng nàng cũng không chịu nổi lại nhìn về phía người ấy đang đứng giữa không trung. Vẫn là y phục màu trắng thuần khiết đó, vẫn là mái tóc dài đen nhánh buông xuống sau lưng, và vẫn là khuôn mặt quen thuộc không mang theo bất cứ một biểu hiện gì, đẹp đẽ và lạnh nhạt như từ trước đến giờ. Linh Chi liền bước lui ra phía sau vài bước kêu lên, sư phụ, vị hân sư huynh. Mẫn Vân Trung lúc này mới để ý đến thi thể của vị hân đang nằm yên bất động trên đất, lại nhìn về phía những đồ đệ yêu thương của mình. Thấy những đồ tôn đồng trang lứa với vị hân ai nấy đều mắt đấm lệ nhòa, lập tức hiểu được ngay tình hình trước mắt, không khỏi vừa đau đớn vừa giận dữ, giỏi lắm. Thật sự là quá giỏi mà. Ngay cả sư huynh đồng môn mà cũng xuống tay cho được. Âm Phàm, ngươi thu nhận nghiệt đồ, hôm nay ta sẽ thay ngươi thanh lý môn hộ. Phù đồ trương trong tay Mẫn Vân Trung phát ra ánh sáng chói lòa, từ giữa không trung một luồng tiên khí màu trắng mạnh mẽ tỏa ra, tạo nên hình trận bắt quái đồ, hướng vào đầu của Trọng Tử chụp xuống. Lục Tiên Ấn. Đó là chiêu tuyệt sát của tiên môn, Lục Tiên Đồ. Mẫn Vân Trung thân là đốc giáo, là người chấp trưởng mọi hình phạt ở Nam Hoa. Lần trước đối với việc của Thiên Ma lệnh đã có không ít bất mãn, giờ phút này lại chứng kiến cảnh vị hân chết thảm, nhất thời giận dữ vô cùng, làm sao còn có thể lưu tình được. Lập tức đem tất cả tu vi tu hành được trong hơn 1.000 năm qua đặt hết vào trong sát chiêu này, ra tay cực nhanh. Với một chiêu này thì ngay cả khi có ai muốn cứu Trọng Tử cũng không thể nào trở tay kịp, một khi Lục Tiên Ấn đã đánh xuống thì đừng nói là một Trọng Tử mà có là 10 Trọng Tử cũng phải hồn phi phách tán. Không một ai dám nói gì, chúng đệ tử ai nấy đều biến sắc. Vài vị trưởng môn có mặt ở đây cũng cảm thấy kinh hãi, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía một người khác. Hắn vẫn lặng lặng đứng im ở nơi đó, dường như cũng không có ý muốn ngăn cản. Không có phẫn uất và oán hận, cũng không có oan ức, chỉ có đau khổ đang giằng xé trong lòng. Trọng Tử kinh ngạc nhìn người ấy, với tình cảnh trước mắt như thế này thì quả thật là ngay cả tư cách để kêu lên hai tiếng oan uổng nàng cũng không có. Cho dù nàng có nói gì thì người khác cũng sẽ không tin, những người khác đó bao gồm cả người mà nàng tin tưởng nhất. Là do nàng làm việc lỗ mãng không biết suy nghĩ trước sau cho nên mới trúng kế của kẻ khác, cho dù nàng có chết cũng không đủ để bù đắp hết những tội lỗi đã gán xuống đầu nàng. Nhưng mà sư phụ của nàng còn chưa biết kẻ đó đang trà trộn trong tiên môn, bất cứ lúc nào ý cũng đều có khả năng ra tay với người. Trọng Tử đột nhiên hoàn hồn trở lại, mặc kệ cho cả toàn thân thể đang bị Lục Tiên ấn ép tới thở không nổi, chỉ cố sức muốn há miệng ra để nói với sư phụ của nàng điều đó. Nhưng trọng tử chưa kịp cất lên thành tiếng, bỗng nhiên bên thai dường như mọi thứ đều nổ tung lên. Thanh trường kiếm trong như làn nước mùa thu bay ra khỏi vỏ, không ai nhìn thấy rõ, chỉ nhìn thấy kiếm khí từ thanh kiếm đó mang theo năm màu xanh, trắng, đỏ, đen, vàng phóng ra chặt đứt và phá tan Lục Tiên ấn đang trùm xuống người trọng tử. Một cơn lốc xoáy thật lớn được hình thành, pháp thuật thượng cổ đỉnh cao của Mẫn Vân Trung lập tức bị kiếm khí mạnh mẽ kia đánh cho tan cảnh, sơ sắc giống như bọt nước trắng xóa tung bay trên đầu những cơn sóng bạc, bắn tung tóe ra khắp bốn phía. Những đệ tử đang đứng tại nơi đây có tu vi còn thấp đều đồng thời cảm thấy trong cổ họng của mình có một vị ngọt dâng lên. Trọng tử đang nằm giữa trung tâm của cơn lốc xoáy đó, bị dư lực đánh ngã xuống, miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi, đầu của nàng đau như búa bổ, lúc này chỉ còn nghe thấy những tiếng long long quanh tai mình. Trục ba kiếm xoay quanh hai vòng rồi quay trở về bên trong vỏ kiếm, người vừa chấp kiếm kia sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Mấy vị trưởng môn kia đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Tất cả những người làm sư phụ trong thiên hạ này ai cũng muốn che chở cho đồ đệ của mình, ngay cả khi đồ đệ đó có phạm phải sai lầm lớn như thế nào, thì bản thân người làm sư phụ cũng không nhẫn tâm đến mức nhìn đồ đệ của mình chết ngay trước mặt mình. Ở trong mắt mọi người, nghiệp chướng của trọng tử quả thật rất nặng nề, nhưng cho dù thế nào, hắn vẫn ra tay cứu đồ đệ mình. Những đau đớn này nếu không thể kết thành những thương tổn trong lòng thì hay biết mấy, trọng tử không hề dễ dụa mà chỉ lặng lặng quỳ xuống. Mẫn Vân Trung vừa tiếp được phù đồ trương trong tay lập tức phải lui về phía sau hai bước để giữ cho thân người đứng vững, y lìa giận dữ đến mức chỉ có thể cười mà nói rằng, giáo quy của Nam Hoa, ở trong mắt của hộ giáo thật không là gì hay sao? Lạc Âm Phàm vẫn tỉnh bơ như không hề nghe thấy gì. Mộ Ngọc nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng bẩm báo lại, vị hân gặp chuyện không may đã hai canh giờ rồi ạ. Lời này tuy rằng nói không nhiều lắm nhưng hàm ý trong đó ai cũng hiểu được. Nếu thật sự việc này là do trọng tử ra tay thì nàng đã sớm bỏ trốn rồi, cần gì phải ở lại chỗ này để cho người ta bắt được kia chứ? Mẫn Vân Trung sau một khắc sửng sốt lại chế rêu nói, cần gì phải trốn đi kia chứ, lúc này đã có hộ giáo ở đây, chỉ nói một câu mọi chuyện đều làm trong giấc ngộng hết thì tất cả lại được tẩy rửa sạch sẽ thôi mà. Y lại nhìn thi thể của vị hân. Để đâm một thanh kiếm lên lồng ngực như thế rõ ràng phải là một người rất quen thuộc thừa dịp vị hân không hề phòng bị mà xuống tay. Vị hân đối xử với nó rất ân cần, đương nhiên sẽ không để phòng nó rồi. Mộ Ngọc nói, cũng có thể là nhiếp hồn thuật. Thì ra vạn kiếp còn có nhiếp hồn thuật giúp đỡ nữa kia đấy. Mẫn Vân Trung lạnh lùng tiếp, hộ giáo tính xử trí việc này như thế nào đây? Lạc Âm Phàm không hề lên tiếng. Trọng tử cố gắng đi đến trước mặt sư phụ quỳ xuống lần nữa. Trọng tử biết rõ việc này quá mức trùng hợp. Cho dù nàng nói gì cũng khó có người có thể tin được, nhưng nàng vẫn kể lại sự việc từ đầu tới cuối một cách rành mạch và rõ ràng. Quả nhiên mọi người vừa nghe xong ai nấy cũng nhíu mày. Mẫn Vân Trung lạnh giọng, ý của ngươi là trong tiên môn có gian tế. Trọng tử gật đầu. Gian tế là ai? Con không biết. Nếu nói như vậy thì ý của người là có người muốn hãm hại ngươi. Mẫn Vân Trung khẽ dừng lại rồi nói tiếp, nhưng có chuyện này ta phải hỏi ngươi, ngươi không phải là bị vạn kiếp bắt đi sao? Bây giờ làm thế nào lại bỏ trốn trở về đây được? Trọng tử do dự trả lời, là vạn kiếp mang con đi ra ngoài cùng với y kìa. Xem ra vạn kiếp đối đãi với ngươi cũng tốt gớm nhỉ. Bởi vậy cho nên ngươi liền thừa dịp vị hân không hề phòng bị mà xuống tay giết nó để giúp cho y kìa chạy thoát. Con không có. Vị hân sư huynh đối đãi với con rất tốt, con làm sao có thể làm hại huynh ấy được? Chứng kiến cảnh này, Lạc Âm Phàm rốt cục cũng mở miệng, cũng không có chứng cứ thiết thực. Chưa gì mà đã dùng hình phạt nặng như vậy thì không thích hợp. Lời này chẳng qua là muốn bảo vệ cho đồ đệ của hắn mà thôi. Lạc Âm Phàm hắn một khi đã nhận định chuyện gì thì cho dù có tranh cãi đến mấy thì cuối cùng lúc nào cũng luôn chỉ có một kết quả duy nhất. Mẫn Vân Trung rốt cuộc cũng không muốn cương quyết tranh cãi tới cùng với hắn, hơn nữa sự tình lần này quả thật là cũng có vài phần kỳ quái, cho nên tạm thời nén giận xuống mà nói, nếu hộ giáo đã nói như vậy thì ta tạm thời tin tưởng nhiệt đồ này một lần, nhưng tội lỗi lúc trước thì không thể nào tha thứ được. Lạc Âm Phàm gật đầu, lập tức đưa con bé đi cô luân. Trọng tử bỗng nhiên nói, xin sư phụ và tiên tôn thư thả cho con mấy ngày, tạm thời con không thể đi được. Lạc Âm Phàm vẫn chưa mở lời đáp lại thì Mẫn Vân Trung đã lên tiếng trách mắng trước, nghiệp chướng, lời nói dối như thế mà cũng nói ra được, còn muốn mưu toan trốn tránh trách phạt nữa sao? Không phải, là do con đã đồng ý với vạn kiếp là sẽ quay về vạn kiếp cung. Đồng ý với vạn kiếp? Mẫn Vân Trung cười lạnh, ngươi muốn ruồng bỏ sư môn, quay đầu về ma giới. Con không hề có tư tưởng đó, chỉ là năm đó ý nghĩa đã từng cứu con. Trọng tử ngừng lại nhìn Lạc Âm Phàm, nếu như con không quay trở về, cung tiên tử nhất định sẽ rất nguy hiểm, mọi việc có khả năng sẽ không dừng lại như thế này. Vạn kiếp hiện đang bị người khác áp chế, sư phụ đã từng dạy đệ tử rằng chỉ nên báo ân không nên báo oán. Đợi sau khi điều tra ra kẻ đó là ai, đệ tử nhất định sẽ trở về Nam Hoa lĩnh tội và đi Côn Luân chịu hình phạt. Mọi người đều nhíu mày. Mẫn Vân Trung nổi giận đùng đùng, đương kim ma giới mạnh hơn vạn kiếp thì đã chết, còn ai có thể áp chế được y? Huống chi y đã đánh cắp ma kiếm, nghiệp chướng vô cùng nặng nề, cho dù có chết trăm nghìn lần cũng không đủ để đền hết tội lỗi của y. Ta thấy ngươi rõ ràng là đã bị y mê hoặc, đã đến mức độ như thế mà còn không biết hối cải. Một nghịch đồ như vậy thì giữ lại còn có ích lợi gì nữa, việc đến nước này mà hộ giáo còn muốn thiên vị cho nghiệt đồ này chẳng lẽ không phải là quá mức hay sao? Lạc Âm Phàm nhìn trọng tử, nếu ngươi còn nhớ rõ mình là ai, thì trước hết lập tức đi Côn Luân ngay cho ta. Nhưng, sư phụ là đang muốn che chở cho nàng, sao nàng lại không hiểu kia chứ, nàng cũng thật lòng muốn đi Côn Luân chịu phạt. Nhưng nếu như nàng đi thì đại thúc ở bên kia biết phải làm sao, kẻ đó nhất định là không chỉ dùng cung khả nhiên để áp chế đại thúc. Nhìn thấy tiểu đồ đệ có thái độ do dự như thế, rốt cục lại làm cho Lạc Âm Phàm cảm thấy tức giận. Mới rời xa hắn có mấy tháng, mà tiểu đồ đệ này ngay cả lời nói của hắn cũng không nghe nữa sao? Bản thân vốn là trời sinh sắc khí, vạn kiếp bắt cóc con bé đi hắn biết rất rõ mục đích của vạn kiếp cũng chẳng đơn thuần gì. Nhưng hắn đối với đồ đệ của mình vẫn luôn tin tưởng, là vì biết rằng tiểu đồ đệ ngoan ngoãn sẽ không vi phạm những điều răn dạy của hắn. Nhưng theo như tình hình hiện tại thì dường như hắn đã không còn nắm chắc được nữa. Dù sao thì tâm tính của con bé cũng rất đơn thuần, lại bị giam giữ ở vạn kiếp cung lâu như vậy cũng khó tránh khỏi bị vạn kiếp mê hoặc, một tờ giấy trắng bị nhiễm đen là hoàn toàn có khả năng. Con bé đương nhiên là sẽ không giết người, nhưng con bé lại còn không biết rõ ràng bất luận là con bé có nói dối hay không đều không còn là vấn đề quan trọng nữa, bởi vì dường như đã chắc chắn việc bản thân con bé với thiên ma lệnh có một mối quan hệ kỳ lạ khó có thể giải thích được rồi, nếu như có một ngày Nam Hoa thua trong tay ma tộc. Rồi đến cả tiên môn cũng thất bại hoàn toàn, bản thân hắn cũng chỉ có thể bảo vệ được tiên môn, được lục giới trong lúc nhất thời mà thôi, vậy thì sau này biết. Phải làm như thế nào đây? Nếu để cho con bé tiếp tục ở lại Nam Hoa thì chỉ cần lại phạm phải một sai lầm nhỏ nhặt nữa thì con bé tuyệt đối sẽ không có được cơ hội may mắn lần thứ hai như vậy. Hồn phi phách tán, đối một người trời sinh sát khí mà nói thì đó chính L. Kết cục tốt nhất. Hình phạt băng khóa 100 năm mặc dù sẽ khiến con bé phải chịu nhiều khổ sở, nhưng lại có thể làm cho người khác cảm thấy yên tâm. Mà đối với con bé đó cũng là một nơi tương đối an toàn, chỉ cần con bé đợi được cho đến lúc hắn tu thành kính tâm thuật, thì nhất định hắn sẽ thả con bé ra. Nghiệp chướng này, sao lại không chịu hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn cơ chứ? Tự bản thân hiện tại đã khó tự bảo toàn rồi, thế mà vẫn còn muốn lo lắng cho vạn kiếp nữa ư? Chẳng lẽ còn không rõ vạn kiếp mấy năm nay giết người như ma sao? Bất luận là như thế nào thì nghiệp chướng cũng đã quá nặng nề rồi. Lạc Âm Phàm không chút do dự nâng cánh tay lên, dứt khoát và mạnh mẽ ép trọng tử đi. Sư phụ! Trọng tử vội vàng kêu lên, tất nhiên không phải nàng sợ bị chịu hình phạt, mà bởi thực sự nếu không có vạn kiếp, nàng đã sớm bị người khác đánh chết từ lâu rồi. Nhất là khi nàng biết được Y Li đang bị người khác uy hiếp, bức Y Li phải làm những chuyện như thế này, càng nghĩ nàng lại càng không nỡ nhẫn tâm hại Y Li. Linh đài ấn bất giác tự thành hình quanh người nàng. Nàng vốn định cầu xin sư phụ hãy dừng tay để cho nàng có thêm chút ít thời gian giải thích mọi chuyện thật rõ ràng, nhưng lại không để ý rằng hành động này của nàng nghiễm nhiên đã trở thành cãi lời sư phụ, khiến cho mọi người xung quanh đều phải lắc đầu. Lạc Âm Phàm tức giận đến mức phải nết môi lên mà cười. Chỉ trong vòng có mấy tháng ngắn ngủi mà tiểu đồ đệ của hắn đã khiến cho người ta phải thật sự nhìn với một cặp mắt khác ngày xưa rất nhiều rồi, không chỉ linh lực tiến bộ rất nhanh, mà lá gan của cũng càng lúc càng lớn. Dám dùng thuật pháp mà tự tay hắn chỉ dạy để đối phó với hắn. Chúng đệ tử có mặt ở đây chưa từng thấy qua vẻ mặt của Lạc Âm Phàm khó coi đến như vậy, ai nấy đều hoảng sợ tới mức ngừng thở, ngay cả Mẫn Vân Trung cũng bị bất ngờ tới mức ngây cả người ra. Nhưng bản thân Lạc Âm Phàm lại không hề nhận ra được điều đó, bàn tay của hắn liền tăng thêm pháp lực, giận dữ nói, nếu còn dám cãi lời, thì đừng bao giờ gọi ta là sư phụ nữa. Lời nói này quả thực là một đòn đả kích quá nặng nề, trọng tử vừa nghe đã cảm thấy kinh hoàng. Không chút nghĩ ngợi liền triệt tiêu ngay linh đài ấn. Lúc dừng lại cũng là lúc trọng tử bất chợt thét lớn một tiếng, bị pháp lực của Lạc Âm Phàm đánh bay lên ngã nhào ra phía trước, và áo trước ngực nàng bị một ngụm máu tươi phun ra từ miệng nhuốm đẫm. Lạc Âm Phàm thu tay lại, lạnh lùng nói, Mộ Ngọc, phái người đưa trọng tử đi Côn Luân. Mộ Ngọc vội vàng tuân mệnh, đang muốn đi qua đỡ trọng tử đứng dậy thì bỗng nhiên trước mắt hiện ra một hình bóng màu đỏ cuốn qua như một cơn lốc đưa lên tận không trung. Cho đến khi nhìn lại thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của trọng tử đâu nữa. Tất cả mọi thứ đều xảy ra một cách đột ngột khiến cho mọi người có mặt ở đây đều ngây ngốc hết cả ra. Là Vạn Kiếp. Đuổi theo. Mẫn Vân Trung đuổi theo đầu tiên, phía sau Mộ Ngọc và Văn Linh Chi cũng lập tức phản ứng lại, cả hai không hẹn mà cùng nhau đuổi theo sát nút. Nam. Trong đại điện toàn một màu đen như một đầm nước tối tăm, khúc cây xích xà đằng vạn năm vẫn liên tục thiêu đốt mãnh liệt như trước, ánh lửa cháy hừng hực, có tiếng và táo bay phất phới trong gió, hai bóng người một đen một trắng bay vào trong cánh cửa đại điện, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Vạn Kiếp buông trọng tử ra, bước chân có chút lảo đảo. Nhìn y lìa như vậy thì hẳn là y lìa bị thương không nhẹ rồi. May mắn cho cả hai là mới vừa rồi là Lạc Âm Phàm không đuổi theo, nếu không thì hai người có thuận lợi bỏ trốn để trở về nơi này hay không cũng rất khó mà nói trước được. Mặt mày của trọng tử vốn vẫn còn tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy thế thì nghiêm mặt lại, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đi thẳng đến phía trước chiếc giường đá mới hoàn hồn lại, nàng nhịn không được bèn tiến lên khẽ lay lay người Vạn Kiếp. Vạn Kiếp nhẹ nhàng đẩy tay của trọng tử ra, hướng về phía chiếc giường ngồi xuống, trầm giọng hỏi, ngươi, vì sao lại không chịu nghe lời của sư phụ ngươi? Trọng tử rũ mắt xuống, nàng biết do Vạn Kiếp đã thuận lợi cứu được Cung Khả Nhiên đi rồi, nhưng lúc đó y ý làm sao lại còn đi lộn ngược trở lại đến chỗ đó để cướp người kia chứ, chắc hẳn là kẻ đó đã báo tin cho y ý. Nàng nghĩ ngợi rồi lại nói, bọn họ không biết là con bị hãm hại, con cũng không muốn phải đi Côn Luân chịu hình phạt đó. Vạn Kiếp trầm mặc một lát, khoe môi của y ý khẽ cong lên, nở một nụ cười. Kể từ khi đến Vạn Kiếp cung cho tới nay, lần đầu tiên trọng tử thấy Vạn Kiếp cười, cho dù đó chỉ là một nụ cười nhợt nhạt, thoáng qua nhưng cũng đủ để xua tan đi hết sự lạnh lùng, tàn khốc trên khuôn mặt đó, đôi mắt phượng thật dịu dàng và xinh đẹp chợt bừng tỉnh giống hệt như đôi mắt mà năm đó nàng đã nhìn thấy. Chỉ có điều, người đang đứng trước mắt nàng hiện giờ không hề khoác một chiếc áo trắng thuần khiết như trước, cũng không hề có một đôi đồng tử đen lấy cùng với mái tóc đen huyền buông dài như trong trí nhớ của nàng nữa. Nụ cười trước mắt nàng đã không còn rạng rỡ bằng lúc trước nữa, mà giờ đây nó đã mang một nét trầm lắng đến u buồn. Nhưng mà kỳ lạ thay, lúc này, trọng tử mới thực sự cảm nhận được, đây mới chính là người đã cứu nàng trước kia. Nàng thấp giọng khẽ gọi, đại thúc. Rất nhanh Vạn Kiếp khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên, y lìa đưa cho trọng tử một viên thuốc, sau đó chậm rãi nằm xuống, dường như y thực sự rất mệt mỏi, tạm thời ta muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi uống viên thuốc này trước để chữa thương đi. Trọng tử đứng nhìn cho đến khi thấy người nằm trên chiếc giường đá kia khép chặt hai mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ say, mãi cho đến lúc dung nhan anh tuấn trên khuôn mặt kia dần dần trở nên thật sự an bình, nàng mới yên lặng ôm lấy hai đầu gối ngồi xuống trước giường, tự mình điều hòa linh khí trong người để khôi phục lại linh lực. Trong tay trọng tử vẫn nắm chặt viên thuốc mà Vạn Kiếp đưa, nhưng lại không hề có ý định muốn chữa thương, mặc kệ cho khuôn mặt của mình đang ngày càng tái nhợt, mặc kệ cho sức lực cạn kiệt đến mức không thể tự mình đứng dậy được nữa và mặc kệ cho những cơn đau đớn đang lan tràn khắp trên người nàng, nàng cũng không muốn chữa thương cho chính mình nữa. Người luôn che chở cho nàng cơ hội. Thì ra sư phụ lúc nào cũng lo lắng và khổ tâm vì nàng, nhưng mà nàng cũng không thể nào làm hại người đang ở trước mặt này được. Một khi đã lựa chọn như vậy nàng biết chắc chắn rằng sư phụ sẽ không tha thứ cho nàng thêm một lần nào nữa, lần này nàng đã cô phụ nỗi khổ tâm của người rồi. Bên cạnh chợt truyền đến một âm thanh thật kỳ dị, quay người nhìn lại thì ra đó chính là con hư thiên ma xà nhỏ bé kia. Có lẽ là do thấy chủ nhân của mình đã bị thương nặng đến mức hôn mê nên chính nó cũng cảm thấy bất an, bởi vậy mới chậm rãi vặn vẹo thân thể trườn xuống, cuối cùng nó dừng lại đứng ở bên cạnh người trọng tử, ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn nàng. Nó muốn cắn mình ư? Như vậy cũng tốt, nếu như mình chết đi thì có lẽ sư phụ sẽ chịu tha thứ cho mình. Trọng tử lẩm bẩm, nếu ngươi cũng cảm thấy ta đáng chết thì mau cắn chết ta đi. Thật bất ngờ, con rắn ma nhỏ đó chỉ đưa mắt nhìn trọng tử vài lần. Không hề cắn nàng mà chỉ quay đầu lại bò lên trên giường đá, trườn đến bên người Vạn Kiếp, cuộn tròn người lại nằm bên cạnh y. Con người ta khi lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng thường hay có thói quen nhìn vào những chuyện không liên quan gì đến mình để tìm kiếm hy vọng, trọng tử nhìn thấy như thế thì tinh thần cũng có phần tốt hơn trước, nàng tự trấn an chính mình. Hiện giờ cho dù nàng không thể quay về được cũng không sao, chỉ cần nàng còn sống thì nàng vẫn còn có cơ hội để được gặp lại sư phụ. 4. Trọng tử chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại nhìn lên giường thì đã không còn nhìn thấy ai nữa. Lồng ngực đã không còn cảm giác đau đớn gì nữa, rõ ràng là có người đã giúp nàng trị thương. Trọng tử ngồi yên một lúc lâu, sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài đại điện thì phát hiện ra Vạn Kiếp đang đứng một mình giữa những tầng mây lơ lửng. Mái tóc màu đỏ lại càng nổi bật hơn trong những đám mây đen, vừa yêu dị lại vừa xinh đẹp lạ lùng. Cung Khả Nhiên không trở về cùng với Vạn Kiếp, dù sao đi nữa thì đã là con người, sẽ không ai thích ở tại một nơi giống như địa ngục thế này cả. Ôi, thôi cũng chẳng sao cả, chỉ cần tìm ra được kẻ đứng sau màn thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi thôi mà. Trọng tử lấy lại tinh thần, cố gắng kiềm chế tâm trạng, ngự trượng bay tới bên cạnh Vạn Kiếp, khẽ gọi, Sở ca ca. Vạn Kiếp quả nhiên là kinh ngạc, y khẽ nghiêng mặt nhìn trọng tử một lúc lâu rồi mới nói, vẫn gọi đại thúc đi. Trọng Tử coi như không nghe thấy gì, lại nói, ca ca, từ nay về sau muội sẽ ở lại chỗ này cùng với ca ca, chúng ta làm bạn cùng nhau nha. Vạn Kiếp trầm mặc một lát, nói, kêu đại thúc đi. Trọng Tử cắn môi không nói. Vạn Kiếp quay mặt đi, đưa mắt nhìn những tầng mây bắt ngát khắp xung quanh, giọng nói không nghe rõ là vui hay là giận, ngươi nên đi cô luân. Nhưng phải làm sao với kẻ vẫn đang áp chế đại thúc đây? Việc này không liên quan đến ngươi. Trọng Tử giật mình, đại thúc. Vạn Kiếp thản nhiên nói, đi đi. Trọng Tử trừng mắt nhìn Y Lì đến nửa ngày, thấy Y Lì vẫn không hề tỏ vẻ gì khác, nhất thời hờn dỗi xoay người bước đi, đi thì đi. 4. Kết giới đã sớm được Vạn Kiếp thu hồi, bởi vậy Trọng Tử ra khỏi Vạn Kiếp cung một cách thuận lợi. Lúc này trong lòng mang đầy sự ấm ức và phẫn nộ, nàng quyết định ở lại với Y Lì là bởi vì rõ ràng Y Lì đang bị người khác gáp chế mà. Bây giờ sư phụ không cần nàng nữa rồi, thế mà ngay cả Y Lì cũng muốn đuổi nàng đi. Nếu như Y Y đã từ chối ý tốt của nàng thì nàng cần gì phải băn khoăn nữa kia chứ? Nếu đã như vậy thì đi thôi. Tuy trong lòng thầm nghĩ như thế nhưng Trọng Tử vẫn chần chờ một hồi lâu, rốt cuộc lại thấy có cảm giác không ổn cho nên vẫn quyết định trở về tìm Vạn Kiếp. Nhưng Trọng Tử đi mãi mới phát hiện ra mình không thể nào tìm thấy được cửa vào của Vạn Kiếp cung ở đâu cả, cảm thấy thất vọng vô cùng. Nhìn lại cảnh vật xung quanh thì thấy nơi này có vẻ là một vùng ngoại ô cuối cùng, cố gắng thu hết dũng khí. Trọng Tử quyết định quay trở lại Nam Hoa để thỉnh tội với sư phụ. Nhưng còn chưa kịp quay trở về thì một tin tức đã trực tiếp truyền đến hai nàng, tin tức đó như muốn đánh thẳng vào cõi lòng nàng, đem nàng vùi lấp dưới vực sâu vạn trượng tối tăm, tham thẳm. Tôn giả thật sự nói như vậy sao? Đương nhiên, trưởng giáo đã khuyên tôn giả trục xuất đồ đệ của người từ lâu rồi. Ta thấy ngày thường nàng ấy cũng rất ngoan ngoãn, hiền lành, ai biết được nàng ấy lại dám to gan lớn mật không hề biết giữ thể diện cho tôn giả như vậy, dám quay đầu về phía ma giới. Tuy rằng Trọng Tử đã sớm nghĩ tới khả năng này, nhưng việc suy nghĩ trong lòng so với việc chính thai mình nghe thấy thì vẫn khác nhau hoàn toàn. Trọng Tử thất hồn lạc phách, bước chân vô hồn thất thểu ra khỏi thành. Đám người vừa nói chuyện kia là mấy người đệ tử của Nam Hoa, bởi vậy những tin tức mà bọn họ nói ra đương nhiên không phải là giả rồi. Trục xuất khỏi sư môn, sư phụ không cần đồ đệ này nữa ư? Cũng đúng thôi, tất cả là do nàng không biết nghe lời, liên tiếp phạm sai lầm khiến cho người phải mất mặt, nàng không xứng làm đồ đệ của người. Giờ đây, ngay cả một sợi dây liên hệ cuối cùng này người cũng muốn chặt đứt. Từ nay về sau, nàng không thể nào trở về Tử Trúc Phong được nữa. Nếu như nàng không còn là trọng nhi của sư phụ nữa thì tất cả mọi thứ trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa đây, chẳng còn một chút gì đáng để nàng lưu luyến nữa. Trong lòng Trọng Tử trở nên mơ mơ màng màng, mọi ý nghĩ đều trở nên hỗn loạn, bước chân đi mà không hề biết là mình đang đi về hướng nào, mãi cho đến khi nàng cảm thấy quá mệt mỏi không thể nào gắng gượng được nữa, gục xuống quỳ gối ở bên đường. Ghé mặt vào tảng đá mà nặng nề ngủ. Đồ đệ của Lạc Câm Phàm. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, sao đại ca không bắt con bé đó để hiến cho đại hộ pháp thành công? Nam trong câu, đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, cuối cùng lại tìm được không tốn chút sức lực. Lạc Câm Phàm đã làm hại chúng ta đến mức không còn chỗ để dung thân như thế này, nay đồ đệ của hắn rơi vào tay chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không nên hưởng thụ trước một chút hay sao? Giọng nói kia kèm theo tiếng cười lạnh thật đáng ghê sợ. Chỉ sợ nha đầu này bản lĩnh cũng không nhỏ. Bị tiếng ồn ào xung quanh làm cho bừng tỉnh lại, Trọng Tử nghi hoặc đưa hai tay lên rủi rủi mắt, trong mơ màng nàng khẽ ngước mặt lên nhìn, lập tức vẻ mặt của nàng biến đổi không ngừng, đầu tiên là như dại ra, tiếp theo đó là chuyển sang cực kỳ kinh ngạc, cuối cùng cả khuôn mặt của nàng biến thành một sự mừng rỡ như điên. Sư phụ! Có phải là nàng đang nằm mơ hay không? Không hề có người nào đáp lại tiếng gọi của nàng. Đúng rồi. Sư phụ vẫn còn giận, người muốn trục xuất nàng khỏi sư môn mà. Trọng Tử hoảng sợ bước lên phía trước một bước, cả người run rẩy, nói năng lộn xộn chẳng thành câu. Sư phụ, con biết sai rồi. Van xin người đừng đuổi con đi, con sẽ đi Côn Luân chịu hình phạt, xin người đừng giận. Nàng vừa lo sợ vừa khóc lóc van xin sư phụ, thế nhưng nàng không thể nào ngờ được người lại đem nàng kéo vào trong lòng ôm chặt lấy. Trọng Tử dường như không thể tin được, vội ngước mặt lên, sư phụ. Sư phụ của nàng đang nhìn nàng mỉm cười thật dịu dàng. Là nàng đang nằm mơ ư? Trọng Tử mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm, nhưng vào giờ phút này, nàng đã hoàn toàn bị cái cảm giác kỳ dị này mê hoặc, chẳng lẽ đây không phải là vòng tay ôm ấp ấm áp mà nàng vẫn mong chờ bấy lâu nay hay sao? Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng không thể kiềm chế được chính mình nữa, chỉ muốn đưa tay lên để chạm vào khuôn mặt của sư phụ, khuôn mặt mà nàng lúc nào cũng ước ao được nhìn thấy mỗi ngày. Cánh tay nàng đưa ra giữa không trung rồi chợt khựng lại, có chút chần chờ. Sư phụ của nàng dường như cũng cảm thấy rất sửng sốt, ánh mắt của người đã có sự thay đổi. Làm sao mà nàng có thể làm như vậy đối với sư phụ của mình kia chứ? Trọng Tử kinh hoàng tự cảm thấy bản thân đang làm càn. Trọng Tử đang muốn lùi về phía sau, nào ngờ người trước mặt lại đưa tay ra cầm lấy bàn tay nàng, đưa đến bên môi của mình. Một cảm giác như gần như xa, hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay khiến lòng nàng như đốt lửa. Trọng Tử như bị sấm đánh bên tai, rốt cuộc lại bị hành động này của sư phụ làm cho chấn động tinh thần đến mức không thể nào thốt ra được lời nào. Nàng đang nằm mơ. Nhất định là nàng đang nằm mơ. Trong giấc mộng đẹp này, sư phụ của nàng đã thu lại vẻ trang nghiêm và đạm mạc thường ngày, không còn là một sư phụ cao cao tại thượng, khiến nàng vừa tôn kính lại vừa thương yêu nữa. Ở đây chỉ có người mà nàng thích nhất cũng là người mà nàng sợ bị mất đi nhất. Trong giấc mộng, đôi mắt của người chứa đựng biết bao nhiêu sự dịu dàng, cử chỉ của người lại vô cùng thân thiết. Nàng quả thực giống như đang trôi giữa hạnh phúc mà không cần biết là mình đang nơi nào, cả thân xác và trái tim đều như muốn mất đi. Sư phụ. Ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần dần đỏ rực lên như một áng mây hồng dưới ánh dương, lại được điểm thêm vô số nét thẹn thùng, trong đôi mắt to của nàng chỉ còn lại một sự vui sướng tột cùng và yêu thương say đắm. Nếu quả thật đây là một giấc mộng, vậy thì hãy để cho nàng được ở lại trong giấc mộng này, vĩnh viễn đừng tỉnh lại nữa. Nhưng mà, giấc mộng này lại bừng tỉnh nhanh hơn so với dự đoán của Trọng Tử, những tiếng cười thô bị chợt nổ tung bên tai, Lạc Âm Phàm trước mắt nàng đột nhiên biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại mấy luồng khí màu xanh từ từ rơi xuống đất, dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành vài nam tử, bọn chúng kẻ thì vô cùng tuấn tú, kẻ thì xấu xí phát sợ. 4. Các ngươi. Một tên đứng trước mặt nàng cười cười thật yêu dị, tiểu mỹ nhân không nhớ chúng ta sao? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà. Trọng Tử lẩm bẩm, ta không biết các ngươi. Không biết. Tên đó hỏi với một thái độ châm chọc rồi đột nhiên trở nên âm trầm. Nếu như không có Lạc Âm Phàm chỉ đường dẫn lối cho Hải Sinh lập ra phái phù sinh gì đó, thì chúng ta sao lại bị tên đạo trưởng thối đó truy cùng đuổi tận thế này chứ? Phái phù sinh? Trọng Tử rốt cục biến sắc, không khỏi hoảng sợ thốt lên, các ngươi là dù ma. Tên kia không hề phủ nhận cũng không trả lời, chỉ mở miệng chật chật hai tiếng rồi đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ta thật sự nhìn không ra được là ngươi lại thích Lạc Âm Phàm nha. Nỗi niềm tâm sự được nàng giấu kín trong lòng bấy lâu nay, lại tự cho rằng trên đời này ngoại trừ chính bản thân mình ra thì không có một người nào khác biết được, thế nhưng ngay giờ phút này lại bị người khác vạch trần như thế, Trọng Tử cảm thấy xấu hổ đến tột đỉnh, một chữ cũng không thốt ra được. Nam tử kia hướng về phía đám đàn em của mình cười thật đắc ý, nếu như ngươi không có yêu thương và dục vọng thì làm sao có thể sinh ra ảo giác loại này, các ngươi nói ta nghe thử xem nào, con bé này dám thích sư phụ của mình, chẳng phải lại là một âm thủy tiên thứ hai sao? Chúng ma nghe thấy thế đều cười to lên. Thấy Trọng Tử dễ dàng bị ảo giác mê hoặc, tên dục ma kêu biết rõ là pháp lực của nàng đương nhiên là không cao minh gì cho lắm, bởi vậy y cũng không hề e dè hay kiêng nể gì mà cứ thế sấn tới gần nàng, vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Ngươi đừng tới đây. Hiện tại linh lực của nàng khó có thể ngưng tụ lại được, có lẽ là mới vừa rồi trong lúc mê man nàng đã bị chúng ám toán của bọn chúng, Trọng Tử vừa gấp rút lại vừa sợ hãi, liên tục lui về phía sau. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên, đang nói ta sao? Chúng ma chợt ngừng tiếng cười lại. Trọng Tử mừng rỡ như gặp được cứu tinh, âm tiền bối. Trên người khoác một chiếc áo bào rộng màu đen, âm thủy tiên đứng giữa không trung, nghe thấy Trọng Tử gọi mình thì chỉ nhìn nàng một cái rồi thôi, thần sắc thật hờ hững. Chúng ma nhìn thấy rõ người mới tới là ai, đều cảm thấy xấu hổ không thôi, không tên nào dám mở miệng trước để chào nàng. Tên dục ma đứng đầu kia dường như cũng có chút thân phận, lúc này bước lên phía trước hành lễ rồi khẽ cười với âm thủy tiên, thì ra là âm hộ pháp Giá Lâm. Âm thủy tiên cười lạnh. Dục ma tâm thật sự là nhàn nhã quá rồi, thế mà lại không quản thủ hạ, để cho đi làm cản thế này đây. Tên dục ma kia vội khom người xuống, thuộc hạ nhất thời lỡ lời, việc này thuộc hạ xin nhận tội với âm hộ pháp là đại nhân xin đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân này, xin người đừng để bụng chuyện nhỏ nhặt này. Âm thủy tiên hừ một tiếng. Trọng Tử thấy thế gấp gáp kêu lên, âm tiền bối cứu con với. Âm thủy tiên quả nhiên mở miệng, ta muốn mang nha đầu này đi. Tên dục ma kia cũng không chịu thua, thuộc hạ nghĩ rằng. Việc này âm hộ pháp nhúng tay vào quả thực là không ổn chút nào. Âm thủy tiên giận dữ, làm càn. Thuộc hạ sao dám làm càn ở trước mặt âm hộ pháp. Tên dục ma kia chậm rãi cất lời, con bé này là người của Lạc Âm Phàm, nếu như thả cho nó đi, khi thánh quân trách tội xuống ai đảm đương nổi trách nhiệm này đây. Hai phái chúng ta lúc nào cũng giữ hòa khí, nước giếng không phạm nước sông, đại hộ pháp cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện của âm hộ pháp. Âm hộ pháp pháp lực cao cường, muốn lấy mạng của thuộc hạ thực sự là dễ như trở bàn tay. Nhưng phàm là chuyện ở đời thì làm gì cũng nên vuốt mặt nể mũi một chút thì vẫn tốt hơn, cho dù âm hộ pháp không nể mặt của đại hộ pháp thì người cũng nên nhớ tới an nguy của người khác chứ. ý gì cô ý đem hai chữ người khác nhấn thật mạnh. Âm Thủy Tiên lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta ư?
Thuộc hạ không dám.
Tên dục ma kia vẫn đứng thẳng người, sắc mặt vẫn giữ nét cung kính không hề thay đổi, chỉ là thuộc hạ nghĩ rằng, cần gì chỉ vì một người trong tiên môn mà phải làm tổn thương đến hòa khí của hai vị hộ pháp.
Âm Thủy Tiên nghe thấy thế thì không thèm nói lại một lời nào, rời đi như một cơn gió.
Biết được nỗi băn khoăn trong lòng Âm Thủy Tiên, trọng tử muốn kêu nhưng lại không dám kêu lên thành tiếng.
Tên dục ma kia vô cùng đắc ý quay người lại, hôm nay coi như ta lại được mở rộng tầm mắt, trước kia thì đã có Tuyết Lăng và Âm Thủy Tiên, đến nay đường đường là trọng hoa tôn giả nhưng cũng loạn luân với đồ đệ của mình nha.
Trọng tử nghe thấy hai chữ loạn luân thì không khỏi cảm thấy kinh sợ, vô cùng xấu hổ, ngươi đừng nói bậy, chuyện này không liên quan đến sư phụ của ta.
Ngươi không hề hay biết gì cả.
Thì ra là ngươi tương tư đơn phương sư phụ của mình sao?
Tên dục ma kia dường như vui sướng đến mức nhịn không được nữa cười rộ lên thành tiếng, ta tự hỏi rằng không biết chuyện này mà truyền ra ngoài, Lạc Âm Phàm biết được sẽ có biểu hiện như thế nào đây nhỉ?
Đến tiên nữ hắn còn không thèm để mắt, thế mà nay lại bị chính đồ đệ của mình thích, chuyện này thật sự là rất hay à.
Để xem thử người trong tiên môn sẽ gièm pha thầy cho bọn chúng như thế nào.
10.
Những tiếng cười càn rỡ điên cuồng như sóng vỡ bờ, đủ để phá hủy hết những hy vọng cuối cùng trong lòng mỗi người.
Trọng tử cảm thấy toàn thân cạn kiệt sức lực không thể nào chống đỡ được nữa, nàng suy sụp ngã xuống mặt đất, lẩm bẩm, đừng.
Lúc này trong lòng trọng tử chỉ cảm thấy hổ thẹn, không hề còn một chút chí tiến thủ nào nữa, nỗi sợ hãi và áy náy không ngừng lan tràn, chiếm cứ hết mọi ngõ ngách trong tâm trí của nàng.
Nàng đã từng làm một đứa trẻ ăn mày, cho nên dù người khác có cười nhạo nàng, xem thường nàng như thế nào đi nữa cũng chẳng sao, bị trục xuất khỏi sư môn nàng cũng chẳng muốn nghĩ tới.
Chỉ có duy nhất một chuyện nàng không dám tưởng tượng ra đó là phản ứng của sư phụ khi người nghe thấy tin tức này, nếu để cho người biết nàng có tâm tư loạn luân, phát hiện ra đồ đệ mà mình từng trân trọng và thương yêu hết lòng lại có những suy nghĩ không thể nào chấp nhận được như thế, đối với người lại dám nảy sinh ra những tình cảm không bình thường, thì chắc chắn người sẽ rất tức giận và chán ghét nàng.
Đến khi đó tất nhiên là người cũng sẽ giống như Tuyết Tiên Tôn đối với Âm Thủy Tiên, vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy nàng nữa.
Đừng!
Không được nói!
Nàng liều mạng túi gằm mặt xuống, hướng về phía sau tảng đá mà đám dục ma đang đứng liên tục lui về phía sau, đừng nói cho sư phụ ta biết, van xin các ngươi.
Van xin bọn ta như thế nào đây?
Tiếng cười lại vang lên ở bên tai nàng.
Cái gì cũng được, làm như thế nào cũng được, chỉ xin các ngươi đừng nói chuyện này ra ngoài.
16.
Thần trí đã sớm mất đi sự tỉnh táo vốn có, lúc này đầu óc chỉ còn mơ mơ màng màng, trọng tử nằm trên mặt đất như một cái xác không hồn, mờ mịt mở to hai mắt, nhìn thẳng lên ánh hoàng hôn đang chiếu rọi trên không trung ngay trên đỉnh đầu nàng, ánh mắt của nàng lúc này như tan rã ra, thất thần, miệng không ngừng lặp lại mấy câu nói kia.
Trong mơ hồ, không biết có bao nhiêu cánh tay lần lượt rút đi quần áo của nàng.
Nàng đã tuyệt vọng đến mức không còn cảm nhận được sự ghê tởm, không còn cảm thấy hổ thẹn, thậm chí còn không biết đến sự thống khổ là gì nữa.
Tinh sán đột nhiên trở nên nóng rực đến phòng tay, giãy giụa trong tay nàng, nhưng cuối cùng rồi cũng nằm yên bất động.
Quyển 2 chương 25, tiên cảnh trốn địa ngục.
Không hề có bất cứ một dấu hiệu nào báo trước, một cơn gió lốc cực mạnh quét qua, cuốn theo nó là luồng sát khí dày đặc hiếm thấy làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây không rét mà phải run lên bần bật.
Đám dục ma kia còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì sức mạnh đáng sợ đó đã ập đến trước mặt, những tên dục ma đang tính làm càn bị đánh bay thẳng ra ngoài, rồi kêu gào thảm thiết rơi xuống mặt đất, bọn chúng dường như rất đau đớn chỉ mới vừa lăn lộn, quay cuồng được hai vòng đã lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng, tăm hơi, ngay cả một chút bụi cho xương cốt cũng không còn vương lại.
Mái tóc dài tung bay trong gió, nhìn thật yêu dị. Đó là màu máu đỏ tươi mang đầy sắc thái của sự chết chóc.
Người đó vung cánh tay lên, ánh lửa mãnh liệt bừng cháy lên như nổ tung ra nhưng lại không hề có một tiếng động nào, lại có thêm vài tên dục ma tránh né không kịp, thân xác chỉ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, theo gió bay đi.
Vạn kiếp!
Thánh quân!
Tên dục ma lúc đầu kia kinh hãi, xoay người đi đang muốn bỏ trốn thì lại phát hiện ra vạn kiếp đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào rồi.
Tên dục ma này trước kia vốn là thuộc hạ cũ trong vạn kiếp ma cung. Sau đó đã rời bỏ vạn kiếp ma cung tìm trốn nương tựa ở Cửu U ma cung, y lìa biết rất rõ thủ đoạn của vạn kiếp là như thế nào.
Lúc này nhìn thấy thế sợ hãi tới mức hồn lìa khỏi xác, hai chân mềm nhũn ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thánh quân khai ân.
Chiếc cổ vốn đang vẫn còn sự sống đống nhiên đứt rời rơi xuống đất, một luồng khí xanh từ trong chiếc đầu toát ra, bị vạn kiếp đánh cho tan biến không còn vết tích.
Hơn 10 tên dục ma, trong nháy mắt đã tan biến vào hư không chẳng còn bóng dáng của một tên nào sót lại cả.
Đừng!
Trọng tử vẫn nằm trên mặt đất, trong miệng vẫn không ngừng vừa khóc lóc, vừa thì thào những câu nói trong vô thức.
Vạn kiếp bước nhanh tới bên người trọng tử, vội vàng cầm lấy bộ y phục bị vứt ở ngay bên cạnh nàng, bao bọc lấy cơ thể trần trụi của nàng, rồi ôm nàng đứng dậy, hóa thành một luồng gió xanh rời khỏi chỗ này. Tiểu Trung Nhi, tỉnh lại đi, không sao nữa rồi. Đừng nói chuyện này ra ngoài. Sẽ không ai nói chuyện này ra ngoài đâu, tất cả bọn chúng đều đã chết hết rồi, sẽ không có người nào biết nữa đâu. Van xin các người. Có đại thúc ở đây, con không cần phải sợ ai hết. 15. Tại Vạn Kiếp Cung, trong những tầng mây chỉ toàn một màu đen, Vạn Kiếp một tay ôm Trọng Tử vào lòng, nhẹ giọng an ủi, một tay cầm lấy tay Trọng Tử, độ linh khí cho nàng để bảo toàn tính mạng. Thực sự vô cùng may mắn là có Âm Thủy Tiên báo tin, y liễu mới chạy đến đó kịp thời để cứu nàng mang trở về đây. Suốt 3 ngày liền, Trọng Tử vẫn không hề nhúc nhích, nằm mê man trong lòng Vạn Kiếp. Nhưng trong vô thức miệng vẫn không ngừng khóc lóc, thì thào lặp lại mấy lời nói như trước kia, giọng của nàng đã sớm khàn theo những câu nói đó mất rồi. Cuối cùng, Vạn Kiếp cũng chẳng còn cách nào khác để làm cho Trọng Tử tỉnh lại, lòng đau xót mà ôm chặt lấy nàng vào trong lòng mình, khẽ nói với nàng, là đại thúc sai rồi, ta không nên đuổi con đi, đại thúc nhất định sẽ giúp con để sau này con có thể trở về Nam Hoa tiếp tục đi theo sư phụ, nhé. Giọng nói thì thào chợt dừng lại. Vạn Kiếp nhẹ nhàng lay lay người Trọng Tử, khẽ gọi, Tiểu Trung Nhi. Nàng đỗng nhiên giống như bị ai đó bóp chặt cổ họng lại, giọng nói nghẹn ứ mà thốt lên, xin người đừng đem con trục xuất ra khỏi sư môn, đừng đuổi con đi. Cuối cùng Vạn Kiếp cũng đã hiểu được nguyên nhân của mọi chuyện, y liền nhẹ nhàng thở ra nói với nàng, sư phụ của con vẫn chưa trục xuất con ra khỏi sư môn đâu. Đôi mắt to tròn của Trọng Tử dần dần có tiêu cự, khôi phục lại phần nào thần sắc, nàng kinh ngạc nhìn Vạn Kiếp. Tôn giả không những không đuổi con đi, mà còn phái người tìm hiểu và thăm dò tin tức của con nữa. Thật sao? Mới vừa rồi ta đi ngang qua thành, thì thấy mật thám của tiên môn đang đi thám thính tin tức của con ở trong đó. Nhưng mà những đệ tử kia đã nói. Vạn Kiếp mỉm cười, tất nhiên là sẽ có những đệ tử xấu tính, bụng dạ khó lường, cố ý tung ra những lời đồn nhảm để hù dọa con. Sư phụ thật sự vẫn còn phái người đi tìm nàng sao? Những giọt nước mắt rốt cục cũng không kìm nén được nữa lăn dài trên 2 gò má, Trọng Tử khóc lớn thành tiếng, đại thúc. Không bị trục xuất khỏi sư môn thì sao chứ? Nàng còn có thể trở lại bên cạnh sư phụ được nữa sao? Vạn Kiếp đưa tay lên không ngừng lau nước mắt cho nàng, trong đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên một nỗi thương tiếc vô hạn, có đại thúc ở đây, không kẻ nào dám bắt nạt con nữa đâu. Trọng Tử lại khóc như ruột gan đứt thành từng khúc, nàng khóc mãi cho đến khi lại chìm vào hôn mê một lần nữa. Người đó cũng đã từng nói với nàng rằng có sư phụ ở đây, không có người nào dám bắt nạt con nữa đâu. 4. Cái đầm nước màu đen đã biến thành một cái ao nhỏ màu xanh ngọc bích, dập dờn sóng nước. Mây trôi bồng bềnh, trên mặt nước phủ đầy những chiếc lá sen nhỏ nhắn xanh biếc, bên cạnh bờ ao là mấy hàng dương liễu rũ bóng xuống, tơ liễu tung bay tán loạn trong gió. Cách đó không xa có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nhìn thật tinh xảo, xung quanh ngôi nhà là bãi cỏ kéo dài ra hơn 10 trượng. Có lẽ là sợ tâm tình của Trọng Tử không tốt cho nên Vạn Kiếp đã cố ý biến nơi này thành như thế, hoàn toàn không giống với vẻ âm trầm bên ngoài của Vạn Kiếp cung. Trọng Tử suốt ngày ngồi trên bãi cỏ ngẩn ngơ cả người, không lúc nào là không suy tư. Không lúc nào là không tưởng niệm. Có cái gì đó chạm vào cánh tay của nàng một cách thật cẩn thận, nàng quay người nhìn sang thì thấy đó chính là tinh sán. Thời gian gần đây Trọng Tử không thường xuyên ôm lấy nó giống như trước kia nữa, mà ngược lại mỗi khi nhìn thấy nó gương mặt nàng trở nên trắng bệch rồi nghiêm mặt lại lùi ra xa, tận dụng mọi khả năng để giữ khoảng cách khá xa với nó. Từ khi nàng tỉnh lại cho tới nay cũng không hề muốn nhìn thấy nó. Tinh sán dường như cũng cảm nhận thấy phản ứng khó chịu của nàng với nó cho nên mấy ngày nay cũng không bay đến trêu chọc nàng. Nhưng mà lúc này, nó cũng nhịn không được nữa liền bay đến bên cạnh nàng, giống như một đứa trẻ đang làm nũng, hướng vào trong lòng nàng mà chui vào. Nó không hề tức giận và ghét bỏ nàng. Trọng Tử rũ mắt xuống nhìn tinh sán một lúc lâu sau đó chậm rãi vươn 2 tay ra cầm lấy nó, lại một lần nữa đem nó ôm vào trong lòng mình. Sau một lúc lâu, nàng xoay mặt lại tươi cười sáng lạ khẽ gọi, đại thúc. Vạn Kiếp đang đứng bên dưới một tảng liễu xanh biếc, mái tóc dài màu đỏ rủ xuống đất, sắc xanh của những cây liễu ánh lên khiến người ta nhìn qua có cảm giác cực kỳ không chân thật, trên khuôn mặt trẻ trung, tuấn mỹ đó đã mất đi rất nhiều sự lạnh lùng, tàn khốc vốn có. Trọng Tử có thể nhận thấy được là Vạn Kiếp rất thích loài dương liễu, nàng nhìn cảnh tượng này còn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của Vạn Kiếp năm đó với áo trắng tinh khôi, mái tóc đen dài buông rũ xuống, đứng ở bên dưới tảng cây dương liễu, nhất định là phong thái giống hệt như ánh trăng. Nàng nhìn người đứng trước mắt một lần nữa, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa và đau lòng không thôi, bèn đứng dậy bước về phía Vạn Kiếp, đại thúc, người ngủ đủ giấc rồi sao? Vạn Kiếp khẽ gật đầu, khoe môi cong lên nở một nụ cười. Mỗi ngày theo thường lệ Vạn Kiếp phải ngủ trên 7-8 canh giờ, ngoại trừ thời gian đó ra y đều đến đây ở cạnh Trọng Tử, nhưng đa số thời gian đó ý đi đều không nói một lời nào. Trọng tử đương nhiên cũng biết được mục đích của vạn kiếp cho nên nàng không muốn làm ý gì phải lo lắng nhiều vì mình, mỗi khi nhìn thấy ý đi đều cố gắng hết sức giữ một tinh thần và trạng thái tốt nhất. Nàng đưa tay lên kéo một cành dương liếu xuống rồi nói với vạn kiếp, đại thúc, người đừng ở trong đại điện nữa, người mau qua đây ở đi. Vạn kiếp không đáp lại lời của nàng. Bên ngoài vẫn là cảnh những trận mưa máu và dòng sông máu trải dài như trước, chỉ có ngọn núi nhỏ và chiếc ao này nghiễm nhiên được hóa phép để trở thành một nơi thế ngoại đào nguyên. Thực ra chỉ cần vạn kiếp cảm thấy vui vẻ, thì toàn bộ vạn kiếp cung đều có thể biến thành như vậy. Nhưng mà Y vẫn lựa chọn ở lại bên trong cung điện bằng đá toàn một màu đen kia, làm bạn cùng với những tầng mây đen và những trận mưa máu. Trọng tử nhìn chăm chú, dõi theo vạn kiếp một hồi lâu, cũng không hỏi nguyên nhân tại sao, rồi chuyển sang một đề tài khác, đại thuốc. Ma kiếm đối với người thật sự quan trọng như vậy sao? Thấy y không tỏ vẻ gì khác, nàng trần trờ nói tiếp, con chỉ muốn nói rằng việc này vốn cũng không phải là ý muốn của người, cái này chính là thứ được gọi là nhất niệm nhập ma, năm đó nếu như người không giết người cướp đi ma kiếm thì sẽ không lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Cung tiên tử cũng sẽ không bị bọn họ đuổi giết. Pháp lực thật sự quan trọng như vậy sao? Người! Vì sao không chịu đem ma kiếm giao ra cho bọn họ chứ? Nhất niệm nhập ma! Chỉ vì một ý niệm mà nhập ma. Vạn kiếp túi đầu nhìn trọng tử. Trọng tử rũ mắt xuống khe nói, con không có ý muốn nói tới chuyện kia. Thiên môn đã chuẩn bị nhiều năm nay, chỉ chờ để tinh lọc nó. Đại thúc lấy nó đi, chính là không muốn để cho nó bị tinh lọc. Trọng tử hỏi lại đầy kinh ngạc. Vạn kiếp nghe nàng hỏi thì không nói gì cũng không tỏ thái độ gì. Trọng tử trầm mặc một lát sau đó nói, chuyện này có liên quan đến kẻ đang ẩn thân trong bóng tối kia sao? Hỏi xong nàng cũng không đợi vạn kiếp trả lời lại nhấp môi nói tiếp, mà thôi, quên việc này đi thì hơn, dù sao thì việc này cũng đã xảy ra và trôi qua rồi, bây giờ cho dù có giao ma kiếm ra thì bọn họ cũng vẫn muốn tìm người để báo thù. Chỉ cần đại thúc không giết người nữa, chúng ta sẽ ở lại nơi này mãi mãi không đi ra ngoài nữa thì cũng chẳng cần phải sợ bọn họ. Vạn kiếp chậm rãi cất lời, tiên môn sẽ nghĩ đến con phản bội lại tiên môn quay đầu về với ma giới và cửu u ma cung nhất định cũng sẽ nghĩ cách khác để bắt con đi theo ta rất nguy hiểm. Con không sợ, nơi này chẳng ai tìm được cả, huống chi đại thúc là người mạnh nhất trong ma giới, người có dư khả năng để bảo vệ con. Sau 2 năm nữa, ta sẽ đưa con trở về. Con không muốn quay về. Con sẽ không thích sống những ngày như vậy đâu. Là do đại thúc không thích mà thôi, trọng tử khẽ lắc đầu, cố ý cười cười, ai mà chưa từng có những lúc suy nghĩ sai lầm mà bước nhầm đường, đó không phải là lỗi lầm của chúng ta, con thực sự rất thích nơi này, ở đây vô cùng thanh tĩnh. Từ nay về sau nơi đây có con làm bạn với đại thúc, người sẽ không còn cảm thấy buồn và cô đơn nữa. Mặc kệ là ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta phải sống những ngày thật tốt đẹp. Trong đôi mắt phượng duyên dáng dường như lại tràn ngập ý cười, vạn kiếp đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Trọng tử nhìn khuôn mặt tuấn tú kia một cái rồi nói tiếp, con không muốn gọi người là đại thúc nữa đâu. Vạn kiếp níu lấy một cành dương liễu, nở nụ cười nhẹ nhàng lại thoáng chút nhợt nhạt nói với trọng tử, ta đã hơn 200 hơn tuổi rồi. Bé con như con mới có 10 mấy tuổi mà thôi. Trọng tử nghe thấy thế đành phải bất đắc dĩ mà bỏ qua chuyện này, nhưng lại quấn quýt lấy ý để mà làm nũng. Con nghe nói tiếng đàn của đại thúc năm đó là nổi danh nhất ở tiên giới, người đánh đàn cho con nghe có được không? Mây trắng bay phất phơ đầy trời, nhẹ nhàng, đồng bền như những bông tuyết, nhiều cụm mây trắng nuốt bay từ đỉnh đầu bị những cơn gió thổi bay qua bên cạnh, rồi bóng dáng của đám mây đó biến mất đi không một chút tiếng động. Vạn kiếp nhìn trọng tử một lúc lâu sau đó buông cành dương liễu ra thong thả bước lên 2 bước, trên bãi cỏ xanh mướt ở bên cạnh lập tức hiện ra một cây đàn thật thanh tao, nhã nhặn. Người ta truyền lại rằng ngày xưa ở Trường Sinh Cung có thủ tọa đệ tử Sở Bất Phục, áo trắng tóc dài, sáng trong như vầng trăng, lúc ấy thanh danh đang vang dội khắp nơi, chỉ cần một khúc cầm ca, ngay cả loài chim phượng hoàng thần thánh trên 9 tầng trời cũng phải bày tỏ sự thán phục. Mà nay ở trước mắt nàng chỉ có duy nhất một người là kẻ chí tôn của ma giới, tóc đỏ áo đen rủ xuống mặt đất. Những ngón tay thon dài như ngọc đặt lên cây đàn, trong nháy mắt người đã khôi phục lại dáng vẻ thong dong năm đó, tuy rằng ôn nhã không đủ nhưng uy nghiêm lại có thừa. Tiếng đàn trong trẻo, cao vút, như dẫn dắt người ta cưỡi mây mà bay đi, lướt chân trên mặt biển, đạp trên đầu những ngọn sóng, đó là một cảm giác thật thư thái, nhàn nhã, không cần phải bận tâm cũng không cần phải lo lắng gì cả. Đó chính là khúc Thương Hải Du Tiên, nổi tiếng một thời. Ngày xưa, người ôm đàn lang thang Thương Hải, mà nay người lại ở đây làm bạn với Ma Cung. Chỗ này tác giả chơi chữ. Thương Hải ở đây vừa có nghĩa là khúc Thương Hải Du Tiên, vừa có nghĩa là biển xanh. Thương Hải Du Tiên là tiên nhân lang thang khắp 4 bể. Trọng tử ngồi bên cạnh Sở Bất Phục, trong lòng không ngăn được một cảm giác hoài niệm đang từ từ dâng lên, nàng đỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên khi nàng đến Nam Hoa, khi đó nàng cũng vượt qua một đại dương mịt mờ cùng với Tần Kha kiêu ngạo và Văn Linh Chi đáng chán ghét, còn có một con cá thật lớn được biến thành từ giấy. Đã có biết bao nhiêu chua xót lẫn bao nhiêu ấm ức, và còn có biết bao là ngọt ngào nữa. Trọng Tử nhẹ giọng, đại thúc, người hãy đem nơi này thay đổi lại hết đi. Trong phút chốc, những tầng mây đen bao phủ đầy trời nhanh chóng bị xua tan, ánh mặt trời chiếu sáng chói lòa lại hiện ra, trời cao trong xanh, cao vút đến vạn dặm. Phía bên ngoài khe núi là những vùng bình nguyên mênh mông kéo dài vô tận, đưa mắt nhìn ra chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt mà không hề thấy điểm cuối là ở nơi đâu. Những đám cỏ dại khô héo, vỡ tàn nay đã biến thành những rừng cây xanh mướt cùng với hoa tươi nở rộ, ở phía xa xa cung điện bằng ngọc thạch màu đen nằm bên trong những rừng cây rừng hoa như thế nhìn thoáng qua có lúc như ẩn như hiện. Tiếng chim chóc và côn trùng kêu vang khắp nơi, mùi thơm của hương hoa ẩn ẩn hiện hiện trong làn gió, đưa hương bay đi khắp nơi, ma cung địa ngục đã biến thành chốn tiên cảnh nhân gian. Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, sống trong tiên cảnh nhân gian dường như làm cho con người ta dễ dàng quên đi chuyện lúc này ở bên ngoài đang là năm nào tháng nào, không cần quay đầu lại nhìn những thứ đã xảy ra trong quá khứ, cũng không cần phải lo nghĩ đến những chuyện trong tương lai, chỉ cần dành hết thời gian cho những gì đang có ở trước mắt, điều đó sẽ làm cho người ta cảm thấy bản thân mình trẻ lại rất nhiều, cũng càng dễ dàng làm cho họ cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhân gian có một câu nói rất đúng, một người nếu càng ngày càng thích nhớ lại những chuyện đã qua, thì điều đó chứng tỏ người đó càng ngày càng gần với tuổi già. Thành công và thất bại, chua xót và ngọt ngào, tất cả những thứ đó cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Bởi vì cho dù là chúng ta có thành công, chúng ta có tuyệt vọng, chúng ta có chua xót hay chúng ta có ngọt ngào bao nhiêu đi chăng nữa thì tất cả đều không còn là hiện tại, không còn là những phút giây hiện hữu lúc này của mỗi chúng ta nữa rồi. Hôm qua, người là ma tôn vạn kiếp, hôm nay ở đây chỉ còn Sở Bất Phục mà thôi. Đại thúc, người xem lãng hoa của con có đẹp không? Đẹp lắm. Cái này nên để ở đâu thì được ạ? Để ở đâu cũng đẹp hết. Trọng Tử đem chiếc lãng được phủ kín bằng những đóa hoa đặt vào trong tay Sở Bất Phục nói, cái này nên đưa cho tiểu ma xà, nó không có chỗ để ngủ à. Đôi mắt phượng xinh đẹp lại mỉm cười rạng rỡ, Sở Bất Phục nhận lấy lãng hoa từ tay Trọng Tử, chợt nhìn thấy sắc mặt của nàng rất kém, không khỏi khẽ nhíu mày, kéo nàng đến bên người mình nhẹ giọng hỏi, con vẫn không ngủ ngon giấc sao? Trong thời gian nửa năm qua, mỗi lần nàng bừng tỉnh lại từ trong những cơn ác mộng, người đều đến bên cạnh nàng và ôm nàng vào lòng để mà an ủi, vỗ về. Trọng Tử cười, con không sao. Sở Bất Phục cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Trọng Tử. Bàn tay dịu dàng vỗ vỗ trên lưng Trọng Tử, giống hệt như lần đầu tiên nàng gặp mặt thần tiên ca ca, người cũng đã từng nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng để an ủi, người đã kéo cả người nàng để đỡ nàng đứng dậy mà không hề nề hà những vết bẩn lẫn những vết thương trên người nàng. Cũng chính là người đã để lại tiên chú trong lòng bàn tay nàng, cũng là người đã thắp lên cho nàng niềm hy vọng không bao giờ vụt tắt. Có lẽ, như vậy cũng tốt, Trọng Tử thầm nghĩ trong lòng như vậy. Ta phải ra ngoài giải quyết một số việc, vài ngày sau ta sẽ trở về với con. Trên đỉnh đầu nàng đỗng nhiên truyền đến giọng nói của Sở Bất Phục. Đại thúc lại muốn đi điều tra kẻ đang ẩn thân kia sao? Trọng Tử hơi có chú thất vọng, cúi đầu. Quả thực là việc này nàng hoàn toàn đồng ý. Bởi dù sao thì cũng không thể chịu cảnh bị người khác gáp chế mãi được nên nàng lấy lại tinh thần, thận trọng dặn dò, vậy đại thúc đi ra ngoài nhớ cẩn thận nhé, người đi mau rồi trở về sớm một chút. Sở Bất Phục trầm mặc đến cả nửa ngày, rốt cục cũng vẫn mở miệng căn dặn Trọng Tử, nếu 10 ngày sau mà ta còn chưa quay về, con phải mau chóng đến Nam Hoa cầu xin sư phụ con che chở cho con, vạn vạn lần cũng không thể rời khỏi sư phụ của con biết không, nghịch luân ma kiếm và con. Trọng Tử cảm thấy kinh sợ và lo lắng. Lập tức chặn ngang lời nói của Sở Bất Phục lại, có phải cung tiên tử lại xảy ra chuyện gì hay không? Sở Bất Phục không hề phủ nhận. Trọng Tử ngước mặt lên nhìn Ilya, đồng nhiên trong lòng cảm thấy có chút hờn dỗi, khẽ dây rủa trong lòng của Ilya. Đại thúc đã biết rõ là bọn họ cố ý răng cạm bấy ra để chờ người, mà cung tiên tử cũng sẽ không đón nhận ân tình của người, vậy mà người vẫn còn muốn mạo hiểm đi cứu tiên tử hay sao? Sở Bất Phục chỉ lắc đầu, người bọn họ tìm là ta, không liên quan đến nàng ấy. Nếu như cung tiên tử vô tội, thì chỉ cần có sư phụ của con ở đó, nhất định là người sẽ không để cho những người đó động đến tiên tử. Ta chỉ đến xem thử thôi. Trọng Tử vốn còn tưởng rằng chỉ cần mãi mãi ở lại trong vạn kiếp cung này thì hai người sẽ sớm chiều làm bạn cùng nhau, cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi. Nhưng nàng lại hoàn toàn quên mất ở bên ngoài còn có vị cung khả nhiên tiên tử kia, nhiều người như vậy cùng nhau thiết kế cạm bẫy để dẫn dụ đại thúc tự đưa đầu vào. Mà mỗi lần cứu người là ý nghĩa như rằng đại thúc đều bị thương. Nếu nói không nặng thì cũng chưa lần nào nhẹ cả. Bây giờ lại thấy đại thúc vẫn tiếp tục ngốc nghếch mạo hiểm đi cứu người khiến cho nàng không khỏi cảm thấy có chút giận. nhưng mà nàng cũng hiểu được mối quan hệ của hai người họ, nếu nàng ngăn cản thì quả thực là không tốt chút nào, đành phải kìm nén cơn giận xuống, thấp giọng hỏi, đại thúc nhất định phải đi sao? Sở Bất Phục thở dài, nhẹ nhàng vỗ vô lên cánh tay của Trọng Tử, ngoan nào phải biết nghe lời chứ, có lẽ đại thúc sẽ nhanh chóng quay trở về thôi. Trọng Tử cắn chặt môi mình, không hề để ý đến Vạn Kiếp nữa, xoay người bỏ chạy vào trong nhà. Sở Bất Phục chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó mà lắc đầu, mỉm cười. Đến lúc trời chạm vào tối, Trọng Tử nhịn không được lại chạy ra cửa nhìn thử, Sở Bất Phục đã biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. Nàng vội vàng chạy về phía đại điện, quả nhiên là bên trong đại điện không có một bóng người, chỉ có con tiểu ma xà đang cuộn tròn mình nằm trong lăng hoa đặt ở đầu giường của y, có lẽ là bởi vì nó tâm linh tương thông với chủ nhân của nó cho nên cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, do vậy biểu hiện của nó cũng thật sự là phiền não và bất an vô cùng. Cuối cùng nó cũng chịu không nổi nên làm một cách đơn giản hơn là chuồn ra khỏi lăng hoa bỏ đến trước mặt nàng, đưa hai con mắt nhỏ xíu ngước nhìn. Nàng giống như cầu xin giúp đỡ. Trọng Tử lại càng cảm thấy thêm bực mình hơn nữa, liền đem con tiểu ma xà kia bỏ lại vào trong lăng, rồi lấy những đóa hoa phủ lên người nó che giấu đi, sau đó cầm nguyên cái lăng hoa bước ra ngoài. Dù sao thì có con vật nhỏ này làm bạn và bảo vệ nàng cũng an toàn hơn rất nhiều so với một mình nàng. 4. Nơi đây không phải là một vùng thôn dã non nước hữu tình, mà là một nơi phố xá sầm uất, người đi đường qua lại đông đúc. Nửa năm nay chưa hề bước ra khỏi Vạn Kiếp Cung lấy một bước, bây giờ lại cảm nhận được hơi thở của nhân gian. Trọng Tử thực sự cảm thấy không quen, hơn nữa nàng lại có một chút mờ mịt, không rõ phương hướng. Sở Bất Phục cũng chưa từng nói với nàng địa điểm cụ thể mà Y Lìa sẽ đến, nhưng những người đó nếu đã cố ý muốn nói cho Y Lìa biết thì chắc chắn là bọn họ đã sớm truyền tin tức ra ngoài. Chỉ cần nàng tùy tiện tìm một nơi nào đó mà những đệ tử tiên môn hay đi ngang qua vẫn thường đứng lại tán gẫu thì sẽ biết được tin tức mà thôi, và đúng là nàng đã nghe được, thì ra cung Khả Nhiên hiện đang bị nhốt ở một ngôi nhà trên một ngọn núi nhỏ. Trọng Tử vội vàng ngự tinh sán hướng về phía ngôi nhà trên ngọn núi nhỏ kia mà, bởi vì ngày thường nàng rất ít khi hành động một mình, mà lúc này lại không biết con đường đi lên ngôi nhà đó rõ cho lắm, nên đành phải vừa đi vừa hỏi thăm đường. Nàng mới đi được một chút thì dừng lại. Lúc này bầu trời đã ngã về đêm trở nên tối đen một màu, tất cả các nhà dân đều đã đóng chặt cửa. Nếu tính theo hành trình thì Sở Bất Phục tối nay vẫn chưa đến được ngôi nhà trên núi kia, ít nhất cũng phải đến ngày mai Y Lìa mới có mặt ở đó được. Hơn nữa Sở Bất Phục hẳn sẽ không lựa chọn hành động giữa ban ngày ban mặt, chỉ cần nàng có mặt ở đó trước tối mai là được rồi. Trọng Tử suy nghĩ thật cẩn thận rồi cân nhắc một phen, nàng không hề vội vã chạy đi mà chỉ đơn giản là tìm một góc tường để chuẩn bị nghỉ ngơi tạm thời. Sau đó lấy ra một khúc xích xà đằng vạn năm nhỏ mà nàng mang theo tùy thân châm lên. Vừa mới ngồi xuống, con tiểu ma xà trong lãng hoa bên cạnh liền phì lên một tiếng rồi phóng ra ngoài, cái lưới nhỏ màu đỏ của nó thò ra thụt vào liên tục, cả người dựng thẳng đứng lên với bộ dạng như muốn tấn công thật hung hãn. Ai? Trọng Tử ngước mặt để thấy rõ hơn người vừa mới tới, nàng há hốc miệng phải đến cả nửa ngày, mới kêu ra được tên của Y, Vong Nguyệt. Trong ánh sáng của ngọn lửa, Vong Nguyệt vẫn mặc một chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình như trước. Dung mạo duyên dáng lộ ra một chiếc cằm nhọn tao nhã cùng nụ cười cong cong bên khoe miệng, nhìn rất giống một ma vương trẻ tuổi, tà ác và hắc ám. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, ngươi muốn đi đến ngôi nhà trên ngọn núi nhỏ kia hay sao? Giọng nói của y cất lên trong bầu không khí trầm lặng. Người này rất thông minh, Trọng Tử thật sự không thể không nảy sinh sự nghi ngờ với y lìa được. Nàng nhìn chăm chú y lìa một lúc lâu sau đó mới nói, lần trước ta vừa đến núi Thanh Trường, đã có người giết vị hân sư huynh hãm hại ta. Không phải ta. Vong Nguyệt đương nhiên là có thể đoán ra được những suy nghĩ trong lòng nàng, hắn nói một cách thực rõ ràng, ta đã thề với ma thần rồi. Đã là người của ma tộc thì không người nào dám lừa gạt ma thần, Trọng Tử cụp mi xuống khẽ nói, thực xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy rất trùng hợp. Vong Nguyệt lại nói, chuyện trùng hợp trên đời này có rất nhiều, nói không chừng còn có thể có thêm nhiều lần nữa. Trọng Tử nghe thấy Y Y nói thế không khỏi run sợ, những chuyện như thế này nàng cũng không muốn nó lại xảy ra thêm một lần nào nữa. Vong Nguyệt nói, một mình ngươi đi đến ngôi nhà trên núi đó rất nguy hiểm, để ta đưa ngươi đi. Trọng Tử túi người xuống kéo kéo cái đuôi của tiểu ma xà từ chối ý tốt của Vong Nguyệt, đã có nó bảo vệ ta rồi, sẽ không sao đâu. Tiểu ma xà bị Trọng Tử kéo đuôi thì bất mãn vô cùng liền quay đầu lại, há to miệng hướng về phía nàng để lộ ra hai cái răng nanh chứa đầy nọc độc, nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay với những ngón tay thon dài, tái nhợt đã tóm lấy nó, khiến nó cảm thấy sợ tới mức phải quay ngược trở lại để cắn bàn tay đó. Nhưng mà bất luận là nó có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng hoài công phí sức mà chẳng làm được gì cả. Nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của nó, Trọng Tử nhịn không được mà cười rộ lên. Vong Nguyệt liền đem nó thả trên mặt đất rồi nói với nàng, nó rốt cuộc cũng chỉ là ma thú mà thôi, mặc dù nó có tính thông linh, nhưng cũng chỉ biết cắn người, không có bản lĩnh gì cao cường cho lắm, chắc chắn là không giúp được nhiều cho ngươi đâu. Lần này vì muốn vây khốn Vạn Kiếp để báo thù, bọn họ đã quỳ gối trước mặt Lạc Âm Phàm để nhờ hắn giúp đỡ. Hiện giờ Lạc Âm Phàm đã đưa đến đó người của 20 mấy môn phái rồi. Tính thông linh là tính của các loài thần thú hoặc ma thú thông minh, hiểu rõ ý người, biết ứng biến, biết suy nghĩ. Tiểu ma xà kia vốn có tính thông linh, lúc này đột nhiên bị Vong Nguyệt tóm lấy đã phải chịu nhiều đau khổ, giờ lại còn bị những lời nói của Y Lý Hải làm thấp đi giá trị của nó thì càng thêm ảo não, chỉ muốn phi lên để cắn Y Lý Hải một cái cho bỏ ghét mà thôi. Trọng Tử cảm nhận được sự chán ghét của nó nên vội vàng kéo cái đuôi nó lại, vô vô cái đầu nhỏ của nó tỏ vẻ an ủi, nhưng trong lòng nàng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Sở Bất Phục lại càng thêm lo lắng hơn nữa. Đại thúc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể nào một thân một mình chống đỡ với thế trận vây khốn như vậy được, sao người có thể đánh lại nhiều người như thế được kia chứ? Dù sao thì có nó ở đây so với chỉ có một mình ta cũng vẫn tốt hơn nhiều. Trọng Tử vừa nói tới đây thì bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, mừng rỡ thốt lên, ngươi đến đây để giúp ta sao? Vong Nguyệt nói, sư phụ của ngươi nếu biết được sẽ rất tức giận. Trọng Tử cúi đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Dường như nhận ra được người mới tới không có ý thù địch, tiểu ma xà cũng không gây náo loạn như lúc này nữa, mà chỉ cố nuốt căm giận xuống bỏ đến bên cạnh Trọng Tử, nhưng nhìn thấy không có người nào thèm để ý đến mình, lại cảm thấy chẳng có gì thú vị hết cho nên nó liền bỏ trở lại vào bên trong cái lăng hoa của mình. Ta sẽ giúp ngươi. Người của tiên môn không chỉ muốn tìm đại thúc để báo thù, mà còn muốn buộc người phải giao ra ma kiếm, mục đích của ngươi là muốn giúp ta, hay là muốn nhằm vào thanh ma kiếm kia? Nghịch luân ma kiếm chứa đựng trong nó là một nửa ma lực của nghịch luân, trước đây mục đích của ta là muốn có được nó. Vong Nguyệt vừa nói vừa nhìn dáng vẻ khẩn trương của Trọng Tử thì lại gợi lên một nụ cười nơi khoe miệng, chậm rãi nói tiếp, nhưng hiện tại thì nó không còn là mục đích của ta nữa. Trọng Tử thực sự không thể tưởng tượng được là Y Y lại nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy, kinh ngạc hỏi lại, ngươi có dám thế không? Vong Nguyệt cười nói, ngươi còn muốn ta phải thề bao nhiêu lần nữa đây? Trọng Tử xấu hổ đỏ hết cả mặt lên. 22. Trên không trung cao xa đến vạn dặm, chỉ cần vén đi màn mây trên biển là có thể nhìn thấy ánh trăng sáng tỏ treo ở trên cao. Thuật ngự phong, của ma tộc, so với thuật ngự kiếm của tiên môn và việc đáp mây bay đi không có chút nào giống nhau. Dưới lòng bàn chân trống trơn, Trọng Tử chỉ có một cảm giác sợ hãi đến phát khiếp, không ngừng túi đầu nhìn xuống phía dưới chân mình. Nàng vốn có chút băn khoăn, lo lắng vì sợ sẽ làm liên lụy đến Vong Nguyệt vì đã kéo theo Y Lý Hải mạo hiểm với mình, lỡ mà Y Lý Hải vì giúp nàng lại bị thương thì bản thân nàng nhất định sẽ cảm thấy rất có lỗi với Y Lý Hải, nhưng mà chiếu theo tình hình trước mắt thì hình như nàng lo lắng thừa rồi thì phải, tốc độ này của Y Lý có lẽ phải tương đương với tốc độ của sư phụ và đại thúc, chắc hẳn đây là thuật ngự phong cao minh nhất trong ma tộc, pháp lực của Y Lý Hải nhất định cũng không hề thua kém ai đâu. Ngự phong, giống thuật ngự kiếm. Chỉ có điều ngự kiếm thì người ta cưỡi trên kiếm hoặc trên một pháp khí nào đó, còn ngự phong là cưỡi trên gió. Tại sao ngươi lại che giấu gương mặt của mình vậy? Ta chỉ là che giấu đôi mắt của mình mà thôi. Vậy thì chẳng phải là ngươi sẽ không nhìn thấy người khác hay sao? Nhìn một người không nhất định là phải dùng ánh mắt mới nhìn thấu được, có những người cho dù là nhìn thấy được tận mắt nhưng cũng không thể nhìn thấu được tâm can, có người thoạt nhìn thì có vẻ là người tốt nhưng nói không chừng lại là một kẻ rất xấu xa. Còn có người thoạt nhìn thì có vẻ rất xấu xa nhưng ngược lại lại là người tốt, chẳng hạn như ta đây. Lời nói này mang theo tính hài kịch nồng đậm, Trọng Tử chỉ biết che miệng mà nhịn cười, thầm nghĩ trong lòng rằng, giọng nói nặng nề mang đầy âm điệu chết chóc của ngươi thật sự không giống người tốt đâu. Đem đôi mắt che giấu đi thì sẽ không có người nào có thể lừa gạt được ta. Vong Nguyệt vừa nói vừa hơi hơi nghiêng mặt nhìn thoáng qua Trọng Tử, khóe môi cong cong nết lên hiện lên một vẻ rất tà ác. Nhưng một khi đã nhìn quá nhiều thì lúc làm việc sẽ không tránh khỏi trong lòng lúc nào cũng có những băn khoăn, nghĩ ngợi. Bởi vậy ta khuyên ngươi muốn nhìn cái gì thì cứ việc nhìn, còn cái gì ngươi nghĩ là không muốn nhìn tới nó thì tốt nhất là đừng nhìn, cứ làm theo đúng như vậy thì ngươi có thể yên tâm làm được những chuyện mà ngươi muốn làm. Trọng Tử nghe thấy thế thì gật đầu rồi thấy có gì đó không đúng nên lại lắc đầu, nhưng lỡ như những gì ngươi muốn làm lại không phải là việc tốt thì sao? Vong Nguyệt nói, việc này không có vấn đề gì cả. Chỉ cần ngươi muốn làm là được rồi, không cần phải bận tâm nhiều như thế. Trọng Tử liên tục lắc đầu, không được, những chuyện không tốt mới là không nên làm. 4. Tốc độ di chuyển của Vong Nguyệt nhanh hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của Trọng Tử, từ trên không trung hai người đáp xuống một cái trấn nhỏ cách ngôi nhà trên ngọn núi nhỏ kia không xa lắm. Trọng Tử lo lắng cho sự an nguy của Sở Bất Phục vô cùng, cho nên không thể đứng yên mà nhìn được, bèn chạy đi khắp nơi xung quanh để hỏi thăm, quả nhiên là không có một tin tức gì. nhưng nàng cũng không biết nên làm cách nào mới tìm được y lý, cho nên đành phải trở về ngồi chờ cùng với Vong Nguyệt, cho đến tận nửa đêm Vong Nguyệt mới lặng lẽ đem nàng tới gần ngôi nhà nhỏ trên núi kia. Đêm nay là một đêm không trăng, khắp mọi nơi đều bị màn đêm tối tăm bao phủ, bởi vậy bất luận là người đến để mai phục hay là đến để cứu người đều hành động vô cùng thuận tiện. Chiếc áo choàng màu đen mở ra phất phới rồi bay vút qua những thân cây, nhìn giống như một u linh từ chốn địa ngục bỏ trốn tới nơi đây, xung quanh lặng yên không một tiếng động, cuối cùng bóng áo choàng đó đáp xuống trên một thân cây đại thụ, nhẹ nhàng, trôi nổi, lơ lửng giữa không trung. Trọng Tử khẩn trương lôi kéo tấm áo choàng của Vong Nguyệt, gấp giọng, ta không nhìn thấy gì cả. Trong bóng đêm thăm thẳm, một luồng ánh sáng màu tím chợt lóe lên, Vong Nguyệt cất giọng nói, chỉ có điều lúc này giọng nói của y lại càng có vẻ âm trầm và quỷ dị hơn trước nhiều lần, đem linh lực chuyển vào trong mắt, để ta dạy cho người khẩu quyết. Trọng Tử liền chăm chú lắng nghe. Nhìn thấy chưa? Ta nhìn thấy rồi. Giọng của Trọng Tử thật vui mừng. Nhanh như vậy đã học được rồi sao? Trong bóng đêm, khoe miệng của Vong Nguyệt gợi lên, quả nhiên là căn cốt tuyệt vời. Vì sợ con tiểu ma xà kia gây chuyện rắc rối, vô cơ cắn người cho nên Trọng Tử đành phải tìm một nơi kín đáo rồi để nó ở lại đó, cùng với Vong Nguyệt đi đến đây. Giờ phút này nhìn thấy rõ tình hình xung quanh nàng đội hỏi, ngôi nhà nhỏ ở trên một ngọn núi rộng như vậy, chúng ta biết làm thế nào để tìm đại thúc đây? Vong Nguyệt bình thản nói, chúng ta cứ đứng chờ Ilya đi ra là được rồi. Trọng Tử kinh hãi hết cả người, chẳng lẽ đại thúc người đã đi vào trong rồi sao? Chắc chắn là Ilya đã đi vào cho nên tiên môn mới lơi lỏng phòng thủ với hai cánh cửa dẫn từ ngoài vào trong như thế, bởi vậy chúng ta mới dễ dàng tiếp cận ngọn núi này. Chúng ta vì sao lại không? Chưa cứu được Cung Khả Nhiên ra ngoài, Ilya nhất định sẽ không theo ngươi trở về đâu. Chúng ta tới sớm hay tới muộn cũng đều giống nhau cả thôi. Trọng Tử cũng phản bác lại được nữa, đành đưa tay lên xoa xoa đầu của mình, bất chợt nàng nhớ tới một việc quan trọng hơn nữa, lỡ như, đại thúc không đi ra ngoài theo hướng này thì làm sao đây? Phía bên này phòng thủ không chặt chẽ bằng ba mặt kia, cho nên ý nghĩa nhất định sẽ theo bên này mà ra. Chúng ta làm cách nào để cứu đại thúc đây? Không phải ngươi đã nói là Cửu U Ma Cung có ý định muốn lấy ma kiếm sao? Nếu như ma kiếm đang ở trên tay của Vạn Kiếp Quân, thì bọn họ nhất định sẽ không để cho Vạn Kiếp Quân rơi vào trong tay tiên môn đâu. Nói xong Y Lìa liền vỗ vỗ lên vai trấn an nàng, cho nên, chúng ta chỉ cần ngoan ngoan đứng nhìn thôi. Nhưng chúng ta ẩn thân như vậy liệu có thể bị người khác phát hiện ra không? Những người có thể đi qua nơi này cũng không nhiều lắm, Vạn Kiếp Quân đã đi vào bên trong, bọn họ sẽ không để ý đến chúng ta đâu. Trọng Tử nghiêm mặt lại nhìn sang phía Vong Nguyệt, rồi vẫn giữ nguyên thần sắc thản nhiên không một chút thay đổi quay mặt đi chỗ khác. Nàng lại chắc chắn hơn một lần nữa rằng pháp lực của Ilya nhất định là rất cao cường, hơn nữa làm việc lúc nào cũng kín đáo, lại có thể dễ dàng đoán được tâm tư của người khác như vậy. Nếu như Ilya thật sự có giáp tâm khác thì nàng tất nhiên cũng khó lòng mà phòng bị được, nhưng tại sao lúc nào Ilya cũng tự nhiên vô duyên vô cớ giúp đỡ nàng? Ta đã nói với ngươi ta là người tốt mà. Ngay cả suy nghĩ đó trong đầu mà cũng bị nhìn thấu, Trọng Tử cảm thấy vô cùng quẫn bách. Đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích với y thì không ngờ trong không trung phía trên rừng cây đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ chói lòa, rực rỡ đến chói mắt, nàng vội vàng nhíu mắt rồi ngẩng mặt lên quay lại nhìn. Hơn 10 người bay lên giữa không trung, trước mặt bọn họ là 10 thanh trường kiếm dựng thẳng đứng, mũi kiếm hướng xuống phía dưới, hợp thành một kiếm trận hình tròn thật kỳ dị. Trong vòng tròn đó có một luồng khí màu đỏ đang chuyển động một cách mạnh mẽ, phía trên kiếm trận đó còn có một chiếc vòng vàng thật lớn để trấn giữ kiếm trận này, khí lành bốc lên ngùn ngụt. Đó đương nhiên là pháp bảo của tiên môn, không còn nghi ngờ gì nữa. Bị ánh sáng phát ra từ kiếm trận kia bao phủ, bên trong trận thế lập tức hiện ra hai bóng người, một đen một tím, đó chính là Sở Bất Phục và Cung Khả Nhiên, hai người bọn họ bị chúng mai phục cho nên thuật ẩn thân bị giải trừ, lúc này đã hiện thân ra. Vong Nguyệt nói, đó là chiếc vòng càn khôn. Đại thúc bị thương rồi. Trọng Tử đã nhanh chóng để ý đến vết máu ở bên môi Sở Bất Phục, lúc này cảm thấy sốt ruột vô cùng, gấp gáp quay sang hỏi Vong Nguyệt. Không phải ngươi nói là người của Cửu U Ma Cung sẽ đến giúp đại thúc sao? Tại sao mà đến giờ này còn chưa tới? Nói xong, nàng đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác nữa cũng khiến cho nàng kinh hãi không thôi. Cửu U cứu đại thúc xong thì nhất định cũng sẽ ép người giao ra ma kiếm cho Ilya, phải làm sao bây giờ? Vong Nguyệt cười nói, không thể như vậy đâu, chẳng phải ngươi đang sắp dẫn Ilya bỏ trốn hay sao? Trọng Tử nghĩ tới nghĩ lui đủ mọi cách nhưng đến cuối cùng cũng thật sự là không có biện pháp nào cả nên đành phải xoay mặt lại tiếp tục quan sát tình hình trong kiếm trận kia. Một điều may mắn là tất cả mọi người đang dốc toàn lực để đối phó với Sở Bất Phục cho nên cũng không rảnh rỗi mà để ý đến bên này. Vạn Kiếp, lần này ngươi còn muốn trốn nữa sao? Giọng nói này lộ ra một âm điệu oán hận đến thấu xương, năm đó ma kiếm bị đánh cắp, 3.000 đệ tử đi theo bảo vệ ma kiếm cũng bỏ mạng oan uổng. nói vậy những người này chính là thân nhân của những đệ tử đó đến tìm Vạn Kiếp để trả thù.
Sở Bất Phục mang theo Cung Khả Nhiên tránh khỏi một luồng kiếm khí, thản nhiên nói, muốn chết.
Còn nói chưa dứt lời, Sở Bất Phục đã giơ bàn tay trái lên, trong lòng bàn tay lập tức thoát ra một luồng khói nhẹ màu đen, nhanh chóng tản ra bên ngoài, chỉ trong chớp mắt đã lập tức hóa thành những thanh kiếm màu đen, phóng thẳng về phía người đang nói chuyện với Ý Ỉa.
Trong những tình huống như thế này thì phần lớn đều rất khó phân biệt được thật giả, đa số là ảo ảnh, chỉ có một phần là thật, chủ yếu là dùng bóng kiếm để mê hoặc và đánh lừa đối phương, nhưng trong đó chỉ có một thanh mới là thật.
Nhưng dựa vào tình hình trước mắt, mặc dù là Vạn Kiếp chỉ vung tay tùy tiện phóng xuất kiếm ra, nhưng lại không có một thanh nào là ảo ảnh cả.
Một khi đã giao chiến một cách chính diện với Y Y, tận mắt chứng kiến cảnh tượng Y Y dùng ma khí để biến thành kiếm, cả đám người kia mới biết được rõ ràng pháp lực của đối phương cao thâm tới trình độ nào. Ai nấy cũng đều biến sắc, thầm nghĩ trong lòng là thật may mắn, không trách được lần nào là Cơm Phàm cũng đều tự mình nhúng tay vào việc bắt Y Y, không cho bọn họ lén lút đi trả thù. Giờ ê,
hốt này nếu như không có kiếm trận do là Cơm Phàm tự mình thiết đặt tại đây thì làm sao mà vây khốn được Y Y? Lúc này nhất định bọn họ chỉ có một con đường là phải chết thảm trong tay Y Y mà thôi.
Vong Nguyệt hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến giọng điệu của mình, lên tiếng khen ngợi, Vạn Kiếp Quân, làm tốt lắm.
Tuy rằng Trọng Tử không hiểu chính xác là Vong Nguyệt đang nói cái gì nhưng nàng cũng mơ hồ đoán ra được, Sở Bất Phục dùng một chiêu này quả thực là rất kỳ diệu.
Bởi vì người bình thường khi gặp phải loại công kích đáng sợ thế này đương nhiên sẽ tuân theo bản năng mà tránh né đi, chỉ cần người nọ tránh ra thì trận pháp sẽ bị thiếu đi một góc. Khi đó trận pháp nhất định sẽ bị phá giải.
Quả nhiên, người nọ sợ hãi đến độ mặt mày trắng bệch ra, giống như đang muốn di chuyển thân hình của mình.
Người đứng bên cạnh nhìn thấy thế hét lớn lên, không thể di chuyển.
Ngươi đã quên lời tôn giả dặn rồi hay sao?
Người nọ nghe vậy lập tức hoàn hồn lại, cắn chặt răng đứng bất động tại chỗ.
Mắt nhìn thấy những thanh kiếm màu đen đang đâm thẳng tới người, nếu như nó tiếp tục đi tới thì chắc chắn sẽ để lại trên người y y vài lỗ thủng, nhưng không ai ngờ được vào lúc này. Chiếc vòng càn khôn phía trên bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng rực rỡ một cách mạnh mẽ hơn nữa, tiếp theo chiếc vòng phát ra một vòng tròn sáng thật lớn chiếu thẳng xuống bên dưới, khiến cho những thanh kiếm màu đen kia giống như đánh lên một bức tường vô hình, tất cả đều bị bắn ngược trở về.
Người nọ nhìn thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cười to, quả nhiên là tôn giả nói không sai, rơi vào trận pháp này, ngươi đừng mơ tưởng có thể chạy thoát ra khỏi đây, còn không mau đưa tay chịu trói đi.
Mọi người cùng nhau hợp lực lại vận động kiếm trận, thế tấn công càng ngày càng gấp rút. Kiếm khí dày đặc đều nhắm vào hai người ở bên trong mà đâm tới.
Tôn giả đã dặn dò không thể làm Cung tiên tử bị thương.
Chúng ta quản không được nhiều chuyện vậy, nếu có chuyện gì thì sau này ta sẽ đi lĩnh tội với tôn giả.
Những người này một lòng chỉ muốn báo thù, chẳng kẻ nào có lấy một chút khoan dung.
Sở Bất Phục vừa phải che chở cho Cung Khả Nhiên, vừa phải chống trả mà trên người lại bị thương nặng, tình hình này thực sự là không ổn chút nào hết.
Một luồng kiếm khí hướng về phía Cung Khả Nhiên mà chém xuống. Lúc này Sở Bất Phục liền đưa tay chắn thay cho nàng, trên cánh tay của Y Y lập tức lại xuất hiện thêm nhiều vết máu hơn nữa.
Cung Khả Nhiên sắc mặt trắng bệch, chỉ để ý tránh ở phía sau lưng của Sở Bất Phục, làm sao còn có can đảm để ra tay giúp đỡ Y Y được kia chứ.
Trọng Tử rốt cuộc cũng không nhịn được, cắn chặt răng, ta phải đi cứu đại thúc.
Vong Nguyệt giữ chặt nàng lại nói, ngươi nhìn xem.
Vong Nguyệt vừa nói dứt lời, Trọng Tử chợt nghe thấy một tiếng kêu đau đớn phát ra. Khi nàng nhìn lại thì chỉ thấy ở phía đông nam có một người đã không còn đứng vững trên bảo kiếm của mình nữa, từ không trung mà rơi thẳng tắp xuống phía dưới.
4.
Kiếm trận toàn diện với 81 người bây giờ đột nhiên lại thiếu đi một người, kiếm trận hoàn mỹ đương nhiên đã xuất hiện sơ hở, mọi người ai nấy đều kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy rõ người mới tới lại càng hoảng sợ hơn nữa, kêu lên, Âm Thủy Tiên.
Có người lập tức lên tiếng chửi mắng không tiếc lời, tiện phụ vô sỉ kia, ngươi bại hoại luân thường, làm hại Tuyết Tiên Tôn không nói. Mà nay còn dám phản bội tiên giới đầu quân cho ma giới, làm mất mặt thiên sơn.
Âm Thủy Tiên nghe thấy người kia chửi mắng mình thậm tệ cũng không hề tức giận, chỉ cất giọng nói với vẻ như rất xót xa, ta làm mất mặt thiên sơn thì có quan hệ gì tới ngươi.
Nàng nâng bàn tay phải thon dài của mình lên, một thanh trường kiếm hiện lên giữa không trung, trên thân kiếm có đeo tua kiếm ba màu là dấu hiệu biểu thị cho thân phận đệ tử đích truyền của thiên sơn, đồng thời đưa bàn tay trái của mình ra giữa không trung bắt đầu kết thành ấn, rồi lập tức hướng vào đầu của người nọ mà chém xuống. Vừa chém vừa nói thật dừng dưng, ta còn muốn dùng kiếm pháp của Thiên Sơn để giết người nữa đó, thì sao nào?
Người nọ đương nhiên là tránh né không kịp, nhưng thật may mắn là có một tên ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ thay cho Y Y, tên đó vừa đỡ vừa mắng to, giỏi lắm.
Thật là ngon độc.
Tuyết Tiên Tôn thật sự là có mắt như mù, lại đi thu nhận một kẻ như ngươi làm đồ đệ, thật sự là không bằng loài cầm thú.
Âm Thủy Tiên chỉ cười lạnh, đáng tiếc là người đã chết, vậy thì người sẽ không còn cơ hội để mà hối hận đâu. kiếm trận đã xuất hiện lỗ hổng đương nhiên sẽ bị phá giải, mọi ưu thế trước mắt của đám người bên tiên môn đều bị triệt tiêu hết. Trong khi đó ở trước mặt bọn họ lúc này một người là Ma Tôn, còn kẻ kia lại là hộ pháp nổi tiếng tâm địa ngoan độc thủ đoạn tàn ác của Cửu U Ma Cung, mọi người trong lòng đều biết cho dù có động thủ lần nữa thì nhất định cũng sẽ chịu thiệt, hơn nữa cũng không biết là Cửu U Ma Cung rốt cuộc kéo đến đây bao nhiêu người, cho nên cũng không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng dẫn theo đồng bạn bị thương bỏ chạy. Âm Thủy Tiên cũng không đuổi theo, dù sao thì mục đích của nàng chỉ là cứu Sở Bất Phục chứ không phải là truy sát bọn chúng, hơn nữa đám người của Lạc Âm Phàm đang ở trên núi, nếu như xông vào bên trong quá sâu thì cũng không có lợi. Âm Tiền Bối. Trọng Tử hướng về phía nàng ngoắc ngoắc tay. Âm Thủy Tiên nghe thấy có người gọi mình thì chỉ nhìn thoáng qua hướng bên này rồi xoay người biến mất trong bóng đêm. Cửu U Ma Cung thật sự đã phái Âm Thủy Tiên đến giải vây, thực không thể tưởng tượng được mọi việc lại thuận lợi một cách thần kỳ như vậy. Trọng Tử vội vàng chạy ra phía trước vài bước, được tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra thế này nàng mới sực nhớ ra là mình nên cảm tạ một người, liền quay trở lại xem thử, nhưng không biết từ lúc nào, Vong Nguyệt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Nàng cũng biết là ý kia muốn tránh mặt vì không muốn gặp người khác cho nên cũng bình thường trở lại, không suy nghĩ nhiều về hành tung bất thường của ý kia nữa. Sở Bất Phục sắc mặt vẫn thản nhiên, không thay đổi, đưa tay lên lau đi vết máu ở bên môi, mỉm cười nhẹ nhàng nói với Trọng Tử, sao lại không nghe lời của đại thúc, chạy tới đây làm gì? Trọng Tử vẫn còn giận dỗi nên nghe ý kia nói vậy liền nghiêng mặt đi, không thèm trả lời. Sở Bất Phục chỉ biết lắc đầu, mỉm cười kéo nàng lại, mang theo nàng và cùng Khả Nhiên ngự phong mà bay đi. 4. Những tầng mây dày đặc, tối đen một màu, lúc này cho dù ánh trăng có sáng trong đến thế nào thì cũng không thể nào xuyên thấu được một màn toàn một màu đen ở trước mắt, những đám mây sắp xếp trên dưới trái phải, so le nhau, nhìn như những vách đá bằng nham thạch nối tiếp nhau đến vô tận. Ba bóng người bay giữa những khe hở của đám mây đó, bay thẳng tắp một đường như vậy, thỉnh thoảng bọn họ cũng gặp phải những đám mây cao vút như ngọn núi đang đập thẳng tới, đương nhiên là cũng không cần phải lo sợ là sẽ bị đập vào đó mà vỡ đầu. Chỉ cần trực tiếp bay xuyên qua giữa là được thôi. Bên cạnh, mái tóc dài đỏ rực của Sở Bất Phục vô tình bay phất qua trên cánh tay, Trọng Tử như si ngốc cả người chỉ biết đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, tầm mắt bị những đám mây trải dài tầng tầng lớp lớp che khuất, lúc này cho dù nàng muốn tìm đường ra thì cũng không thể nào nhìn thấy được. Ba người bất chi bất giác bay ra bên ngoài khoảng được 100 dặm thì cũng Khả Nhiên bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi tính mang ta theo ngươi luôn sao? Sở Bất Phục nhẹ nhàng ho khan vài tiếng nhưng cũng không trả lời nàng ta. Trọng Tử cảm thấy không khí có vẻ trở nên căng thẳng, nên bất đắc dĩ đành phải lên tiếng giảng hòa, trước mắt cung tiên tử nên đi theo chúng ta trở về, lỡ như bọn họ lại đuổi theo. Nếu như không có y thì bọn họ căn bản sẽ không tìm tới ta. Mặc kệ mọi chuyện là như thế nào, đại thúc cũng là người đã cứu tiên tử. Ta cũng không bảo y tới cứu ta. Trọng Tử nghe thấy vậy thì không kìm được nữa, đại thúc vì cứu tiên tử mà bị thương nặng đến mức này, sao tiên tử lại có thể vô tình như vậy? Cung Khả Nhiên hừ nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Người ta thích là Sở sư huynh năm nào chứ không phải là con người hiện tại này, hay lắm sao mà lại đem bản thân biến thành một kẻ tiên không ra tiên ma không ra ma, đã vậy lại còn làm liên lụy đến người khác. Trọng Tử cảm thấy cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, quát lớn lên, ngươi! Đại thúc chỉ vì cứu ngươi mà thiếu chút nữa là đã mất mạng. Cung Khả Nhiên bị Trọng Tử mắng cũng chỉ lạnh lùng nói, ngươi là ai, chuyện của chúng ta cũng đến phiên ngươi xen vào hay sao? Trọng Tử khựng người lại. Cung Khả Nhiên cười lạnh, ngươi mắng ta không có lương tâm đúng không? Ngươi có biết là 8 năm qua, ta ngay cả một nơi để sống yên ổn cũng không có, cả ngày giống như chó hoang trốn chui trốn nhủi ở những xó xỉnh để trốn tránh sự truy sát của những kẻ muốn giết y lý. Ngươi có biết những ngày như vậy là như thế nào không? Ngươi đã bao giờ trải qua những ngày như vậy chưa? Ta chán ghét, oán hận y lý thì có gì là sai chứ? Đại thúc có nỗi khổ ở trong lòng. Ta thì không có nỗi khổ trong lòng hay sao? Phụ thân của ta cũng chết trong trận biến cố đó. Ta đã hỏi rất nhiều lần nhưng y không chịu nói ra dù chỉ là nửa chữ. Bây giờ cũng thế, nếu y đã nhập ma thì cũng coi như ta chấp nhận sự thật này đi, nhưng ai ngờ được là y lại muốn ở tại cái nơi trốn quỷ quái đó. Nàng quay sang phía Sở Bất Phục nói với giọng nửa oán hận nửa van xin, ta thừa nhận, lúc trước là do ta đeo bám lấy ngươi trước, nhưng mà bây giờ ngươi làm hại ta cũng đã đủ rồi. Hiện tại ta chỉ muốn tìm một nơi thật thanh tịnh để tu hành cho đến hết đời, ngươi có thể buông tha cho ta được không? Sở Bất Phục nghe những lời này chỉ trầm mặc một lát sau đó mới nói, yên tâm đi, rất nhanh chóng thôi bọn họ sẽ không còn đuổi giết nàng nữa. Cung Khả Nhiên lại nói, trừ phi là ngươi chết đi chứ nếu không thì bọn họ làm sao mà buông tha ta được. Sở Bất Phục cũng không muốn so đo với Cung Khả Nhiên nữa, y chỉ mệt mỏi phất tay nói với nàng, sau này nàng hãy tự giải quyết những việc của mình cho tốt, hãy bảo trọng. Cung Khả Nhiên chợt hiểu ra hàm ý trong lời nói của Sở Bất Phục, nàng quay sang nhìn Trọng Tử, giọng nói chứa đựng một sự châm biếm và ghen tuông nói với ý, hiện tại bên cạnh ngươi đã có người khác rồi nên không cần phải quan tâm đến ta nữa sao? Trọng Tử giận dữ quát lên, ngươi sao có thể nói năng bậy bạ như vậy được kia chứ? Ngươi là cái thá gì chứ? Cung Khả Nhiên sắc mặt giận dữ vung tay lên chỉ thẳng vào Trọng Tử, chuyện của chúng ta, bao giờ thì đến phiên ngươi xen miệng vào. Sở Bất Phục cầm lấy cánh tay của Cung Khả Nhiên, khẽ nhíu mày, giọng đầy mệt mỏi, đừng làm loạn nữa. Cung Khả Nhiên oán hận hất cánh tay của Sở Bất Phục ra, quay sang nhìn Trọng Tử một lúc lâu sau đó đông nhiên lại cười lạnh, tôn giả hiện tại vẫn đang tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ở cùng với y tại cái nơi quỷ quái, đáng ghê tởm đó ngày qua ngày sao? Nói xong, Cung Khả Nhiên lập tức xoay người rời đi, biến mất trong những tầng mây cao vút như những ngọn núi kia. Quyền 2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thâm Tiên tồn tại vĩnh hằng. Nghĩ đến đại thúc vì cứu Cung Khả Nhiên, không hề để ý tới an nguy của bản thân, kết quả còn phải cam chịu sự chế nhạo của nàng ta như vậy, Trọng Tử không kèm được nghiêng mặt nhìn Yiye, thấy Yiye cũng không biểu lộ cảm xúc nào khác, Trọng Tử càng thêm tức giận, nên quay mặt đi chỗ khác. Năm đó nàng được nuông chiều quá nên hỏng mất rồi. Sở Bất Phục ôm ngực, ho khan. Trọng Tử âm thầm thấy hối hận, đưa tay đỡ lấy Vạn Kiếp, đại thúc. Sở Bất Phục vốn đã bị thương nặng, miễn cưỡng mang theo Trọng Tử đi xa như vậy, giờ không thể chống đỡ nổi nữa, phun ra vài ngụm máu tươi, nhìn thấy luồng gió dưới chân mình đang dần dần tiêu tán, Sở Bất Phục nén đau xuống, nói, trước tiên chúng ta xuống đất trước, con. Nơi này không phải là nơi chúng ta có thể nghỉ ngơi được, bọn họ rất nhanh sẽ đuổi đến đây. Trọng Tử vẫn cảm thấy hai người thoát được dễ dàng như vậy thật không đúng lắm, trong lòng cảm thấy không yên, bèn triệu tinh sáng ra, con mang đại thúc đi vậy. Sở Bất Phục không từ chối. Pháp lực của Trọng Tử không thể bằng được Sở Bất Phục, bước trên tinh sán, tốc độ lúc này chậm lại gấp đôi. Bây giờ bản thân Sở Bất Phục bị thương rất nặng, nếu những người đó thật sự đuổi theo, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Trọng Tử cắn răng, hơi hơi nghiêng người, kéo hai tay của y đi choàng lên vai nàng, định dùng hết toàn lực chạy đi, đại thúc, người ôm chặt con, nếu không chịu nổi, thì gục lên vai con cũng được. Khóe môi Sở Bất Phục cong lên, y đi theo lời Trọng Tử mà ôm lấy bả vai gầy yếu của nàng, đồng thời cúi đầu xuống bên thai của Trọng Tử, nhẹ giọng nói, đi về phía bên trái, nhanh lên. Trước mặt lại xuất hiện một bức tường mây, những bức tường đó không ngừng tăng lên, càng lúc càng dày đặc, Trọng Tử phản ứng nhanh nhẹ, quay mạnh tránh về phía bên phải mà phóng đi. Ngự kiếm thuật của nàng vốn đã học khá tốt, di chuyển rẽ ngoặc hết sức vững vàng, không có một chút lảo đảo nào do phải vội vàng gấp rút chạy đi. Các ngươi còn muốn chạy đi đâu? Có vài bóng người đuổi theo. Việc gì càng không muốn gặp thì càng dễ dàng gặp phải. Âm mưu của Ma Cung Cửu U, sư phụ làm sao mà không đoán được chứ? Trách không được lúc nãy những kẻ một lòng muốn trả thù đại thúc lại lui đi nhanh như vậy, thì ra họ đã sớm thiết lập mai phục, ngay cả đường rút lui của hai người cũng đã đoán được. Trọng Tử cuối cùng cũng hiểu được lý do, bất chấp tất cả mọi thứ, ngự tinh sán nhanh chóng lao về phía trước mà chạy trốn, nhưng mà đối phương đều là cao thủ của tiên môn, chẳng mấy khó khăn đã đuổi kịp nàng. Không hề để lỡ một khắc nào, đối phương nhanh chóng thiết lập kiếm trận, khiến tất cả những cảnh vật vẫn đang hiện hiện trước mắt Trọng Tử đột nhiên hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng lúc Sở Bất Phục và Cung Khả Nhiên bị vây trong kiếm trận Trọng Tử đã nhìn thấy không sót chi tiết nào, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy rất khó hiểu. Cho đến giờ chính bản thân nàng xông vào bên trong kiếm trận này rồi, mới phát hiện ra bên trong và bên ngoài kiếm trận hoàn toàn khác nhau rất xa. Bên ngoài nhìn vào thì cảm thấy kiếm trận này không có gì thần kỳ nhưng bên trong lại nguy hiểm răng khắp bốn phía. Gió thổi hào hạt tạt thẳng vào mặt của Trọng Tử khiến hai gò má của nàng đau như bị dao cứa. Có vô số cắt vàng ùn ùn kéo tới như muốn phủ kín cả trời đất bắt đầu bao vây lấy hai người, xung quanh là một vùng mờ mịt, tầm mắt như bị che phủ bởi sương mù, khiến người ta không cảm nhận được ở thân ảnh của những người lập trận đang ở nơi nào, ngẫu nhiên cảm thấy được phía trước có người, nhưng nhìn kỹ thì lại không thấy, lập loè giống như bóng dáng của ma quỷ. Trọng Tử không thể xác định được vị trí của đối phương, kiếm khí cứ liên tục đánh tới, một kiếm rồi đến một kiếm vô cùng thần kỳ, dường như là từ bốn phương tám hướng đánh út L. Y. Trong lòng biết kiếm trận này rất hung hiểm, Trọng Tử tập trung tinh thần tránh né, không dám có một chút sơ suất. Dần dần, đối phương càng lúc càng gia tăng lực tấn công mạnh mẽ, kiếm khí tỏa ra ngày càng dày đặc, việc tránh né càng lúc càng khó khăn, may mà nàng cùng tinh sán tâm linh tương thông mới có thể hóa nguy hiểm thành bình an. Trọng Tử hồi hộp đến nỗi trên trán, trên tay đều là mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng phải tìm ra biện pháp nào đó xông ra mới được. Chỉ trong khoảng khắc khi Trọng Tử phân tâm, Sở Bất Phục đã đưa tay đỡ cho Trọng Tử một luồng kiếm khí. Đại thúc, người đừng vận dụng pháp lực của mình nữa. Biết Y Lìa bị thương không nhẹ, Trọng Tử liền khuyên can ngăn Y Lìa lại, không cho Y Lìa vận pháp. Chỉ trong một khoảnh khắc nói chuyện thì ba luồng kiếm khí đã bay tới sượt ngang qua Sở Bất Phục, may mắn Tinh Sán phối hợp nhanh chóng, khó khăn lắm mới tránh được. Trọng Tử vẫn luôn bắt bản thân phải bình tĩnh, ai ngờ tình thế trước mắt lại trở nên nguy hiểm như vậy, không thể phân tâm mà suy nghĩ được, căn bản là Trọng Tử cũng không có thời gian để suy nghĩ kế sách thoát khỏi kiếm trận, đứng trước tình thế gian nan vô kế khả thi, như thế này, tinh thần nàng đã bắt đầu bị bấn loạn. Vô kế khả thi, không có mưu kế nào thích hợp để thi hành, đành chịu bỏ tay. Đông nhiên, có người hét lớn, chậm lại đã, người kia không phải Cung Khả Nhiên, là vị tiểu sư tỷ đi theo tôn giả đây mà. Y Lệ vừa hét lên, sự tấn công lúc này mới bắt đầu chậm dần lại. Đồ đệ của tôn giả sao lại đi giúp vạn kiếp? Trọng Tử sửng sốt, nhanh chóng hiểu được bọn họ kiêng nể điều gì, bèn xoay mặt nhìn Sở Bất Phục, đại thúc. Sở Bất Phục lắc đầu. Trọng Tử nói, ra ngoài rồi nói. Nàng dù sao cũng không giống với Cung Khả Nhiên, tuy trên danh nghĩa là tội đồ của Nam Hoa. Nhưng mọi người đều tôn kính là Cấm Phàm, cũng không dám hạ độc thủ làm hại nàng, nhưng nếu vì vậy mà thả vạn kiếp đi, bọn họ cũng không cam lòng. Cũng may là Sở Bất Phục không có ý muốn áp chế Trọng Tử, nàng lại là đệ tử của Lạc Cấm Phàm, đương nhiên là để cho chính hắn xử lý việc này là tốt nhất, nên họ đã lén sai người đi mời hắn đến. Theo lý thuyết, nếu Lạc Cấm Phàm muốn bắt vạn kiếp, trường hợp này đáng lẽ tôn giả phải tự mình đến mới đúng chứ. Trọng Tử im lặng một lúc, đồng nhiên lớn tiếng nói. Xin hỏi ở đây có trưởng môn phái Phủ Sinh Hải Sinh đạo trưởng không? Vài giây sau, thấy bên góc trái màn cắt mờ mịt bao phủ xung quanh hai người hé ra một góc, Hải Sinh xuất hiện thi lễ với Trọng Tử, tiểu sư tỷ vẫn mạnh khỏe chứ? Trọng Tử hoàn lễ với Hải Sinh rồi đáp lời, ta không sao, cảm ơn đạo trưởng. Hải Sinh giải thích, ta nhận lệnh tôn giả chờ ở nơi này, nếu tôn giả biết người vẫn bình yên vô sự, nhất định sẽ rất vui. Trọng Tử cụp mắt, khẽ nở nụ cười. Hải Sinh đã lưu ý. Phát hiện ra Trọng Tử không giống như người đang bị bắt cóc, nghi ngờ vô cùng, bèn đưa mắt nhìn về phía sau nàng, đến khi nhìn rõ được người phía sau là ai, lập tức bị dọa đến ngây người. Này ngươi là? Không hề có tiếng trả lời. Thật là Sở tiên trưởng sao? Hải Sinh nhận ra người trước mắt, vui mừng khôn xiết, năm đó nhờ may mắn gặp được tiên trưởng chỉ dẫn, bần đạo mới có ngày hôm nay, mấy năm nay vãn bối vẫn tìm kiếm tiên trưởng không thôi, cũng đã nhiều lần đi tới Trường Sinh cung tìm người. Nhưng vẫn không thể biết được tiên trưởng đang ở đâu, đột nhiên ngưng bặt, không nói nữa. Tóc đỏ, mắt đỏ, đôi mắt phượng im lặng nhìn Y Lệ, vẻ mặt không đổi, cũng không đáp lại câu nào. Nghĩ tới nhiệm vụ lần này là Cơm Phàm giao cho, sắc mặt Hải Sinh dần dần biến sắc, người người là Sở tiên trưởng, người như thế nào mà. Từ biệt mấy năm, cố nhân gặp lại, nhưng nay cảnh còn người đã mất. Tiên trưởng áo trắng ngày xưa vang danh khắp thiên hạ nay đã trở thành ma tôn vạn kiếp thủ đoạn tàn ác, người thanh niên nghèo khổ năm nào giờ đã thành trưởng môn của một phái. Có chút tiếng tăm. Hai người gặp nhau tại đây, cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng cũng không biết nói gì. Trọng Tử hiểu được cảm giác của Hải Sinh, bởi vì nàng cũng đã từng có cảm giác như vậy. Nhưng nay đối mặt với trường hợp này, lòng nàng không khỏi càng thêm đau, nhưng trước mắt không thể kéo dài thêm thời gian được. Nếu không, chắc chắn hai người sẽ không thể thoát khỏi đây được, vì thế bèn nhân cơ hội nói, đạo trưởng có nhận ra người không? Hải Sinh im lặng. Trọng Tử tiếp, tục ngữ nói, tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo. Người bình thường còn như thế, lẽ nào đạo trưởng lại muốn đẩy đại thúc vào chỗ chết sao? Tích thủy tri ân, đương dung tuyển tương báo, một giọt nước công ơn cũng phải dùng cả con suối để báo ân, ý nói dù chỉ nhận ân huệ nhỏ nhưng cũng phải báo đáp lại gấp nhiều lần. Chỉ trong nháy mắt, cắt vàng bay đi, tầng mây ở xung quanh đã hiện ra rõ ràng. Mọi người không thể tưởng tượng được Hải Sinh lại dám rời khỏi vị trí chấn giữ của mình trong kiếm trận để cho vạn kiếp bình yên rời đi, trên dưới ai nấy đều quát lên kinh hãi, Hải trưởng môn, người muốn làm gì? Sở Bất Phục nhân cơ hội mang Trọng Tử theo bay đến trước mặt một người đang đứng phía trước, người đó làm sao chịu thả vạn kiếp đi, bèn cắn răng vung tay đưa ngang kiếm ra ngăn cản Sở Bất Phục, Y Lìa đang tính bày trận lại lần nữa, Sở Bất Phục nhíu mày, không chút do dự phóng trưởng đánh thẳng vào đầu Y Lìa. Sở tiên trưởng, người đừng thương tổn đệ tử tiên môn. Sau lưng truyền đến tiếng nói của Hải Sinh. Bày tay đang đánh xuống chợt chuyển hướng, người nọ hừ một tiếng, ngã xuống đụn mây đang đứng, tên còn lại thấy vậy vội lao xuống đón lấy Y Lìa. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Sở Bất Phục mang theo Trọng Tử thoát khỏi vòng vây lao ra ngoài, ngự phong đi xa rồi. Hải Sinh, ngươi! Thật xấu hổ, bần đạo sẽ quay về thỉnh tội với tôn giả. 4. Sắc trời dần dần sáng lên, gió sớm thổi tới, tầng mây bên dưới xuất hiện hai người, một người là một nữ tử xinh đẹp mặc hắc y, đúng là Âm Thủy Tiên, người khác mặc một chiếc áo tròn đen, chính là Vong Nguyệt. Ta nói, việc này ngươi làm sao có thể hành động thuận lợi như vậy được? Quả nhiên là Lạc Cơm Phàm đã có chuẩn bị kế sách phía sau rồi. Nếu hắn đã muốn bắt Vạn Kiếp, vì sao không tự mình đến? Đồ đệ của hắn nằm trong tay Vạn Kiếp, không thể xuống tay mà không màng đến sự sống chết của con bé được. Hắn đã sớm đoán được hành động này của Hải Sinh, hắn đã quả thật tính toán rất chu đáo, không có lấy một kẽ hở nào, lừa gạt tất cả mọi người. Gió thổi làm cho chiếc mũ trùm đầu của người kia hơi nhấc lên, làm lộ ra khuôn mặt tái nhợt và sóng mũi cao thanh tú. Ai nói là Âm Phàm vô tình, thì ra hắn rất có tình với đồ đệ của mình. Khuôn mặt của Âm Thủy Tiên trở nên lạnh lùng. Vong Nguyệt cười nói, nhưng mà lần này hắn đã tính sai rồi, ma kiếm đối với ta mà nói không còn quan trọng nữa. Âm Thủy Tiên thất kinh. Những lần gần đây gặp được vạn kiếp y gì đã quan sát được, dường như pháp lực vạn kiếp tựa như càng lúc càng yếu đi thì phải. Vong Nguyệt kéo nhanh lại chiếc áo choàng, xoay người, đi thôi. Nam. Sợ bất phục vì vận dụng pháp lực quá sức nên thương thế lại càng nặng thêm. Khi trở lại vạn kiếp cung liền ngủ suốt 3 ngày mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại lời nói và cử chỉ lại khôi phục như ngày thường, với chuyện xảy ra lần này cũng không hề nhắc lại nửa câu, dường như ý nghĩa đã muốn quên đi tất cả. Ý nghĩa đã quên, nhưng trọng tử lại không thể quên, vì thế vẫn giữ thái độ mặc kệ không thèm để ý tới vạn kiếp. Bây giờ bên cạnh nàng chỉ còn lại có mỗi mình đại thúc, nàng lại càng không thể trơ mắt nhìn người mạo hiểm, thoát được lần này, nhưng không chắc lại thoát được lần sau. Nếu có một ngày ngay cả người cũng không còn ở bên cạnh nàng nữa, nàng sẽ khổ sở đến mức nào đây? Hàng tơ liễu rũ xuống phất phơ trong gió, đồng nhiên trọng tử nghe thấy có tiếng bước chân ở sau lưng, hiển nhiên là có người cố ý gây ra. Biết người đến là ai, trọng tử cũng không quay đầu lại, người cảm thấy đỡ chưa? Màu đen của quần áo đập vào mắt trọng tử, Sở Bất Phục ngồi xổm trước mặt nàng. Thấy thần sắc của y ghề bình thường, nhìn không ra là đang mang thương thế trong người, trọng tử lúc này mới an tâm. Nàng vẫn cảm thấy cách thức chữa thương của ma tộc có chút kỳ quái, tiên môn còn phải uống thuốc, đại thúc thì chỉ cần ngủ. Sở Bất Phục lắc đầu mỉm cười, đại thúc vẫn ổn mà, đừng giận nữa, để đại thúc đàn cho con nghe. Trọng tử không thèm để ý tới ý gì nữa, đi vào trong phòng đóng cửa lại, ngồi một lát mới cảm thấy tỉnh táo lại. Nàng cũng biết mình tức giận như vậy thật không đúng, nhưng là nhịn không được vẫn cảm thấy tức giận vô cùng, đại thúc vì cùng khả nhiên mà mạo hiểm thân mình liên tục, căn bản là không để ý chút nào tới an nguy của bản thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đàn. Không có mừng vui hay đau khổ, lúc đầu thì bình thản, nhưng càng về sau tiếng đàn lại giống như nỗi lòng của một người đang giằn xé vì bị nhiều điều dồn ép, như trong lòng có rất nhiều chuyện không thể bỏ xuống được, tựa như tâm tình của nàng giờ phút này, bị ức hiếp, bị hiểu lầm, bị vu oan, bị rất nhiều lúc nàng tưởng như mình sẽ chết đi, nhưng cuối cùng là cũng không chết được. Chết rồi thì những gì nên nhớ sẽ không thể nhớ được nữa. Nếu hỏi thứ mà đại thúc không bỏ xuống được là gì, đó chính là cung khả nhiên. Biết rõ nàng ta vô tình, người còn ngốc nghếch đi ứng cứu. Nếu không có Âm Thủy Tiên và Hải Sinh, người làm sao có thể trở về. Bị vạn người mắng chửi, cung khả nhiên đáng lẽ phải là người tin tưởng bảo vệ đại thúc, nhưng mà có ai biết được. Có lẽ đối với đại thúc mà nói, chỉ cần nhìn nàng ta trong giây lát, cũng đã cảm thấy đủ rồi. Đây là tình yêu như Thực Châu tỷ tỷ nói sao. Hai chữ này, chứa đựng bao nhiêu chua xót cay đắng. Tóm lại chỉ có bản thân mình mới biết rõ được thôi. Đại thúc vì cung khả nhiên mà trả giá nhiều như vậy thì đã làm sao, không yêu đến cuối cùng vẫn là không yêu, vì vẫn còn yêu như trước cho nên chính mình mới bị tổn thương nặng nề. Trừ khi, là không hề yêu. Trọng tử nghiêm gương mặt trắng nhợt lại, chậm rãi đứng lên, mở cửa ra. Một vài sợi tóc dài phủ trên trán, nét tàn khốc lúc trước hóa thành vẻ thê lương vô hạn, hai hàng lông mày nhíu lại, vẻ ngập ngừng đọng lại nơi đôi mày sắc bén, bộ dáng do dự. Có thể đàn lên một thanh âm trầm thấp như một tiếng thở dài quẩn quanh như thế, dường như đó là một nỗi buồn không thể nào tiêu tan. Trọng tử yên lặng đến ngồi bên cạnh vạn kiếp. Chẳng biết từ bao giờ, sắc trời dần tối. Mây chiều lặng lẽ tan đi, mặt hồ phẳng lặng tản mát ra luồng hơi nước, gió đêm thổi những ngọn liễu bay phất phơ, đàn chim mệt mỏi quay về tổ. Trọng tử lặng lặng lắng nghe hồi lâu, lấy lại tinh thần, nhìn đôi mày đang nhíu chặt kia, nhịn không được muốn vươn tay chạm tới, đại thúc. Tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại. 2 năm sau, ta sẽ đưa con trở về. Trở về sao? Trọng tử ngây người nửa ngày, sắc mặt càng lúc càng trắng bệnh, nhìn y lìa lẩm bẩm, đại thúc, người nói gì vậy? Y chỉ nhìn bàn tay vẫn đang đặt trên đàn, không hề trả lời. Trọng tử cắn môi, đống nhiên hét lớn, ngày mai con đi luôn. Trầm mặc không nói, một lát sau y lìa ngẩng mặt lên, 2 ngày sau ta sẽ đưa con trở về. Không được, sư phụ đang rất tức giận, con muốn quay về Nam Hoa thỉnh tội. Trọng tử nhanh chóng đứng lên. Chạy vào trong nhà đóng cửa lại. Nam. Tiếng đàn vang lên trọn cả một đêm không ngừng nghỉ tới tận bình minh, cuối cùng mới mang theo một chút miễn cưỡng mà ngừng lại, như sương mù đang dần tản đi nơi mặt nước hồ. Trọng tử cũng ngồi suốt một đêm. Đại thúc đã từng nói sẽ bảo vệ nàng, nhưng kết quả cuối cùng là cũng muốn đuổi nàng đi. Đại thúc không muốn giữ nàng lại làm bạn cùng người sao. người đối với nàng tốt như vậy, thuần túy chỉ là đang thương hại nàng ư. Bởi vì luôn hướng tới sự ấm áp, bởi vì hai người họ lại rất tốt, làm cho nàng theo thói quen mà ỷ lại, vì hai người họ, nàng có thể chịu đựng tất cả mọi ấm ức, hoan quất, nhưng nàng thật sự không thể chịu được nếu cả hai người lại cùng bỏ rơi nàng. Nàng dù sao cũng không phải là Vong Nguyệt, có rất nhiều thứ muốn giữ lại, không thể hành động theo ý thích tùy tiện đến vậy. Nhưng hiện tại, không vứt bỏ nàng, chỉ có một mình Tinh Sán mà thôi. Có lẽ, quen rồi sẽ tốt thôi. Băng Lao ở Côn Luân, tựa hồ cũng không đáng sợ lắm, ở nơi đó, không hề có người nghi ngờ cũng không hề có băn khoăn, lại càng không phải lo lắng sẽ bị ai đuổi đi. Nghĩ thông suốt, Trọng Tử mở cửa đi ra ngoài. Làn gió sớm mai làm lay động cành dương liễu xanh um, như sương mù xanh xanh đang di chuyển, dưới tán liễu có một người đang đứng đưa lưng về phía nàng, khoanh tay mà đứng, giống như khi mới gặp cũng ấm áp, dịu dàng như vậy, y phục màu đen, tóc đỏ, miếng lót vai và đai lưng hoa mỹ. Một đêm ngắn ngủi mà giống như đã cách mấy năm, rõ ràng là chưa hề có thứ gì biến đổi, nhưng Trọng Tử lại cảm thấy dường như không hề quen biết con người này. Đại thúc. Ừ. Con tới lúc phải đi rồi. Sở Bất Phục nghe Trọng Tử nói vậy, xoay người gật đầu với nàng, đi thôi. Trọng Tử bỗng cảm thấy hối hận, sau một lúc lâu túi lầu nói, con có lẽ sẽ phải tới Côn Luân, về sau không thể gặp lại, mong đại thúc bảo trọng. Sở Bất Phục lại, ừ một tiếng nữa. Trọng Tử yên lặng đứng đó một lúc lâu, rút cục cũng cất bước hướng về phía cửa lớn ma cung mà đi. Hai chân Trọng Tử bỗng hết sức nặng nề, dường như đôi chân không còn là của mình nữa. Khi Trọng Tử đi ngang qua Sở Bất Phục đột nhiên đôi chân trở nên cứng ngắc, không thể di chuyển được nửa bước. Trọng Tử ngẩng mặt lên nhìn Y Lìa đại thúc còn có lời muốn nói với con. Trọng Tử vừa thất vọng vừa bực mình, không thèm quay mặt lại nhìn Sở Bất Phục. Sở Bất Phục như nhìn thấu hết tâm tư nàng, mỉm cười xoa đầu nàng, trước hết con hãy nghe đại thúc nói, những lời này con nhất định phải nhớ kỹ, đợi đến thời cơ thích hợp, hay nói cho tôn giả biết. Sở Bất Phục xoay mặt nhìn những lá sen nhỏ bé mới mọc trên mặt hồ, qua một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói như từ một nơi xa xăm vào về, 9 năm, có lẽ vậy 4. Không, là 10 năm trước, mấy năm nay ta bị ma khí thâm nhập, thần hồn bị mê hoặc cũng không còn nhớ rõ ràng được nữa. 10 năm trước sao? Trọng Tử đầu tiên là ngây người, tiếp theo dường như lại nghĩ ra được điều gì, khuôn mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn 10 năm trước, không phải là lúc mình 8 tuổi sao? Đúng là năm ấy, tiên chú trên người nàng biến mất, đồng thời còn xảy ra một vụ thảm án tại Trần Châu làm khiếp sợ toàn bộ tiên giới, mà người gây ra tất cả mọi chuyện, đều là người đang đứng bên cạnh nàng đây. Nàng vẫn luôn muốn biết, tối năm đó rốt cục xảy ra chuyện gì, bất kể như thế nào, nàng cũng không tin được là đại thúc giáp tâm trọng kiếm, giờ phút này thấy đại thúc đồng ý nói ra sự thật, trong lòng mừng rỡ, vội vàng chăm chú lắng nghe. Việc này phải bắt đầu kể từ thanh kiếm lịch luân kia, ta muốn có nó để dùng vào việc gì, hay ta cùng nó đã giao ước với nhau điều gì, nếu bây giờ không nói ra, chỉ sợ sẽ không thể nhớ được nữa. Năm đó Phật môn Tây Phương đưa tới viên ngọc vô phương dùng để tinh lọc ma kiếm, 3.000 đệ tử tiên môn vâng mệnh đến Côn Luân bảo vệ kiếm, hộ tống lịch luân kiếm về Nam Hoa để tinh lọc, chỉ vì 3 năm trước đó trưởng sinh cung chúng ta cũng đã hộ tống kiếm này tới Côn Luân. Nói đến chuyện cũ, Sở Bất Phục nghiêng mặt nhìn Trọng Tử, mỉm cười, chính là lần cứu con đó, ta chỉ vì sát khí của con mà lầm tưởng con là người của ma tộc. Lần đó, bảo vệ ma kiếm đưa về Nam Hoa để tinh lọc, cũng là do sư phụ ta theo sự ủy nhiệm của tôn giả, mang theo ta và sư muội, chính là Khả Nhiên, đi theo giám sát. Ai ngờ trên đường trở về, khi đi ngang qua Trần Châu, thì tối hôm đó lại xảy ra chuyện. Im lặng một lát, Y lại cười khổ, ngày hôm đó, khi màn đêm buông xuống, đại thúc thật sự cũng không hiểu rõ lắm rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Tuy nói nơi đó gần Nam Hoa, nhưng sư phụ ta cũng không dám ỷ Y, khi đêm xuống, người cùng với 10 vị thủ tọa đệ tử Thanh Hoa cung hợp sức thiết lập kết giới. Lúc đó, ta ngủ thật sự rất sâu, khi tỉnh dậy đã là nửa đêm. Lại phát hiện các đệ tử tiên môn đều đã chết bởi một ma lực hết sức mạnh mẽ. Khi ta tìm được sư phụ, hồn phách người đã không thể giữ được, người chỉ nói với ta việc này là do một đại ma vương cực kỳ lợi hại gây ra, người dặn dò ta phải bảo vệ thật tốt thanh kiếm lịch luân kia, không để nó rơi vào tay Y Lìa, Khả Nhiên đã bị Y Lìa bắt đi mất, tương lai nhất định phải nghĩ cách cứu nàng. Trọng Tử nghe vậy, lấy làm nghi ngờ, hộ tống thanh lịch luân là chuyện quan trọng như vậy, tại sao sư phụ lại không đi? Sở Bất Phục đoán được ý nghĩ của Trọng Tử, lắc đầu, lúc đó đang là lúc luồng khí bắt đầu từ trên trời tràn thẳng xuống thông thiên môn, là cơ hội khó mà có được. Tôn giả cùng Ngu trưởng giáo, còn có trưởng môn phái Thanh Hoa và vài vị trưởng môn khác đều đang ở thông thiên môn trên Nam Hoa, mọi người đang hợp lực cố gắng giữ lại luồng linh khí đang quẩn quanh ở cột mốc biên giới lục giới, luồng linh khí này rất có lợi cho việc tinh lọc thanh kiếm lịch luân. Ta vốn muốn nhanh chóng mang thanh kiếm lịch luân đi báo tin xin trợ giúp, nhưng lại không thể xông ra khỏi kết giới, vì có một người đột nhiên xuất hiện ngăn cản ta. Sau 500 chiêu thì người đó đã đánh tan tất cả chú thuật của ta, việc này làm ta nhớ đến một người, chính là kẻ trước đây mưu phản, bị nghịch luân xử tử tả hộ pháp ma cung thiên chi tả. Theo truyền thuyết, người này còn sống trên đời, y đã đi theo nghịch luân nhiều năm, nếu ma kiếm rơi vào tay y lại không phải là một màn thái kiếp nữa sao? Nhưng mà pháp lực của ta căn bản không đọ nổi y, tận mắt thấy y muốn giết Khả Nhiên, dưới tình thế cấp bách ta liền rút thanh kiếm nghịch luân bên người ra, ai ngờ kiếm kia có được ma lực của nghịch luân đã trở thành ma kiếm, nó âm thầm nói vào thai ta muốn chúng ta củ. NG thương lượng một giao ước, nó dụ dỗ ta. Chỉ có thể trách lúc ấy tâm thần ta không giữ được sự chấn định, bị nó mê hoặc. Nó nói, nó cho ta làm ký chủ của nó bằng cách ta lấy thân tuất kiếm, như vậy, ta có thể có được pháp lực mạnh mẽ trong thanh kiếm, cứu được sư muội, cũng không để nó rơi vào tay tên kia, đúng là vẹn cả đôi bên. Trọng Tử nghe vậy, trong lòng kinh hãi, không hổ danh là ma kiếm, quả là rất giỏi việc nắm lấy nhược điểm của người khác, thật không thể chê vào đâu được, nó biết ý quan tâm nhất là điều gì, nên mới đưa ra điều kiện như vậy. Cứu sư muội về là việc tiếp theo mà sư phụ dặn dò ta phải làm, ta bỗng phát hiện một điều khiến ta không ngờ và càng sợ hãi hơn chính là người có thể lặng im không một tiếng động lén xông qua được kết giới, giết chết 3.000 đệ tử tiên môn, thì ngay cả thiên tri tà cũng không có khả năng làm được như vậy. Trừ phi là trong tiên môn có gian tế, thừa cơ trà trộn vào, nhân lúc chúng ta chưa chuẩn bị mà xuống tay, có thể làm cho ta không hay biết gì mà chúng phải chú mê, chắc chắn phải là đệ tử trong tiên môn. Trường Sinh Cung là một môn phái lớn, lại có Lao Cung chủ đi theo giám sát, tiên môn đương nhiên rất yên tâm, nếu như nói rằng có gian tế, thì sẽ khiến người khác bàn luận, nghi ngờ. Ngày đó ghé ngang qua Trần Châu có đệ tử của Nam Hoa, Thanh Hoa, còn có thêm một số đệ tử của các môn phái khác, đều từng ngừng lại Trần Châu đến ân cần thăm hỏi việc bảo vệ kiếm. Thế nhưng 3.000 người hộ tống nghịch luân kiếm, chỉ có mình ta sống sót, đến cuối cùng là ai đã ra tay giết hại 3.000 đệ tử tiên môn đã là việc không thể nào biết được. Sau này ta nghe nói Thiên Cơ Tôn giả của Nam Hoa nhiều lần dùng phép tiên đoán việc này, nhưng đều không có kết quả, cũng đủ để biết người kia pháp lực còn cao cường hơn cả Thiên Cơ Tôn giả. Nghĩ đến tiên tri tà trà trộn trong tiên môn, hoặc cùng phản đồ tiên môn cấu kết với nhau, sẽ gây ra đại họa lớn vô cùng. Nếu ngay cả ta cũng chết, việc này sẽ không còn ai có thể biết tới nữa, lúc đó không chỉ có ma kiếm rơi vào tay Y-Y-Y sẽ lợi dụng thân phận đệ tử tiên môn, không biết còn làm ra chuyện gì nữa. Tình thế nguy cấp không thể có thời gian suy nghĩ nhiều, ta liền quyết định lấy thân tuất kiếm, ta thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần cứu được Khả Nhiên, hậu quả trong tương lai chẳng qua cũng chỉ là mất mạng mình mà thôi. Chính vì lúc đó Sở Bất Phục nghĩ như vậy, nên mới bị trúng kế. Ai ngờ người này ẩn thân ở tiên môn, y sợ ma kiếm được đưa về Nam Hoa sẽ bị tinh lọc, y đang ở tiên môn, không tiện lộ diện, y sớm đã có ý định tìm ta làm ký chủ của thanh kiếm này, cái bẫy này đều do một tay y thiết kế, sau khi thực hiện được liền mang Khả Nhiên đi. Sở Bất Phục lại cười khổ, khi ta cùng với ma kiếm giao ước đã từng thề, một khi nói với người ngoài việc lấy thân tuẫn kiếm thì ta phải dùng hồn phách bản thân mà tế kiếm. Ta vốn muốn cứu Khả Nhiên, sau đó trở lại Nam Hoa bẩm báo với tôn giả. Cùng lắm thì chết mà thôi. Không thể ngờ được Khả Nhiên lại tự mình quay lại, nhưng trên người nàng lại bị yểm một chú thuật kỳ quái. Người nọ nói, nếu chúng ta đem việc này tiết lộ nửa chữ, y có thể giết chết Khả Nhiên bất cứ lúc nào, còn giết cả toàn bộ người trong Trường Sinh Cung chúng ta nữa. Ta cứu người không thành, ngược lại còn bị người khác đe dọa, khống chế. Ta biết chính mình chết đi là biện pháp tốt nhất, thế nhưng, người này pháp lực cao cường, lại trà trộn trong nội bộ tiên môn. Nếu y lại muốn xuống tay với Trường Sinh Cung thật dễ như trở bàn tay. Ma kiếm một ngày không được tinh lọc, sẽ gây họa cho lục giới, gây họa cho Trường Sinh Cung cùng chúng sinh trong thiên hạ. Biết rõ phải làm như thế nào mới là đúng, nhưng ta lại đi sai đường, có lẽ do ta tu hành vẫn chưa đủ. Vạn Kiếp xoay mặt nhìn Trọng Tử, Tiểu Trung Nhi, thật ra năm đó Đại Thúc và con rất giống nhau, lưu lạc đầu đường xó chợ, được sư phụ thương tình mà thu nhận, tu được tiên cốt. Lúc ấy ta từng nguyện cho dù có bỏ mình cũng phải vì Trường Sinh Cung bảo vệ chúng sinh trong thiên hạ. Nhưng đến cuối cùng ta vẫn là đệ tử của Trường Sinh Cung, nếu bảo ta trơ mắt nhìn nó bị hủy hoại trên tay kẻ kia, tận mắt thấy mấy ngàn huynh đệ đồng môn phải chết thảm. Trọng Tử dưng dưng, gật đầu. Nàng đã từng trải qua ngưỡng ngày như vậy, nên hiểu được cái cảm giác lưu lạc đầu đường xó chợ, bị người khinh rẻ, đột nhiên được cứu vớt, làm sao mà lòng lại không sinh ra sự biết ơn cho được. Một người lương thiện như Đại Thúc. Muốn người phải nhắm mắt làm ngơ nhìn thấy toàn bộ sư môn bị diệt, người nỡ lòng nào nhẫn tâm như vậy được. Sau khi sự việc đó phát sinh, tiên môn đã quy cho ta tội trộm kiếm giết người, tin tức 3.000 đệ tử chết thảm truyền đi khắp nơi, thân nhân họ đều tìm ta trả thù. Ta chỉ biết trốn chui trốn nhủi, trong lòng thầm nghĩ, nếu ta có được pháp lực của ma kiếm, ta có thể tra ra được kẻ kia, diệt trừ mối họa này, sau đó ta sẽ tới Nam Hoa nói rõ ngọn nguồn với tôn giả. Nhưng không ngờ chỉ trong 2 tháng lại xảy ra vô số huyết án, vô số dân chúng chết thảm bởi một ma lực cực mạnh, ngay cả Thiên Cơ tôn giả cũng tiên đoán không ra. Tiên môn không biết rõ những chuyện ẩn giấu bên trong sự việc này, nên đều đem mọi việc đổ lên đầu ta, ta cứ thế từng bước đi nhầm rồi lầm đường lạc lối, cứ thế ta bị kẻ khác hãm hại, bị kẻ khác khống chế, cuối cùng ta bị ma khí trên ma kiếm mê hoặc tâm trí, từ đó về sau cứ thế làm càn. Bởi vì người không cam lòng, cũng là vì Trường Sinh Cung, cuối cùng lại lâm vào bước đường này. Trọng Tử vốn đã cảm thấy trong lòng có một nỗi bất an mơ hồ, giờ phút này mới hiểu được vì sao Đại Thúc cùng ma kiếm có giao ước, một khi nói ra bí mật của việc lấy thân tuất kiếm, thì sẽ phải dùng hồn phách của mình để tế kiếm. Đại Thúc nói với nàng, chẳng lẽ là đã hạ quyết tâm rồi sao? Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Trọng Tử, Sở Bất Phục lại lắc đầu, khóe môi hiện lên một nét dịu dàng, lại thêm một chút bi thương, chết có gì là đáng sợ, tất cả đều là do ta đã sai, ta chết cũng không đủ để đền tội, đêm qua ta đã nghĩ thông suốt cả rồi. Với sức lực bản thân ta không thể tra ra kẻ kia, khi con trở lại Nam Hoa, nhất định phải đem những lời này kể lại tường tận cho tôn giả, cầu xin tôn giả hãy che chở cho Trường Sinh Cung chúng ta, nếu không thể được trầm mặc một lát, Sở Bất Phục nhẹ nhàng thở dài, vậy thì đành nghe theo ý trời vậy. Ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được, kết quả cuối cùng lại thành ra thế này, Trọng Tử liều mạng lắc đầu. Sở Bất Phục cầm lấy tay nàng, theo lời của tôn giả, nếu con có thể mang ma kiếm trở về, lấy công chuộc tội, tất cả mọi người đều sẽ tha thứ cho con. Trọng Tử hoảng sợ. Thì ra Đại Thúc đã sớm biết. Lần trước người ở trước mặt sư phụ cướp nàng đi, cũng đã biết được sư phụ phân phó nàng thế nào. Sư phụ muốn cho nàng một cơ hội, cho nàng có thể quay trở về Nam Hoa, nhưng nếu Đại Thúc đã biết như thế, vì sao lại còn muốn? Trong đôi mắt Phượng có loáng thoáng một chút ý cười, Sở Bất Phục lại nói tiếp, đã đi tới nước này, con còn không nhẫn tâm làm hại Đại Thúc, so với Đại Thúc năm đó, con đã kiên cường hơn nhiều lắm, kỳ thật tôn giả đánh con một trường, là người muốn hạ linh tê chú trên người con, từng hành động của con tôn giả đều nắm rõ, tôn giả trước sau vẫn rất lo lắng cho con, ta đã phái Linh Hạc báo tin, chắc bây giờ tôn giả cũng sắp tới đây rồi. Không phải, là sư phụ thấy Đại Thúc đối xử với nàng có chút khác biệt, mới phân phó nàng khuyên người giao ra ma kiếm, không phải như Đại Thúc đã nghĩ, hơn nữa nàng cũng đã sớm từ bỏ việc này rồi. Trọng Tử mở miệng, muốn giải thích, nhưng lại không thể thốt ra được lời nào, cổ họng nàng dường như có thứ gì đó chặn lại, khiến nàng vô cùng đau đớn. Đại Thúc, con sẽ không đi nữa, chúng ta không cần phải lo đến việc khác, kiếm này cứ giao cho bọn họ, chúng ta sẽ quay trở lại đây, mãi mãi cũng không ra ngoài nữa, được không? Sở Bất Phục lại đoán được tâm tư của nàng, thở dài, đúng vậy, đối với ta, tôn giả đã hạ thủ lưu tình, nhưng mà... Y thì mỉm cười, nhưng mà, lúc trước, khi ta lấy thân tuất kiếm, kiếm không ở nơi nào xa lạ, chính là ở trong thân thể ta, cùng ta hòa thành một thể. Như sét đánh giữa trời quang, Trọng Tử không thể tin nổi, hai mắt mở to. Chẳng trách khi Đại Thúc bị thương đều đi ngủ, bởi vì ma kiếm ở trong cơ thể người. Bây giờ đã là người kiếm hợp nhất, Đại Thúc vốn không phải là ma, mà chính là một thanh kiếm. Nếu không có con, Đại Thúc sẽ còn tiếp tục phạm sai lầm, nay ta giúp con trở về Nam Hoa, cũng chính là việc cuối cùng mà ta có thể làm được. Về phần con đừng đau lòng, ký chủ kế tiếp đã xuất hiện, giao ước của Đại Thúc và ma kiếm xem như đã xong, nó đang từng bước thu hồi lại ma lực ở trong người ta. Đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, Đại Thúc sao lại không muốn ở với con thêm 2 năm nữa, nhưng mà... Sớm hay muộn gì cũng phải nói lời từ biệt, vốn là ta không nên cố gắng trì hoãn, kéo dài thời gian nữa. Sở Bất Phục thay nàng vén lại vài sợi tóc mai đang lòa xòa trên trán, đồng nhiên y lìa nghiêm mặt, lần này tuy nói là ta có thể giúp cho con khỏi phải đi băng lao côn luân chịu cực hình. Nhưng có một chuyện Đại Thúc nhất định phải nói cho con biết, tiểu trùng nhi, ký chủ kế tiếp, ma kiếm đã chọn, chính là con.